Chương 226, lại bị nhắm đến. Trọng tài vẫn còn chưa hết bất ngờ nên không để ý tới lời của Dương Thiên nói. Tuy Dương Thiên đã dùng huyễn trận che mắt, trận đấu mà mọi người được xem chẳng qua là do hắn tự dựng lên mà thôi. Nhưng để thêm phần hấp dẫn, trận đánh nào đó cũng có rất nhiều pha võ thuật đẹp mắt, so với những màn trình diễn quyền Anh thì hay hơn rất nhiều. Chỉ là hai vị khách lại có một trận đấu hay như vậy, người xem đều tỏ ra vô cùng hào hứng, đến cả trọng tài và ban tổ chức cũng bị kinh ngạc không ít. Dương Thiên nhắc lại một lần nữa. Trọng tài, mau lên đây công bố kết quả đi. Trọng tài cuối cùng cũng nghe thấy lời nói của Dương Thiên, gật đầu bước lên. Dương Thiên và Hắc Lôi đứng ở hai bên, trọng tài nắm tay Dương Thiên đưa cao lên trời, nói to. Ta xin tuyên bố, người thắng cuộc trong trận đấu này là Dương Thiên. Cả khán phòng vang lên tráng pháo tay cùng tiếng reo hò mãnh liệt. Đã lâu rồi bọn họ mới được xem một trận đấu thú vị và kịch tính đến vậy. Trận đấu kết thúc, Dương Thiên cùng Hắc Lôi theo hướng dẫn đi vào căn phòng phía sau màn che ký vài loại giấy tờ. Dương Thiên là người thắng, được trả 10.000 đô la Mỹ còn Hắc Lôi chỉ được trả 2.000 đô la Mỹ thanh toán xong xuôi. Hắc Lôi theo lối cửa sau rời đi còn Dương Thiên trở về chỗ của Bạch Khiết. Vừa thấy Dương Thiên đi lại, Bạch Khiết đã vui mừng vẫy tay, reo to. Dương Thiên, ngươi quả thực rất lợi hại a, lão già kia ra đòn rất đẹp mắt nhưng lại không chạm được vào người ngươi một lần nào. Đó là hiển nhiên, ngay từ đầu ta đã nói ở đây chẳng có ai là đối thủ của ta. Lão già kia so với đám võ sĩ quyền Anh thì mạnh hơn một ít, bất quá còn kém xa ta. Bạch Khiết nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt sùng bái. Thật lợi hại. Dương Thiên, ta muốn học, ta muốn lợi hại như ngươi. Cái này. Sao vậy, ngươi không muốn dạy ta hay sao? Dương Thiên vội lắc đầu. Thứ này không phải một sớm một chiều là có thể học được. Muốn lợi hại như ta cần phải có ít nhất 10 năm khổ luyện. Đó là trong trường hợp tư chất của ngươi rất tốt, bằng không, tiêu tốn 15, 20 năm là chuyện bình thường. Bạch Khiết nghe xong liền tỏ vẻ thất vọng. 15, 20 năm, khi đó nàng đã già rồi. Võ công cao cường để làm gì a? Dương Thiên biết Trảm Phong thuật đã có hiệu quả, liền an ủi nàng. Tiểu Khiết, người đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Nếu kẻ nào dám có ý đồ với ngươi, ta sẽ thay ngươi giải quyết bọn hắn. Hai mắt Bạch Khiết lại sáng lên. Ngươi nói thật chứ? Đương nhiên, ta đã lừa dối ngươi lần nào chưa? Bạch Khiết bĩu môi. Nếu ngươi lừa dối ta, làm sao ta biết được chứ? Dương Thiên gãi đầu. Cô nàng này cũng không dễ bị gạt như hắn nghĩ a. Vậy phải làm thế nào ngươi mới tin tưởng? Chúng ta móc tay đi, ai làm trái sẽ là con rùa rụt đầu. Nhưng hình như chỉ có ta bị thiệt thì phải. Bạch Khiết làm vẻ mặt đáng thương. Ngươi không muốn sao? Dương Thiên, chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi đã chủ tâm lừa dối ta? Dừng, Tiểu Khiết, trò này ngươi đã diễn nhiều lần lắm rồi. Ta đồng ý móc tay là được chứ gì? Bạch Khiết cười hì hì. Đưa tay ra trước mặt hắn. Là tại ngươi nên ta mới phải làm như vậy. Hai người móc tay xong, Bạch Khiết ôm lấy tay Dương Thiên. Ngươi đã hứa rồi, từ này về sau nhất định không được vứt bỏ ta. Dương Thiên ta xưa nay chưa từng nuốt lời. Được, chúng ta mau trở về đi. Dương Thiên hơi ngạc nhiên. Không phải ngươi rất thích xem thi đấu quyền Anh sao? Bạch Khiết cười. Đó là trước kia, sau khi xem ngươi thi đấu một trận. Ta liền cảm thấy quyền Anh thực sự quá nhàm chán. A, vậy thì trở về thôi. Hai người rời khỏi khán phòng, vừa bước ra đến xe, Dương Thiên phát hiện có một thứ gì đó đang quan sát hắn. Thân thức tỏa ra, trong đầu Dương Thiên xuất hiện hình ảnh của hơn 10 con chuồn chuồn đang bay gần đó. Điểm khác biệt của những con chuồn chuồn này là hai mắt bọn chúng có màu đỏ nhạt. Thân thức tiến sâu vào trong có thể nhìn thấy vài chi tiết máy móc đang hoạt động. Loại máy theo dõi này thực sự rất tinh vi, đến vỏ bọc cũng làm bằng lớp vỏ của chuồn chuồn thực. Máy quay được sắp đặt trong hai mắt, rất khó để phát hiện. Bạch Khiết lên xe nổ máy, thấy Dương Thiên vẫn chưa chịu vào liền gọi. Dương Thiên, ngươi còn đứng đó làm gì, mau lên xe đi. Ta biết rồi. Dương Thiên ngồi vào trong, Bạch Khiết liền kéo tay lái phóng đi, để lại dưới đất là một đống mảnh vụn hình sắc chuồn chuồn. Không cần nói Dương Thiên cũng có thể đoán ra được. Đây là do kẻ đã nói với Hắc Lôi về hắn để dụ dỗ tên kia tìm đến. Nếu Dương Thiên chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ thông thường, hẳn đã phải chết không nghi ngờ. Kẻ dám tính kế hắn đều sẽ không có kết quả tốt đẹp. Chỉ là hiện tại chưa có manh mối cụ thể, Dương Thiên tạm thời tha cho hắn một thời gian. tin rằng tên kia sẽ sớm tìm đến một lần nữa. Phân thân Hắc Lôi rời khỏi một thời gian thì tan biến, hơn 30 phút sau mới có vài bóng đen xuất hiện. Đám người này làm việc rất cẩn thận, không dám tùy tiện hiện hình. Chỉ đến khi chắc chắn an toàn mới dám ra mặt. Một người áo đen, trên đầu có gắn một món trang sức hình ác quỷ, yên lặng không nói lời nào đi lại kiểm tra vị trí Hắc Lôi biến mất. Hơn 20 phút sau, xác định là không có dấu vết gì còn sót lại, người này làm các thủ thế kỳ lạ. Những người phía sau hiểu ý, lập tức tản ra theo nhiều hướng khác nhau. Tên thủ lĩnh chờ đám người rời đi, ném xuống đất một cái tiêu ký hình giọt máu rất nhỏ rồi biến mất trong màn đêm. Theo Bạch Khiết về đến nhà an toàn, Dương Thiên mới nói. Cũng đã trễ rồi, ngươi mau vào nhà đi. Bạch Khiết ngẩn ra. Ngươi không cùng ta vào sao? Dương Thiên lắc đầu. Không cần, bây giờ cũng đã trễ, ta cũng nên trở về rồi. Bạch Khiết có chút không nỡ. Dương Thiên, đã hơn 10 h tối, hay là ngươi ngủ lại nhà ta một đêm, sáng mai hẳn về. Chúng ta còn chưa kết hôn mà ngươi đã muốn ta đến ở rể rồi sao? Bạch Khiết đỏ mặt, san giọng để che giấu sự xấu hổ. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai muốn kết hôn với ngươi chứ? Một tay ôm lấy ngực, Dương Thiên làm bộ dạng buồn bã. Ai, nữ nhân các ngươi đều là kẻ phụ bạc, chơi chán rồi vứt bỏ. Làm nam nhân, chọn sai người phụ nữ của đời mình là điều đáng buồn nhất ta. Bạch Khiết mặt lúc xanh lúc đỏ, há to miệng không nói lên lời. Nàng không ngờ Dương Thiên còn có một bộ mặt như thế này. Nhìn biểu lộ của Bạch Khiết, Dương Thiên cười to. Ha ha, không đùa giỡn nữa. Ngươi vào nhà trước đi, ta cũng phải ra về rồi. Có hơi thất vọng một chút, Bạch Khiết định làm cái gì đó nhưng lại thôi, xoay người đi vào trong nhà. Dương Thiên bây giờ cũng tính là người từng trải, kinh nghiệm tình trường khá nhiều, hắn dễ dàng nhận ra Bạch Khiết muốn làm gì. Hắn đưa tay nắm lấy tay của Bạch Khiết, kéo nàng xoay người lại, hôn lên môi nàng. Bạch Khiết bị bất ngờ, hai mắt trợn to, không kịp phản ứng lại. Đến khi đầu óc nàng hoạt động trở lại, Dương Thiên đã sớm mất dạng, chỉ để lại một tràng cười dài. Bạch Khiết mặt đỏ bừng, tức giận đến dậm chân. Hừ, cần gì phải chạy nhanh như vậy chứ, ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi. Cùng lắm chỉ bắt ngươi đứng yên để ta hôn lại một cái thôi mà. Dương Thiên đã sớm chạy xa, nếu hắn nghe được câu này chắc chắn sẽ tiếc đứt ruột. Hắn lo sợ Bạch Khiết sẽ giống Diệp Linh, thẹn quá hóa giận nên nhanh chân chạy trước. Bạch Khiết tính cách bề ngoài rất giống với Diệp Linh, đều rất trẻ con và ham vui. Nhưng giữa hai nàng vẫn có sự khác biệt lớn, Diệp Linh dễ ngượng ngùng, Bạch Khiết lại ưa thích chủ động. Hiểu được điểm này đối với một kẻ vừa mới nắm giữ chút kinh nghiệm tình trường như Dương Thiên vẫn còn quá xa vời. Trở về biệt thự, Dương Thiên đối với những gì diễn ra hôm nay rất giờ vê đút bờ cờ s không hài lòng. Bạch Khiết xem như chính thức trở thành nữ nhân của hắn, kế hoạch xây dựng đại hậu cung bắt đầu đạt được những thành công to lớn. Mang theo giấc mơ 3.000 phi tần mỹ nữ, Dương Thiên chìm vào giấc ngủ sâu. Tại một nơi rất sâu dưới đáy biển phía Nam Thái Bình Dương, một nam nhân đang ngồi lơ lửng giữa không trung. Phía dưới là một bể máu màu đỏ tươi, từng sợi huyết khi bốc lên chảy vào trong người của hắn. Nam nhân đang nhắm mắt tính toán, đột nhiên hai mắt hắn mở to ra, giọng nói băng lãnh vang lên. Vào đi. Chương 227, huyết thần kinh sợ. Bên ngoài không vang lên tiếng động nào, một bóng đến như ma quỷ xuất hiện ngay gần huyết hồ, túi lầu nói. Huyết thần đại nhân, ta vừa thu được tin tức về trận chiến giữa Dương Thiên và Đao Vương Hắc Lôi. Huyết thần từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt bóng đen, lanh đạm nói. Kết quả thế nào? Bóng đen hơi chần chừ. Cái này. Liêu Hạc, người dù sao cũng là môn chủ của ma môn. Hành sự phải dứt khoát. Có chuyện gì mau nói thẳng ra. Liêu Hạc vội cung kính nói. Bẩm huyết thần đại nhân, chuyện này thực sự rất kỳ lạ. Ta cũng không biết phải nói thế nào cho phải. Vậy thì kể lại cụ thể chi tiết cho ta nghe đi. Liêu Hạc sắp xếp lại câu chuyện trong đầu, bắt đầu kể. Ta đã cho người dùng công nghệ hiện đại nhất để theo dõi Đao Vương Hắc Lôi. Đáng tiếc cả Hắc Lôi và Dương Thiên đều rất thận trọng. Bày ra huyễn trận cùng trận pháp phòng ngự để che giấu trận đấu đó. Nói điểm chính. Liêu Hạc thầm chửi trong lòng, không phải ngươi bắt ta kể cụ thể chi tiết hay sao? Nghĩ vậy nhưng hắn chỉ để trong lòng, tiếp tục kể. Kết quả vô cùng bất ngờ, Dương Thiên giành chiến thắng mà không bị bất kỳ vết thương nào trên người. Hắc Lôi tuy trên người bị thương tích khá nặng nhưng lại không chết như chúng ta dự kiến. Sau khi Hắc Lôi rời khỏi sàn đấu, đi được một đoạn thì liền biến mất không thấy dấu vết. Người của ta đã điều tra kỹ càng mà không thu được gì, giống như hắn đã bốc hơi khỏi thế giới này. Huyết thần cau mày. Ngươi chắc chắn là hắn đã biến mất, có thể là do tốc độ quá nhanh nên đám thuộc hạ của ngươi không phát hiện được. Liêu Hạc lắc đầu. Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra. Hắc Lôi tuy mạnh nhưng chỉ chủ tu đao pháp, hung mãnh, bá đạo chứ không tập trung vào tốc độ. Tốc độ phi hành của hắn so với Nguyên Anh kỳ đại kỳ tu sĩ còn kém xa. Người ta cử đi theo dõi lần này là một vị kim đan hậu kỳ chủ tu phong hệ linh lực, tốc độ so với Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ chỉ kém có một đường. Huyết thần hù lạnh. Ngươi đã từng thấy Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ phi hành bao giờ chưa? Kim đan hậu kỳ có thể so sánh được hay sao? Bị mắng vô cớ, Liêu Hạc trong lòng tức giận. Bất quá hắn vẫn không mở miệng phản bác lại, huyết thần nói đúng, Liêu Hạc chưa từng nhìn thấy Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ toàn lực phi hành. Những điều vừa nói chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Huyết thần nói xong cũng ra vẻ trầm ngâm, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Điều ngươi nói cũng có điểm đúng, tốc độ của Hắc Lôi xác thực rất kém, cùng lắm chỉ ngang với tên kim đan hậu kỳ tu luyện phong hệ linh lực kia. Vậy thì chuyện này chỉ có một câu trả lời duy nhất. Là gì? Liêu Hạc vội hỏi, từ khi nhận được tin tức để đến đây báo cho huyết thần, hắn đã không ngừng suy nghĩ vấn đề này. Đáng tiếc vẫn chưa tìm được câu trả lời thích hợp. Huyết thần vẻ mặt ngưng trọng. Hắc Lôi đã bị Dương Thiên giết chết từ trên sàn đấu. Cái gì? Không thể nào, huyết thần đại nhân, đáp án này ta đã từng nghĩ đến. Nhưng so với việc tốc độ của Hắc Lôi nhanh đến mức tên kim đan hậu kỳ kia không thể phát hiện được còn khó tin hơn. Vậy sao? Ngươi nói rõ hơn một chút đi. Đại nhân! Chính miệng ngài đã nói Hắc Lôi tu luyện chính là cửu chuyển kim đan quyết do bản thể của ngài để lại, thực lực đã tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ. Chưa kể đến trong đó còn có bí pháp toái đan, dù Dương Thiên có là Nguyên Anh trung kỳ cũng chắc chắn phải bỏ mình. Chẳng lẽ lời nói trước đó có gì sai sót hay sao? Huyết thần lắc đầu. Đây là ký ức của bản tôn để lại, đương nhiên không thể sai được. Đại nhân muốn nói là tu vị Dương Thiên đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ rồi sao? Thở dài một hơi, huyết thần trầm giọng nói. Đúng vậy. Đạt được câu trả lời chắc chắn, tâm trạng của Liễu Hạc như rơi vào hầm băng. Nguyên Anh hậu kỳ, đây là đại nhân vật mà cho dù huyết thần khôi phục cũng không phải đối thủ. Liêu Hạc cả người run rẩy, lắp bắp nói. Chuyện này không thể nào. Khó tin nhưng lại là sự thật. Ngoài đáp án này ra ta không còn lời giải nào khác cho cái chết khó hiểu của Hắc Lôi. Theo suy đoán của ta, Hắc Lôi đã sớm chết trên sàn đấu, thứ mà đám thuộc hạ của ngươi theo dõi chẳng qua là một phân thân do Dương Thiên dùng linh lực ngưng tụ thôi. Linh lực ngưng tụ. Thần thông của Nguyên Anh Kỳ, không phải là thứ mà ngươi có thể hiểu được. Còn một chuyện huyết thân vẫn chưa nói ra, đó là muốn gì hịch dùng linh lực ngưng tụ phân thân thì tu vị ít nhất đã phải tiếp cận phân thần kỳ. Có được linh lực tinh khiết, nguyên thần đủ mạnh mẽ điều khiển phân thân. Có thể nói, dù là trong hàng ngũ Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, Dương Thiên vẫn là một trong những người mạnh nhất. Im lặng, không khí chung quanh trở nên nặng nề. Phải hơn 15 phút sau, Liễu Hạc mới lại lên tiếng. Chính miệng ngài đã từng nói, pháp tắc của thế giới này không cho phép kim đan kỳ tu sĩ đột phá Nguyên Anh kỳ. Dù tên Dương Thiên kia có sử dụng chuyển anh đại pháp thì cả đời này cũng chỉ dừng lại ở Nguyên Anh sơ kỳ, tại sao bây giờ? Huyết thần cắt lời. Đúng là ta đã từng nói như vậy, đây là do chính miệng bản tôn nói ra, chắc chắn không sai. Thật ra nếu suy xét kỹ càng, chuyện này cũng không quá khó để giải thích. Ý của đại nhân là... Ta nghĩ Dương Thiên là Nguyên Anh kỳ tu sĩ tồn tại từ rất lâu, trước khi bản thế chém đứt tu trần giới, mang theo mảnh vỡ sát nhập vào thế giới này. Liêu Hạc lâm vào châm tử, đây đúng là câu trả lời duy nhất cho sự cường đại của Dương Thiên, có điều hắn vẫn có điểm thắc mắc. Bản thể của đại nhân trước khi rời khỏi đây không phải đã tiêu diệt toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên sao? Hừ, ngươi quên rồi sao? Đám Nguyên Anh kỳ của Thiên Sơn Thánh Phong đã dùng một phương pháp bí mật nào đó để che giấu được bản tôn. Dương Thiên làm được chuyện này cũng không phải điều gì lạ. Dù sao khi đó bản tôn đang rất vội, bỏ lỡ vài tên là chuyện bình thường. Nói vậy Dương Thiên là lão quái vật đã sống vài ngàn năm, tại sao trận đại chiến trước đó hắn không tham dự vào? Có khả năng khi đó hắn đang đột phá bình cảnh. Nguyên Anh sơ kỳ tuổi thọ lên đến 2000, trung kỳ 3000. Hậu kỳ 5000. công pháp có công dụng chú nhan tại tu chân giới cũng không thiếu. Tập hợp tất cả các yếu tố, đây chính là câu trả lời cho nguồn gốc bí ẩn của Dương Thiên. Liêu Hạc tâm trạng sa sút. Hắn đã ẩn mình lâu như vậy, tại sao lại xuất hiện ngay đúng vào lúc này? Chẳng lẽ kế hoạch ma môn ta suy tính hàng trăm năm lại đổ sông đổ biến hết hay sao? Nguyên nhân hắn đến lúc này mới đột nhiên xuất hiện, có lẽ là do gặp phải bình cảnh, bị pháp tắc cản trở, không thể bước vào phân thần kỳ nên đi tìm cuộc sống khoái lạc. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong tuy rất lợi hại nhưng không phải là vô địch. Ta có cách để tiêu diệt hắn. Nghe thấy được hy vọng, Liêu Hạc vội hỏi. Huyết thần đại nhân, ngài mau nói đi, bất kể phải trả giá như thế nào ta cũng sẽ làm được. Huyết thần khá hài lòng với thái độ của Liêu Hạc, tán dương. Không tồi, nếu chuyện này thành công ngươi sẽ là đại công thần, đứng dưới một người mà trên vạn người. Ngươi còn nhớ tên Nguyên Anh kỳ của Thiên Sơn Thánh Phong hay không? Liêu Hạc không hiểu huyết thần nhắc tới chuyện này để làm gì, gật đầu trả lời. Theo tin tình báo của ta, hắn đã khôi phục tu vị. Chẳng lẽ muốn giết chết Dương Thiên cần sự hợp tác của hắn, chuyện này. Chỉ là một tên Nguyên Anh trung kỳ, cùng hắn hợp tác có lợi ích gì? Hơn nữa ngươi nghĩ hắn đồng ý hợp tác với ta hay sao? Vậy đại nhân muốn. Chờ khi ta khôi phục tu vị, đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Ngươi tìm cách dụ dỗ hắn đến đây. Chỉ cần giết chết người này, sử dụng Nguyên Anh của hắn, dựng lên huyết anh sát trận, Dương Thiên chắc chắn phải chết. Chương 228, Huyết Anh sát trận. Huyết Anh sát trận là trận pháp vị đại nhân kia để lại. Phải, đây chỉ là một trận pháp cấp thấp, nhưng lại đặc biệt có hiệu quả với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Lấy Nguyên Anh làm vật dẫn, luyện chế Huyết Anh. Huyết Anh sẽ xâm nhập vào cơ thể tu sĩ, phá hủy Nguyên Anh. Nếu chưa đạt đến phân thần kỳ, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Điểm yếu của Huyết Anh sát trận là thời gian tồn tại của Huyết Anh rất ngắn, cần phải dẫn dụ kẻ thù vào trong trận pháp mới bắt đầu khởi động được. Liêu Hạc tỏ ra hiểu biết. Dẫn dụ tên Nguyên Anh kỳ kia không phải vấn đề lớn. Gần đây ngài vừa ra tay tiêu diệt ba tên Kim Đan kỳ của Thiên Sơn Thánh Phong, tin rằng hắn sẽ rất nhanh tìm đến đây. Chỉ cần ngài đột phá Nguyên Anh hậu kỳ trước lúc đó. Huyết thần hừ lạnh. Ngươi nghi ngờ ta. Bản tôn đã đột phá Nguyên Anh từ rất lâu, ta có kinh nghiệm do hắn để lại, cộng thêm khối thân thể này, trở thành Nguyên Anh hậu kỳ chỉ là chuyện nhỏ. Ước chừng trong vòng vài tháng nữa là có thể bắt đầu bế quan. Vấn đề là phải tìm được cách dẫn dụ Dương Thiên rơi vào trận pháp. Thân thức của Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh vô cùng mạnh, đã tiếp cận phân thần kỳ. Nếu để hắn phát hiện ra kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể hết. Chuyện này đại nhân không cần lo lắng, ta biết phải làm thế nào. Huyết thần nhướng mày. Ngươi biết. Lần đầu chiếm được thế chủ động, Liêu Hạc đắc ý nói. Từ khi Dương Thiên xuất hiện, bọn ta đã phân tích rất nhiều về hắn. Tu vị cực cao, công pháp, pháp thuật, pháp bảo đều rất mạnh. Hắn dường như là một kẻ bất bại, cao ngạo, không để bất kỳ ai vào trong mắt. Nhưng hắn lại có một điểm yếu rất rõ ràng. Ngươi dẹt kịp tám muốn nói bản tính phong lưu của hắn. Không sai, chính là điểm này. Dương Thiên bản tính phong lưu, hơn nữa lại rất yêu thương nữ nhân của mình. Chúng ta chỉ cần bắt được nữ nhân của hắn. Dù biết đó là bấy hắn cũng sẽ lao vào. Huyết thần hai mắt sáng lên, kế hoạch của Liễu Hạc rất hay. Vậy ngươi nghĩ xem chúng ta nên bắt nữ nhân của hắn bằng cách nào? Ta nghe nói mỗi người đều có một món pháp bảo lợi hại bảo vệ. Dù là ta ra tay cũng chưa chắc phá được trong thời gian ngắn. Dương Thiên lại ngay lập tức cảm ứng được mà tìm đến. Liễu Hạc lạnh lùng nói. Con gái của ta, Liễu Mị cũng là một trong những mục tiêu của Dương Thiên. Trên người nàng không có pháp bảo của hắn, vậy thì lựa chọn nàng đi. Vị trí nàng bế quan ta đã sớm điều tra được, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Nàng là con gái ngươi. Ngươi làm chuyện lớn không được câu nệ tiểu tiết. Bỏ đi một đứa con gái mà giết chết được một tên Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, rất lợi a. Huyết thần cười to, tán thưởng. Nói rất hay, đây là bí pháp huyết bảo, ban cho ngươi. Xem như là để thưởng cho sự hy sinh của ngươi. Ta ơn huyết thần đại nhân. Liêu Hạc vui mừng như điên, không chút buồn bã nhận lấy bí pháp. Dường như Liễu Mị chỉ là một con tốt trên bàn cờ, lúc cần thiết thì hy sinh. Tình phụ tử trong mắt hắn là một thứ vớ vẩn. Kể cả huyết thần cũng chỉ là hòn đá kê chân của hắn mà thôi. Nhìn Liêu Hạc vui mừng, trong lòng huyết thần cười thầm. Liêu Hạc có âm mưu khống chế hắn, để cho tên này Tiêu Diêu tự tại là vì Liêu Hạc còn giá trị lợi dụng. Sớm muộn gì huyết thần cũng sẽ tự tay giết chết tên phản bội này. Hai người ngoài mặt vui vẻ, trong lòng vẫn luôn tính kế hãm hại đối phương. Đây là hiện thực tàn khốc của giới tu chân, tình cảm không đáng giá một xu, chỉ có lợi ích mới là thứ mọi người theo đuổi. Đúng lúc này, từ bên ngoài bên vào một đạo truyền âm phủ. Liêu Hạc đưa tay tiếp lấy, thần thức tiến vào bên trong xem xét, gương mặt không ngừng biến ảo. Huyết ma liền hỏi. Có chuyện gì? Liêu Hạc phất tay, truyền âm phủ hóa thành một đám bụi rơi xuống. Ta nhận được tin báo, Âu Phong đang trên đường đến đây. Âu Phong. Hắn là trưởng môn của Thiên Sơn Thánh Phong, lần này đến đây để điều tra về cái chết của bà tên Kim Đan Kỳ kia. Huyết thần vui vẻ cười to. Quá tốt rồi, chỉ cần bắt được hắn đến đây chắc chắn sẽ dẫn dụ được tên Nguyên Anh Kỳ của Thiên Sơn Thánh Phong đến giải cứu. Đến lúc đó, cứ một mẻ tóm gọn là được. Nhưng tu vị của ngài còn chưa có đột phá Nguyên Anh Hậu Kỳ, lỡ như hắn tìm đến quá sớm. Chuyện này ta đã có dự tính. Trước tiên ngươi lên thủ cùng vài tên cao thủ trong ma môn, tìm cách bắt sống Âu Phong. Tên Nguyên Anh Kỳ kia của Thiên Sơn Thánh Phong sẽ tìm cách cứu. Có điều hắn lại chưa biết rõ ràng là thực lực của ta đã khôi phục hay chưa nên chắc chắn sẽ phái người đến thăm dò trước. Trong thời gian này, ta sẽ tiến hành đột phá Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nghe huyết thần nói, Liêu Hạc há hốc mồm. Đại nhân, chuyện này hình như có điểm không ổn. Dù chúng ta cố gắng câu kéo thời gian cũng sẽ không vượt quá một tháng. Đột phá Nguyên Anh Hậu Kỳ trong thời gian ngắn như vậy. Huyết thần hừ lạnh. Ngươi không tin tưởng ta sao? Liêu Hạc vội cúi đầu. Thuộc hạ không dám. Yên tâm đi, ta đột phá không giống với tu sĩ bình thường. Dựa vào ký ức và kinh nghiệm của bản tôn, chỉ cần cung cấp đầy đủ tài nguyên, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành trùng kích bình cảnh. Vốn lúc đầu dự tính là trong vòng vài tháng nữa, xem ra cần phải sớm hơn. Gương mặt Liễu Hạc trầm xuống, hắn cảm thấy trong lời nói của huyết thần có điểm gì đó không ổn. Huyết thần nói tiếp. Để làm được việc này, ngươi phải lập tức phát động chiến tranh với ám tổ và các đại thế lực kia. Nhân đó thu thập máu huyết của tu sĩ cho ta, càng nhiều càng tốt. Đồng thời, cần phải hiến tế thêm Kim Đan Kỳ trưởng lão của ma môn hoặc các thế lực khác để cho ta nhanh chóng khôi phục. Nói đến đây, huyết thần dừng lại liếc nhìn Liễu Hạc, đợi câu trả lời của hắn. Liêu Hạc trong lòng vô cùng khó chịu, thế lực do hắn bồi dưỡng bao nhiêu năm, hiện tại lại bị huyết thần sử dụng hiến tế để tăng tiến tu vị. Bất quá hắn cũng không dám mở miệng phản đối. Đại nhân, toàn bộ ma môn được xây dựng là để phục vụ cho ngài. Hy sinh vài tên Kim Đan Kỳ trưởng lão có đáng là gì? Tốt lắm, kế hoạch cụ thể ngươi cứ tùy theo tình hình mà làm. Đi đi, nhớ. Mỗi ngày phải đưa đến đây một tên Kim Đan Kỳ còn sống, là trường lão ma môn hay là của kẻ thù thì phải xem bản sự của ngươi. Ta sẽ đi làm ngay. Dứt lời, thân hình Liễu Hạc biến mất. Huyết thần cười lạnh. Chỉ là một con tốt mà lại muốn làm vua. Ta sẽ để cho ngươi biết vị trí của mình là ở đâu. Chủ nhật, Dương Thiên nhàm chán ở nhà chơi game. Vốn hắn định rủ các vị mỹ nữ đi dạo chơi, mua sắm. Đáng tiếc các nàng đều lấy cớ bận mà từ chối. Năm học đã trôi qua được một nửa, đại đa số đều phải chuẩn bị cho các bài thi kết thúc môn, ai có thời gian rảnh rỗi đi chơi với hắn chứ? Thua liên tục 3 ván game, Dương Thiên tức giận tắt máy. Hắn suýt chút nữa gọi điện lên nhà phát hành yêu cầu hạn chế độ tuổi chơi game phải trên 18 tuổi. Đối thủ đánh hay thì không nói, đằng này đồng đội liên tục chết ở khắp mọi nơi trên bản đồ. Sau đó đổ thừa rằng team đánh quá tệ rồi rời trận. Uống một ly nước lạnh hạ hỏa, Dương Thiên mở truyền hình lên coi tin tức. Lướt qua vài kênh thời sự, Dương Thiên lập tức chú ý đến chương trình trực tiếp một vụ khủng bố đánh cướp, bắt giữ con tin. Nếu chỉ là khủng bố bình thường, Dương Thiên tất nhiên sẽ chẳng bận tâm. Nhưng vụ khủng bố này lại xảy ngay tại Đông Lai Quán, nơi mà Dương Thiên vừa tiện tay khoán sạch không còn lại chút gì. Đáng chú ý hơn, hắn nhìn thấy qua máy quay của phóng viên hình ảnh Lưu Ly vô tính lướt qua ống kính. Đặt ly nước xuống bàn, Dương Thiên thở dài một hơi. Cô nàng này, làm cảnh sát thì cũng thôi đi. Tại sao cứ thích đâm đầu vào các vụ khủng bố, bắt cóc nguy hiểm? Mà thôi, ta cũng đã cướp sạch của tên cá chê kia, coi như đền bù cho hắn một chút đi. Chương 229, chuyên viên tôi miên. Khi Dương Thiên đến, nơi này đã sớm bị cảnh sát phong tỏa. Người dân đã bị đẩy lùi rất xa khỏi khu vực nguy hiểm. dù vậy vẫn có vài người tìm cách lại gần. Tại một đất nước bình yên thế này, khủng bố cướp bóc là chuyện rất thú vị chứ không phải khiến mọi người sợ hãi. Phóng viên đang cố chen vào để lấy được những cảnh quay sinh động nhất. Cảnh sát phần thì phải ngăn chặn người dân vượt rào, phần phải chặn đứng các phóng viên, dẫn đến nhân lực thiếu thốn. Lưu Ly lúc này bị đẩy ra ngoài chặn một đám phóng viên đến từ đài truyền hình thành phố. Dẫn đầu là một nữ nhân mặc đồ công sở, đeo thẻ đang tranh luận với nàng. Ta là phóng viên đến từ đài truyền hình thành phố, mau cho bọn ta vào trong quay phim. Không được, Thanh Lâm quận chưa từng xảy ra sự việc tương tự. Kinh nghiệm để đối phó với việc này là chưa hề có. Bọn ta không chắc là có khả năng bảo vệ cho sự an toàn của các ngươi. Chính vì vậy các ngươi càng phải để ta vào trong. Chuyện này mọi người cần phải được tận mắt chứng kiến. Đã chọn nghề phóng viên, chúng ta đều đã sớm chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những nguy hiểm này. Vậy sao? Phía sau lưng nữ phóng viên vang lên âm thanh của Dương Thiên. Hắn từ từ bước đến, đứng bên cạnh Lưu Ly. Thấy Dương Thiên đến, Lưu Ly có chút kinh ngạc cùng vui mừng. Dương Thiên, ngươi cũng đến xem hay sao? Dương Thiên cười cười. Ta thấy trên truyền hình tin tức này đang được phát trực tiếp nên đến đây xem thử. Còn ngươi chỉ là một nữ nhân, đến nơi này để làm gì? Lưu Ly đưa thẻ cảnh sát ra trước mặt Dương Thiên. Ta là cảnh sát thuộc phòng hình sự, những vụ nghiêm trọng như khủng bố, trang bị vũ khí nóng đều nằm trong chức trách của ta. Cái gì? Là kẻ nào dám cho ngươi làm những việc nguy hiểm này? Không được, để ta gọi điện cho cục trưởng của các ngươi để hắn sắp xếp ngươi vào bộ phận khác. Thấy Dương Thiên lo lắng cho mình, trong lòng Lưu Ly rất vui vẻ. Nhưng đây là công việc yêu thích của nàng, là do chính nàng chọn lấy. Dương Thiên, cảm ơn ngươi đã lo lắng cho ta. Đây là do ta tự chọn, ngươi đừng nói với cục trưởng. Dương Thiên chỉ nói vậy để lấy được hảo cảm của nàng mà thôi. Lưu Ly có vòng tay của hắn bảo vệ, tất nhiên sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Hai người đang trong một bầu không khí lãng mạn thì âm thanh của nữ phóng viên vang lên. Tình hình đang nguy cấp mà các ngươi còn ở đó liếc mắt đưa tình. Mau để bọn ta vào trong, lỡ như có chuyện gì xảy ra, mọi người cần phải được tận mắt chứng kiến. Dương Thiên quay đầu lại nhìn nữ phóng viên. Ngươi không sợ chết sao? Nữ phóng viên bình tĩnh. Ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, mau tránh đường. Ta hỏi, ngươi không sợ chết hay sao? Nữ phóng viên tức giận. Đã chọn nghề này, bằng mọi giá ta cũng phải lấy được tin tức nóng hổi nhất. Những chuyện khác ta đã sớm bỏ qua một bên. Dương Thiên nhìn thẳng vào hai mắt nữ phóng viên, nói bằng một giọng chỉ mình nàng nghe được. Những kẻ chưa từng đối mặt với cái chết đều nói như vậy. Để ta cho ngươi tự mình thể nghiệm một chút, xem cái chết đáng sợ đến mức nào. Nói xong, hai tròng mắt hắn lóe lên ánh sáng màu xanh nhẹ trong phút chốc rồi biến mất. Nữ phóng viên mẩn ra, cả người đứng yên như tượng. Khung cảnh trước mặt nàng hoàn toàn thay đổi. Xung quanh nàng là cảnh sát và đám khủng bố đang liên tục nả súng vào nhau. Nữ phóng viên đang đứng ngay giữa vị trí trung tâm. Một viên cảnh sát hét to vào loa, kêu nàng mau chạy. Nữ phóng viên vội hướng về nơi an toàn, dùng toàn lực chạy đến. Đột nhiên, nữ phóng viên cực lại, trên ngực nàng xuất hiện một vệt EZ8BMFV đốt cờ máu màu đỏ tươi. Máu đỏ dần chảy ra, ướt đẫm cả khu vực trước ngực. Nữ phóng viên cảm thấy toàn thân vô lực. Hai chân ngã khuỵu xuống. Hai mắt nàng cố gắng mở to nhưng mí mắt cứ đè nặng xuống. Cơ thể nàng nhẹ đi, hóa thành linh hồn bay lên. Phía dưới là một đám cảnh sát bắt đầu ném bom mù, cầm cán cứu hộ chạy lại bao vây quanh xác của nàng, cố gắng chữa trị trong vô vọng. A a a a a a. Nữ phóng viên bừng tỉnh từ trong cơn mê, hét to một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Đám người cầm máy quay, thiết bị phía sau lưng nàng ngẩn ra rồi vội vã đuổi theo. Trình độ huyễn thuật của Dương Thiên rất kém. Trong trường hợp không sử dụng bất kỳ pháp bảo, trận pháp nào để trợ giúp, hắn chỉ có thể mê hoặc tu sĩ có tu vị từ thánh thể cảnh trở xuống. Nghe qua thì có vẻ rất lợi hại, nhưng đối với một kẻ đạt đến chân tiên như hắn thì thực sự rất mất mặt. Dương Thiên trước giờ một lòng hướng đến đỉnh phong, những thứ phụ trợ như trận pháp, đan đạo hắn chỉ luyện đến một mức độ vừa đủ sử dụng thôi. Bỏ qua chuyện đó, Dương Thiên đắc ý nhìn sang Lưu Ly. Thế nào? Ta giải quyết loại chuyện này rất đơn giản phải không? Lưu Ly vốn không nghe thấy Dương Thiên nói gì với nữ phóng viên, cau mày. Ngươi đã làm gì nàng? Ngươi cũng thấy hết mọi chuyện a, ta chẳng làm gì cả, là nàng tự mình hoảng sợ bỏ chạy. Chắc là sợ chết. Lưu Ly lắc đầu. Không thể nào. Ta nói chuyện với nàng đã gần 10 phút, nàng chưa một lần tỏ vẻ sợ hãi hay lùi bước. Ngươi chắc chắn đã làm gì đó. Chẳng lẽ ngươi đã thôi miên nàng? Thôi miên. Lưu Ly, ngươi nghe được điều này từ đâu? Trước đây khi ta đi tập huấn đã từng nghe huấn luyện viên nhắc đến. Ông ấy còn biểu diễn kỹ thuật này cho chúng ta xem, quả thực rất thần kỳ. Sau đó, huấn luyện viên nói rằng trên thế giới này có những chuyên gia thôi miên, chỉ cần nhìn vào mắt của đối tượng là có khả năng điều khiển tư tưởng của người đó. Nếu Lưu Ly đã thay hắn nghĩ ra một lời giải thích hợp lý, Dương Thiên tự nhiên sẽ thuận theo ý nàng. Đúng vậy, ta là chuyên viên thôi miên cao cấp, chỉ cần dùng ánh mắt là thôi miên được người khác. Có cần ta giúp ngươi giải quyết đám phóng viên còn lại hay không? Không cần, chỉ có những phóng viên đến từ đài truyền hình thành phố là phiền phức nhất. Những người khác bọn ta tự có cách giải quyết. Dương Thiên, thân thủ của ngươi rất lợi hại, lại là chuyên gia thôi miên, có thể giúp ta giải cứu đám con tin đang bị bắt giữ bên trong được không? Dương Thiên gật đầu. Ta đã đến nơi này, đương nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi cứ ở đây đợi tin tốt của ta đi. Khoan đã, ngươi còn chưa nắm được thông tin về số lượng tên cướp, con tin, vũ khí bọn chúng sử dụng. Ta sẽ tự có cách. Dương Thiên vừa tiến vào chưa được bao xa đã bị hai tên cảnh sát ngăn lại. Ngươi là ai? Khu vực này rất nguy hiểm. Người ngoài không được phép lại gần. Lưu Ly vội chạy lại. Đây là người do ta mời đến, các ngươi mau cho hắn vào trong đi. Lưu cảnh quan, đây là quy định, bọn ta không được phép làm trái. Dương Thiên lười cùng bọn họ giải thích, lấy điện thoại ra gọi cho Sở A thấy người gọi đến là Dương Thiên, Sở A vội bắt máy. Là Dương Thiên sao? Ta đã nghe Sở Vũ nói qua, cảm ơn ngươi đã cứu con trai ta. Có việc gì cần Sở A ta trợ giúp xin cứ nói. Ta đang thay ngươi giải quyết vụ cướp tại Đông Lai Quán, nhưng bị thuộc hạ của ngươi ngăn cản. Trong vòng 5 phút nữa nếu ta còn chưa được vào trong, mọi hậu quả ngươi tự mình nhận lấy. Ngươi mau đưa điện thoại cho bọn họ. Dương Thiên đưa điện thoại ra, một tên cảnh sát liền tiếp lấy. Không biết Sở A nói gì trong điện thoại mà tên cảnh sát không ngừng gật đầu như gà mổ thóc. Tên này rất nhanh quay lại đưa trả điện thoại cho Dương Thiên, cúi đầu xin lỗi. Dương lãnh đạo, thật sự rất xin lỗi, làm ảnh hưởng đến ngài thi hành công vụ. Để ta dẫn ngài vào trong. Đối với tốc độ xử lý của Sở A, Dương Thiên rất hài lòng, phất tay. Ta tự mình vào là được rồi, các ngươi đợi ở ngoài đi. Nhớ kỹ, nếu bọn cướp có yêu cầu gì cứ giả vờ đáp ứng, tránh cho bọn hắn làm hại con tin. Tuân lệnh. Dương Thiên quay sang Lưu Ly làm một cái biểu tượng chiến thắng rồi chạy vào trong, được vài bước thân ảnh của hắn liền biến mất. Hai tên cảnh sát ngẩn người ra, một tên hỏi Lưu Ly. Lưu cảnh quan, vị Dương lãnh đạo này là ai? Thân thủ vô cùng lợi hại a. Lưu Ly mỉm cười thần bí. Các ngươi sẽ sớm được biết. Chương 230, chuyện cũ của Nàn Nồ. Thân hình Dương Thiên vừa xuất hiện trên sân thượng của Đông Lai Quán, thần thức của hắn lập tức tỏa ra. Trong phút chốc, tình hình phía trong lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Trong đại sảnh tầng 1 là 10 người đầu trùng kín, trên tay cầm đủ các loại vũ khí từ súng ngắn đến súng trường. Thắt lưng mỗi người còn kém theo vài ba quả bom cỡ nhỏ. Trong góc là một đám người ăn mặc lịch sự, hai tay đặt ra sau đầu, hoảng sợ cúi gằm mặt xuống đất. Tình cảnh ở các tầng còn lại cũng tương tự, chỉ khác là nhân số ít hơn. Phía trước Đông Lai Quán là một tên trên người mang đầy bom đang thương lượng giá cả với cảnh sát. Đáng chú ý nhất là tầng trên cùng, lão cá chê không bị bọn cướp khống chế mà đang ngồi uống rượu với một tên da đen. Người này tay háo sắn cao để lộ cơ bắp lực lưỡng, trên mặt và tay có nhiều vết sẹo ngang dọc. Dâu quai nón che phủ miệng khiến mỗi lần đưa ly rượu đến đều khiến không ít rượu bị đổ lên dâu của hắn. Lão cá chê rót rượu cho người này, thái độ không đúng. Nàn Nồ tiên sinh, ta thấy cái giá 100.000 một người đã rất cao rồi. Ngươi muốn 500.000 một người hình như có hơi. Ngươi gọi là Nạn Nổ cất tiếng, giọng ồm ồm như một chiếc xe đang khởi động. Ngươi nói những kẻ đến đây mua rượu đều là người giàu có. 500.000 đổi lấy một mạng, rất xứng đáng. Lao cá chê vớt mồ hôi trên trán. Đó là những người ở tầng trên, những tầng dưới đều là tầng lớp trung lưu. 500.000 thực sự quá nhiều. Nạn Nổ mang to. Ngu ngốc, ta không đòi từng người mà đòi tất cả một lần. Bọn hắn muốn tự cứu mình thì tất nhiên phải bỏ tiền chuộc cả những kẻ còn lại. Ngươi đã hiểu chưa? Lao cá chê hai mắt sáng lên, vỗ tay tán dương. Nạn nộ tiên sinh quả không hổ là hắc hổ Nam Phi. Suy tính thật cẩn thận, tỉ mỉ. Nạn nộ đắc ý cười to. Những chuyện bắt cóc, đánh cướp, khủng bố như thế này ta đã làm không dưới 100 lần. Chỉ là chút việc vặt. Nói đi, tiểu tử ngươi cũng xem như một kẻ có tiền, tại sao phải cầu xin ta đến tận đây giúp đỡ? Lần trước ta nghe nói ngươi thua nợ một khoản tiền ZG8XG kha khá. Nhưng hình như không đến mức thê thảm thế này. Nghe nạn nộ hỏi đến, vẻ mặt lao cá chê, giọng nói đầy căm hận. Có một kẻ nào đó nhằm vào ta, không những cướp hết những chai rượu quý ta cả đời tích góp mà còn phá sạch những cửa hàng rượu của ta. Ta muốn dựng lên vụ cướp này để lấy cớ khất nợ, đồng thời kiếm thêm một khoản kha khá rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Nạn nộ nghe lão cá chê nói, lập tức nổi lên hứng thú. A, ngươi kể rõ một chút đi. Nạn nộ tiên sinh đã muốn nghe, ta tự nhiên sẽ kể. Chuyện là thế này. Lão cá chê kể lại bằng một giọng bi thảm. Hắn kể hoàn toàn sự thật, không thêm bất chút gì. Bởi vì bản thân câu chuyện đã rất phi lý rồi. Nạn nộ yên lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện, hai mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ là bọn họ? Lão cá chê vội hỏi. Nạn nộ tiên sinh, ngươi biết kẻ gây ra chuyện này là ai sao? Mau nói cho ta biết, ta nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Nạn nộ nhìn lão cá chê bằng ánh mắt khinh thường. Chỉ bằng vào ngươi. Đừng trách ta nói ngươi không tự lượng sức. Bọn hắn chỉ cướp vài chai rượu, đập phá quán rượu đã là rất nhẹ tay rồi. Nếu bọn hắn muốn, giết 100 kẻ như ngươi cũng chỉ là trò đùa. Cái này. Lão cá chê ha hốc mồm, tên nạn nộ này lao gặp trong một chuyến ra nước ngoài mua rượu hiếm. Bản tính cao ngạo, độc ác, coi trời bằng vung. Rốt cuộc là ai mà lại khiến hắn kinh sợ cùng ngưỡng mộ đến mức này? Ngươi có muốn nghe một đoạn cố sự hay không? Lão cá chê cảm giác chuyện nạn nộ đang muốn kể có liên quan đến đám ngươi kia. Chính bản thân hắn cũng rất muốn biết nên vội hỏi. Nạn nộ tiên sinh, ngươi mau nói đi. Đừng làm ta tò mò thêm nữa. Nạn nộ nhắm mắt, hồi tưởng lại rồi bắt đầu kể. Ta sinh sống ở Nam Phi, thành lập lên một thế lực quân sự nhỏ, chuyên tổ chức đánh cướp của nhà giàu hay các tên địa chủ sở hữu nhiều đất đai. Trong một lần cao hứng, ta và các huynh đệ quyết định tấn công vào ngân hàng nhà nước của một quốc gia nhỏ. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, quốc gia này chỉ mới thành lập chưa lâu, quân sự còn yếu kém, cộng thêm yếu tố bất ngờ, bọn ta cướp được một khoản tiền khá lớn. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, không ngờ bọn ta rời đi chưa được bao xa đã bị một lão già mặc áo trắng chặn đường. Hắn một cước đạp nát một chiếc xe cơ giới hạng nặng. Mọi loại vũ khí của bọn ta đều vô dụng. Huynh đệ của ta bị hắn giết hết. May mắn, khi hắn chuẩn bị ra tay với ta thì dường như nhận được tín hiệu thông báo gì đó nên vội vã bỏ đi. Ta vẫn còn nhớ ánh mắt của hắn trước khi rời đi, không có một chút cảm xúc nào. Bọn ta chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến để hắn tùy ý trà đạp. Nói đến đây, cả người của nạn nộ run lên, chẳng biết là do phẫn nộ hay sợ hãi. Lão cá chê mồ hôi đã chảy ướt hết cả lưng áo, lắp bắp nói. Nạn nộ tiên sinh. Loại người kinh khủng như vậy ta làm sao dám đắc tội. Hơn nữa, cao thủ bậc này trên thế giới chắc chỉ có vài người, đều là đại nhân vật. Thời gian đâu mà lại đi phá hoại một tên chủ quán rượu như ta. Nạn nộ là người đã trải qua nhiều trận chiến, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Trước khi rời đi hắn còn để lại một câu, may cho ngươi là gặp phải ta, nếu là những tên kia, dù trên người có bận công vụ cũng nhất định sẽ giết cho sạch đám rác rưởi các ngươi. Nhớ! Trên thế giới này có quy tắc ngầm, bọn ta tồn tại ở mọi nơi, là người chế định các quy tắc đó, tuyệt đối không được vi phạm. Theo suy đoán của ta, những người này đều thuộc một tổ chức. Số lượng thành viên chắc chắn không ít, giữ gìn trật tự thế giới này. Đó là lý do mà từ đó về sau, ta không bao giờ tham gia bất kỳ vụ cướp nào liên quan đến nhà nước hay chính phủ nữa. Lão cá chê toàn thân vô lực, ngồi bệt xuống. Chẳng lẽ ta sắp phải chết sao? Nạn nộ khinh thường. Nếu những người kia thực sự muốn giết ngươi, ngươi hiện tại đã sớm là một cái xác khô. Ta nghĩ hắn chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học thôi. Hy vọng là vậy. Lão cá chê tâm thần bất định, suy nghĩ lung tung rồi chợt thốt ra. Chẳng lẽ là hắn? Nạn nộ liền gấp. Ngươi nhớ ra được cái gì sao? Cái này, ta cũng không chắc. Người này còn khá trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, hình như không có chút gì lợi hại. Nạn nộ chửi thề. Ba, ngươi thì biết cái gì, lão già chặn giết ta khi đó trông như ông cụ 90 tuổi, gần đất xa trời. Nếu hắn không ra tay, ta còn tưởng đó là một lão ăn mày sắp chết đói. Mau kể cho ta nghe. Lão cá chê thấy Nạn Nổ tức giận, vội kể lại quá trình Dương Thiên đến mua rượu. Sau khi kể xong, hắn nhìn sự biến hóa trên khuôn mặt Nạn Nổ để tìm ra chút thông tin gì đó nhưng thất bại. Vẻ mặt Nạn Nổ tràn đầy sự hưng phấn. Chắc chắn là hắn, vì ngươi lừa tiền hắn nên hắn mới cướp phá toàn bộ rượu của ngươi, vì tuổi của hắn còn trẻ, hành sự thiếu quyết đoán nên ngươi mới còn sống đến lúc này. Nạn Nổ tiên sinh, ngươi dường như không sợ hãi mà còn rất hưng phấn. Hưng phấn? Ta vui mừng muốn phát điên rồi, mau kêu người vẽ lại chân dung người đó cho ta. Ta nhất định phải bái hắn là sư phụ, ta muốn trở nên lợi hại như lão già kia. Ngưng ảo tưởng. Ai thèm nhận loại người như ngươi là đồ đệ. Âm thanh đột ngột vang lên khiến hai người giật mình. Nạn Nổ theo phản xạ rút súng chỉ ra phía sau quát to. Ai? Dương Thiên nhẹ nhàng từ trên trần nhà đáp xuống, phủi sạch quần áo. Hắn đã ở đó nghe lén câu chuyện của hai người khá lâu. Ban đầu khá thú vị, nhưng đến chỗ Nạn Nổ muốn nhận hắn là sư phụ thì Dương Thiên thực sự không nhịn được nữa. Tên này vừa già vừa xấu, trên người đầy vết thương, còn làm nhiều chuyện ác. Hơn nữa lại không có tư chất tu luyện. Hồ sơ lý lịch kém như vậy mà muốn nhận Dương Thiên làm sư phụ, đang mơ tưởng hay sao? Ta chính là người mà ngươi muốn nhận làm sư phụ. Dù hơi bất lịch sự nhưng ta vẫn phải nói, không có cửa đâu. Chương 231, Nạn Nổ chết. Không đợi Nạn Nổ kịp trấn tĩnh lại, lão cá chê đã đứng dậy kinh hô. Nạn Nổ tiên sinh, là hắn. Ta nghi ngờ hắn chính là người đã phá hoại Đông Lai quán. Nạn Nổ kinh ngạc đến trợn mắt, người hắn đang muốn tìm đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Nhưng hình như có điểm nào đó không đúng. Dương Thiên mặc một bộ đồ thun bình thường, tuổi tác khoảng 20, đeo một cái đồng hồ đắt tiền. Đây là hình tượng tiêu biểu của một tên công tử nhà giàu chứ không phải võ lâm cao thủ A. Trong sự ngỡ ngàng của hai người, Dương Thiên bước lại kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt âm trầm nhìn lão cá chê. Lần trước cho ngươi một bài học nhỏ, xem ra vẫn chưa thấm vào đâu. Không ngờ ngươi lại dám dựng lên vụ cướp bóc tống tiền này. Lão cá chê cả người run rẩy, ngồi bệnh xuống ghế. Chuyện đó là do ngươi làm. Dương Thiên nhún vai. Ngoài ta ra thì còn có kẻ nào khác? Là gan của ngươi rất lớn, từ trước đến nay, những kẻ dám bày mưu tính kế với ta đều phải chết. Lão cá chê đang định nói thêm gì đó thì Nạn Nổ đã ngăn trước mặt hắn. Thật xin lỗi, ta muốn hỏi vị đại nhân đây vài câu có được không?
Không được.
Ta muốn hỏi.
Cái gì?
Nạn Nổ khựng lại, hắn đã chuẩn bị một loạt câu hỏi trong đầu. Không ngờ Dương Thiên lại thẳng thừng từ chối.
Tại sao?
Dương Thiên nhướng mày.
Ngươi là tội phạm, ta đến đây để bắt ngươi.
Giữa chúng ta vốn không có gì để nói.
Đừng nhiều lời nữa, ta cho ngươi một cơ hội, gọi hết đám thuộc hạ kia lên đây đi.
Một mình ngươi vốn không đủ cho ta nhét kẻ răng. Câu nói của Dương Thiên khiến Nạn Nổ phẫn nộ, hắn được mọi người đặt cho danh xưng là Hắc Hổ Nam Phi. Đã đối mặt với cái chết vô số lần. Bây giờ lại bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa coi thường, sao có thể nhịn nhục được nữa? Quan trọng hơn hết, Nạn Nổ không tin Dương Thiên giống với lão già kia. Từ khi nhìn thấy Dương Thiên, hắn đã nhận định là lão cá chê đang nói quá lên nên mới tìm cách thăm dò. Thậm chí có chút nghi ngờ hai người này đang hợp tác diễn kịch để lừa bịp tiền công của hắn. Suy nghĩ cùng hành động liền mạch, Nạn Nổ dậm mạnh chân nhảy lùi ra phía sau. Rút thêm một khẩu súng ngắn nữa ở thắt lưng ra. Hướng về phía Dương Thiên bóp cò. Loại súng Nạn Nổ sử dụng là loại vừa được cải tiến, một lần bóp cò có thể bắn ra 3 viên đạn với quỹ tích sát nhau, sức công phá mạnh hơn loại súng bình thường rất nhiều. Đáng tiếc, không có cảnh máu góc bắn tung tóe như hắn dự kiến. Dương Thiên vẫn nhàn nhã ngồi đó, cầm lấy bình rượu trên bàn uống cạn. 6 viên đạn lơ lửng gần đó, như bị một bức tường vô hình chặn lại, có hết sức cũng không thể bay tiếp. Dương Thiên thỉnh thoảng có xem vài bộ phim hành động siêu năng lực trên máy tính của mình. Trong đó có hai kiểu đỡ đạn nổi bật nhất là tay không bắt lấy đạn thả rơi trước mặt kẻ thù và làm những viên đạn lơ lửng trên không trung. Dễ đoán, hắn ưa thích kiểu thứ hai hơn. Nạn Nổ cùng lão cá chê mồm há to ra, không thốt lên được lời nào. Dương Thiên thấy vậy liền lắc đầu. Tố chất tâm lý kém như vậy mà muốn làm đệ tử của ta sao? Ta khuyên ngươi nên buông tha chống cự. Vào tù vài 30 năm, sau đó lại trở về quê nhà tác nghiệp. Nói thật,
chuyện này ta cũng chẳng muốn quản, nhưng có người nhờ cậy. Để cho nàng được vui vẻ, đành thiệt thòi cho các ngươi vậy. Hai người vẫn còn chưa hết kinh ngạc nên không nghe được Dương Thiên đang nói gì. Bất đắc dĩ, Dương Thiên đưa tay gom mệt 2GMMG hết 6 viên đạn trên không, vo lại rồi bắn lên một cây cột gần đó. Ẩm! Cây cột bị nổ tung, nạn nổ cùng lao cá chê bừng tỉnh, nhìn Dương Thiên như một con quái vật. Lựa chọn đi, tiếp tục chống cự hay đầu hàng. Nạn nổ còn chưa nói gì, dưới lầu đã vang lên tiếng bước chân. Hai tên trùm mũ đen, trên tay cầm súng trường mở cửa xông vào. Thấy nạn nổ hai súng vẫn đang chĩa về phía Dương Thiên liền nhận định đây là kẻ thù. Hai người không nói lời nào liền hướng hắn nổ súng. Sự kiên nhẫn của Dương Thiên cũng chỉ có giới hạn, hắn đưa tay chỉ nhẹ một cái. Hai tên kia đồng loại hét thảm rồi ngã xuống đất. Nạn nổ gào to. Yen, Nien. Chạy nhanh về phía hai người, nạn nổ vội sử dụng những động tác sơ cứu trên chiến trường. Một hồi sau, hắn đặt thi thể hai đồng bạn xuống, ánh mắt căm hận nhìn Dương Thiên. Ta mặc kệ ngươi là ai. Kẻ nào dám động đến huynh đệ của nạn nổ ta đều phải chết. Những người này sinh ra ở châu Phi, do hoàn cảnh đưa đẩy mà tiến vào con đường tội ác. Ban đầu có hơn vài trăm người, sau nhiều lần đấu súng với cảnh sát chỉ còn sót lại hơn 20 người, tình cảm vô cùng gắn bó, so với huynh đệ ruột thịt còn thân thiết hơn. Dương Thiên ra tay sát hại hai người đã triệt để kích thích bản tính điên cuồng của nạn nổ. Hiện tại, dù trước mặt là mưa bom báo đạn hắn cũng sẽ không ngần ngại lao vào báo thù. Dương Thiên không phải kẻ hiếu sát, nhưng khi cần thiết, hắn vẫn luôn ra tay rất dứt khoát. Đám cướp này đã giết hại không ít người, có chết cũng xứng đáng. Vốn ban đầu hắn định bắt sống giao cho Lưu Ly lập công, bất quá bọn hắn đã lựa chọn cái chết, Dương Thiên cũng không ngại thành toàn cho. Nạn nổ đã sớm vứt bỏ hai khẩu súng ngắn kia qua một bên. Hắn biết súng ống đối với Dương Thiên chỉ là đồ bỏ. Rút lấy hai thành đoàn đao giấu dưới chân, nạn nổ làm thủ thế, như con hổ rình mồi chờ đợi sơ hở để tấn công. Dương Thiên chống tay xuống ghế đứng lên, cầm theo ly rượu, vừa đi vừa uống. Dường như nạn nổ trước mắt chẳng đáng để hắn bận tâm. Dương Thiên càng lại gần, từng tế bào trên người nạn nổ càng rung mạnh hơn. Tư thế di chuyển của Dương Thiên tràn đầy sơ hở nhưng nạn nổ lại có cảm giác, chỉ cần hắn tấn công sẽ lập tức bị giết chết. Đây là trực giác do bao năm chiến đấu trên chiến trường mài giũa mà thành. Thấy nạn nổ gồng cứng người, Dương Thiên bật cười. Ngươi làm gì vậy, mau tấn công đi. Nếu để ta ra tay, ngươi một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Nạn nổ mặc kệ Dương Thiên nói gì, hắn nín thở theo dõi, cố gắng không bỏ qua bất kỳ cử động nào dù là nhỏ nhất. Đúng lúc này, phía sau lưng Dương Thiên vang lên một tiếng động nhỏ. Lão cá chê đã sớm bị những thủ đoạn của Dương Thiên dọa cho sợ mất mật. Cái gì tiền chuộc, nợ nần, rượu quý đã sớm bị hắn ném thật xa ra khỏi đầu. Nhân lúc hai người kia đang đối đầu căng thẳng, lão liền lén mở ra đường hầm bí mật trong căn phòng, tìm cách bỏ trốn. Do quá sợ hãi, lão cá chê trong lúc mở cửa vô tình làm rơi chìa khóa xuống sàn nhà. Nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau, Dương Thiên theo quán tính quay đầu lại nhìn. Nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một, nạn nổ cả người như một con hổ, bằng tốc độ nhanh nhất lao về phía Dương Thiên. Tay trái nạn nổ vung đao chém ngang mặt Dương Thiên, đồng thời chân phải hướng bụng quét ngang. Dương Thiên một tay đưa lên ngang mặt chặn thanh đao đang chém tới, tay còn lại chắn ngang bụng. Đột nhiên, chân phải nạn nổ như bị gắn một khối sắt nặng, từ giữa lưng chừng không trung rơi xuống đất. Tư thế của hắn lập tức thay đổi. Chân phải làm trụ, cả người hướng về phía trước, tay phải mang theo đoạn đao chém thẳng xuống giữa trán Dương Thiên. Đây là tất sát kỹ nổi danh của nạn nổ, trảm thủ. Những chiêu thức phía trước chỉ là hư chiêu, nhát chém cuối cùng mới là thứ đòi mạng. Tuyệt kỹ này trước giờ chưa từng thất bại, vô số cao thủ đã nằm xuống dưới lưỡi đao này. Vị sư phụ truyền thụ chiêu thức này cho hắn đã từng nói rằng, trảm thủ vừa ra, địch nhân tất sẽ mất mạng. Nếu thất bại, người phải chết chính là ngươi. Vị sư phụ này nói hoàn toàn đúng, đoạn đao còn chưa kịp chạm vào trán Dương Thiên, cả người nạn nổ đã nhìn xuống phía dưới. Lúc này, một ngón tay của Dương Thiên đã xuyên thẳng qua vị trí ngực trái của hắn. Hai thanh đoạn đao đều đã bị chặt gãy làm hai, mảnh vỡ rơi xuống đất. Dương Thiên cũng không làm động tác gì quá mức phức tạp. Khi đao của nạn nổ sắp chạm vào trán hắn, bàn tay đang xuề ra liền biến thành tư thế chỉ tay. Lần lượt lướt qua chuôi hai thanh đao rồi đâm thẳng vào ngực nạn nổ. ta đã cho ngươi cơ hội sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất. Có thể an lòng mà ra đi được rồi.
Nạn nô ngẩn đầu lên trời, há miệng muốn cười mà không phát ra được âm thanh nào. Vẫn giữ tư thế miệng há to, cả người nạn nô ngã về phía sau, chết không nhắm mắt.
Tất sát kỹ bao nhiêu năm tu luyện bị người khác tùy ý phá giải, hắn sao có thể ra đi thanh thản được.
Chương 232, đầu thú. Chuyện nói thì dài nhưng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, lão cá chê trông thấy nạn nổ gục ngã thì hai chân vội quỳ xuống, liên tục dập đầu.
Dương Thiên đại nhân, Dương Thiên lão tổ tông, xin ngươi tha mạng cho ta. Ta sẽ lập tức ra ngoài đầu thú.
Mọi tội lỗi ta đều nhận hết, chỉ xin ngươi tha mạng cho ta, tha cho ta đi.
Lão cá chê liên tục nhắc đi nhắc lại từ tha cho ta thể hiện sự sợ hãi đến cực độ của hắn.
Dương Thiên ngay từ đầu đã không có ý định giết hắn, tên này làm việc tuy có chút quá đáng nhưng cũng chưa đến mức phải chết.
Để hắn ra tự thú, ngồi tù vài ba chục năm là được rồi.
Tốt lắm, theo ta đi ra ngoài nhận tội.
Ta sẽ tha mạng cho ngươi.
Nghe thấy Dương Thiên nói tha cho mình, lão cá chê dập đầu càng nhanh hơn.
Cảm ơn, cảm ơn.
Ta sẽ đi đầu thú.
Sẽ đi đầu thú.
Lão cá chê nói năng lộn xộn, Dương Thiên cũng lười cùng hắn nói tiếp.
Còn ở đó nhiều lời làm gì, mau đứng dậy theo ta đi ra ngoài.
Lão cá chê ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo sau lưng Dương Thiên.
Những tên cướp phía dưới thấy trên lầu vang lên tiếng súng rồi im bặt không còn động tĩnh gì cũng đã rất gấp.
Nếu không phải số lượng người hạn chế, phải phân chia ra để canh giữ con tin, bọn hắn đã sớm đi lên lầu kiểm tra tình hình.
Một tên nhịn không được hỏi.
Đội phó, ta nghi ngờ tình hình có biến, đề nghị được lên trên đó kiểm tra.
Tên đội phó lắc đầu.
Không cần, khi nãy đã có ý rèn, nỉ ẹn lên kiểm tra.
Hơn nữa còn có đội trưởng trên đó, chúng ta đã sát cánh chiến đấu qua vô số trận, chẳng lẽ ngươi không tin vào năng lực của bọn họ sao?
Ta.
Đừng nhiều lời.
Tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình.
Sau phi vụ này, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi một thời gian dài.
Đúng vậy. Các ngươi sẽ được nghỉ ngơi một thời gian rất dài.
Chỉ là địa điểm có chút thay đổi mà thôi.
Cả đám cướp đồng thời quay về hướng phát ra âm thanh.
Chưa kịp mở miệng nói câu nào thì hai mắt đã tối sầm lại, ngã gục xuống đất.
Lần này Dương Thiên không tiếp tục chơi đùa nữa, nếu giết sạch đám cướp này, hắn sẽ tốn rất nhiều công sức để giải thích với Lưu Ly.
Lần trước thay nàng giải quyết đám người kia, hắn đã một lần được chứng kiến tinh thần chính nghĩa của nàng.
Lần này nhất định phải rút kinh nghiệm.
Dương Thiên không chỉ ra tay với bọn cướp, kể cả những con tin kia cũng bất tỉnh nằm trên mặt đất.
Hắn không thích được tung hô như anh hùng, danh tiếng trước nay chỉ mang đến phiền phức, đáng tiếc trên thế giới rất ít người hiểu được điều này.
Sau khi tất cả mọi người E56 xịt trong Đông Lai quán đều bất tỉnh, Dương Thiên đưa lão cá chê ra đến gần cửa ra vào, dặn dò.
Lát nữa ngươi ra ngoài. Thừa nhận mọi việc với cảnh sát theo đúng những gì ta đã nói trên đường đi.
Lão cá chê gật đầu.
Ta biết, ta sẽ làm đúng theo những gì đại nhân đã căn dặn.
Dương Thiên hài lòng.
Tốt lắm, nếu ta biết lời khai của ngươi có chỗ nào không đúng, đừng trách ta độc ác.
Người mà Dương Thiên ra muốn giết, trên thế giới này không ai có thể bảo vệ hắn.
Để những lời đe dọa này tăng thêm tính thuyết phục, Dương Thiên đưa tay về hướng kệ rượu gần đó rồi nắm lại.
Kệ rượu bị cự lực bóp mạnh, vỡ nát thành những mảnh vụn rơi xuống đất.
Lần này lão cá chê bình tĩnh đến lạ lùng, từ đầu đến giờ hắn đã hù dọa đến trơ cảm xúc.
Đại nhân yên tâm, ta còn muốn giữ cái mạng già này thêm vài chục năm nữa.
Được rồi, chờ tên ngoài kia ngã xuống, ngươi cứ theo lối cửa chính mà đi ra.
Tên cướp còn sót lại vẫn đang hăng say đứng bên ngoài trả giá, hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện đã xảy ra bên trong.
Cảnh sát cũng đang cố tìm cách thương lượng. Khuyên nhủ,
cái giá nạn nổ đề ra ban đầu thực sự quá cao, số lượng con tin lại lớn, trong thời gian ngắn, cảnh sát vẫn chưa kịp huy động đủ tiền.
Ta nói một lần cuối, 500.000 một người.
Bên trong có tất cả 123 con tin, tổng cộng là 61.500.000.
Bớt cho các ngươi 1.500.000, chỉ lấy 60 triệu.
Thế nào, đội trưởng của bọn ta rất rộng rãi có đúng không?
Những cảnh sát trong lòng không ngừng rủa thầm bọn cướp.
Cái gì mà rộng rãi, 60 triệu, tính theo USD chính là 6 triệu đô la Mỹ, số tiền lớn như vậy, ai có thể lấy ra trong thời gian ngắn?
Tên cảnh sát chịu trách nhiệm đàm phán đang cố gắng câu giờ chờ đội đặc nhiệm đến.
Lưu Ly cũng đã rất gấp, không ngừng đi qua đi lại, Dương Thiên vào trong đã lâu,
thỉnh thoảng lại có vài tiếng súng phát ra rồi im bặt. Nếu hắn có xảy ra chuyện gì bất chắc, nàng sẽ phải hối hận cả đời. Tuy Lưu Ly đã từng được chứng kiến sự lợi hại của Dương Thiên nhưng vẫn không tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Đột nhiên, tên cướp im bặt, cả người ngã về phía trước. Đám cảnh sát ngẩn ra, không một ai dám tiếng lên. Những tên cướp này làm việc rất chuyên nghiệp, ai biết bọn hắn có âm mưu quỷ kế gì, cẩn thận đề phòng thì tốt hơn. Mang theo suy nghĩ đó, cảnh sát người này nhìn qua người kia đánh mắt rồi cùng đứng yên tại chỗ. Lão cá chê vừa thấy tên kia ngã xuống, nhanh chóng làm theo đúng những gì Dương Thiên căn dặn. Mở cửa, đưa hai tay lên trời, vừa đi vừa la to. Đừng bán, ta chính là chủ của Đông Lai quán. Đừng bán. Hắn cứ liên tục la to những lời đó, vừa la vừa bước đi. Cảnh sát vẫn đưa súng lên nhắm về phía lão cá chê. Đến khi có vài tên đã từng đến đây mua rượu xác nhận ngươi kia đúng là chủ của Đông Lai quán, mọi người mới yên tâm hạ vũ khí xuống. Tuy vậy vẫn có những người giữ súng ở độ cao nhất định, đề phòng xảy ra biến cố bất ngờ. Chờ lão cá chê bước vào vùng an toàn, lập tức có hai tên cảnh sát chạy đến đỡ lấy hắn ra phía sau xe. Một người mặc quần áo công sở, trên vai có gắn biểu tượng thiếu ta bước lên, làm động tác chào rồi hỏi. Ta là cục trưởng cục cảnh sát, Sở Á ngươi chính là chủ của Đông Lai quán. Đúng vậy, chính là ta. Sở Á nhìn qua người bên cạnh gật đầu. Ngươi kia hiểu ý lấy ra một cái biên bản cùng một cây bút để ghi chép. Bọn cướp thả ngươi ra ngoài là có mục đích gì? Không phải bọn chúng thả ta, là ta tự mình đi ra đây. Sở A dường như hiểu ra điều gì, gương mặt đang căng thẳng liền buông lỏng, giả vờ tức giận hỏi. Nói dối, bọn cướp giữ con tin để đòi tiền chuộc. Sao có thể sơ ý để ngươi trốn thoát? Cục trưởng, ta muốn đầu thú. Sở A ngạc nhiên. Đầu thú? Đúng vậy. Chuyện này đều là do ta chủ mưu. Do mắc nợ quá nhiều không có tiền trả, ta đã thuê một băng cướp chuyên nghiệp từ nước ngoài, thực hiện vụ cướp này để kiếm tiền trả nợ. Cả đám cảnh sát ồ lên, chuyện này đã nằm ngoài suy đoán về nguyên nhân vụ cướp của bọn họ. Sở A trầm giọng. Những lời ngươi nói đều là sự thật. Ngươi có biết tội này nặng đến mức nào hay không? Gây ảnh hưởng đến tính mạng của hàng trăm người, bây giờ còn rất nhiều con tin bị khống chế bên trong. Lão cá chê vội phủ nhận. Không có, toàn bộ con tin cùng bọn cướp đều đã bất tỉnh nhân sự. Chỉ con mình ta còn tỉnh táo nên mới đi ra ngoài được. Cái gì? Chuyện này so với việc lão cá chê đầu thú còn có tác dụng mạnh mẽ hơn. Mọi người nhìn nhau không nói lên lời, đến cả Sở Á cũng mất vài phút mới chấn tỉnh lại được. Hắn đoán chắc việc này là do Dương Thiên làm, chỉ là không ngờ Dương Thiên lại kinh khủng đến vậy. Ám tổ A, những người thuộc tổ chức đó quả nhiên không thể dùng lẽ thường để suy xét. Sở A đang định cho qua chuyện này thì một nhân viên cảnh sát không nhịn được hỏi. Là ai đã làm chuyện này? Sở A quay lại trừng mắt khiến tên kia giật thót, không biết mình đã làm sai chuyện gì khiến cho cục trưởng tức giận. Đã có ngươi hỏi, Sở A cũng không có cách nào lấp liếm chuyện này. Nói đi, là ai đã làm chuyện này? Lão cá chê đã nhận được hướng dẫn của Dương Thiên, đáp lại. Là một người bịt mặt, toàn thân mặc một bộ đồ đen. Ta cùng đội trưởng của đám cướp đang uống rượu thì hắn xông vào trong. Giết chết tên đội trưởng cùng hai thuộc hạ rồi bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn bắt ta phải ra đầu thú, nếu không nhất định sẽ giết chết ta. Ta bị thủ đoạn của hắn hù dọa, đành phải nghe theo. Trên đường đi xuống thì phát hiện bọn cướp và con tin đều đã nằm gục dưới đất, không rõ sống chết. Lão cá chê nói chuyện rất lưu loát. Trong nhất thời, không ai nhìn ra được sơ hở gì. Sở A nghe đến đây liền ra hiệu cho lão cá chê dừng lại, đưa ra chỉ đạo. Các ngươi còn đứng ở đây làm gì, mau vào trong kiểm tra tình hình con tin và bọn cướp. Hai người các ngươi, giải người này về cục cảnh sát, ta sẽ đích thân thẩm tra hắn kỹ càng hơn. Đã rõ. Đám cảnh sát nhanh chóng chia nhau ra hành động theo chỉ thị của Sở A. Lão cá chê cũng bị hai người còng tay, lên xe cảnh sát để đưa về sở thẩm vấn. Sở A thấy vậy cũng lén thở dài một hơi, hắn sợ nếu tiếp tục hỏi nữa sẽ để lộ ra những thông tin bí mật. Ám tổ trước giờ có một quy tắc ngầm, mọi việc bọn họ làm, người ngoài không được phép tìm hiểu, nếu không. Sở A làm cục trưởng đã được nhiều năm, hắn hiểu được rằng sự hiếu kỳ chỉ hại chết người, cái gì cần biết thì biết. Cái gì không cần biết thì tốt nhất đừng xen vào. Người nào hiểu được điều này mới có thể tồn tại lâu dài được. Khi cảnh sát vẫn đang bận rộn đưa những con tin cùng bọn cướp đến bệnh viện kiểm tra, Dương Thiên đã sớm thoát ra ngoài, tìm đến chỗ Lưu Ly. Tuy nói nàng thuộc phòng hình sự, nhưng lại chỉ là nữ nhân, lại rất xinh đẹp nên thường được đẩy cho những việc nhẹ nhàng. Sau khi giải quyết xong những phóng viên kia, Lưu Ly được sắp xếp ở hàng rào an toàn bên ngoài. Nói là để đề phòng bọn cướp chạy trốn, thực tế là đi qua đi lại và lo lắng cho Dương Thiên mà thôi. Tâm trạng đang không tốt, bất ngờ có một cánh tay vỗ nhẹ vào vai nàng khiến Lưu Ly giật mình. Quay lại phía sau, thấy gương mặt tươi cười của Dương Thiên liền thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Lưu Ly vẫn sán giọng. Ngươi làm gì vậy, muốn hủ chết ta sao? Chương 233, lần đầu chạy xe máy. Dương Thiên nhún vai, lẩm bẩm. Ngươi tốt xấu gì cũng là cảnh sát hình sự, tại sao tố chất tâm lý lại kém như vậy? Lưu Ly trợn mắt, tức giận hỏi. Ngươi nói ai tố chất tâm lý kém? Ngươi nghe nhầm rồi, ta vừa mới nói Ly sinh tố kia chất lượng thật kém. Ta có nghe thấy hai chữ tâm lý. Chắc chắn lỗ tai của ngươi có vấn đề rồi, có cần ta xem bệnh cho hay không? Tai của ngươi mới có vấn đề. Đùa giỡn một hồi, Lưu Ly mới nói vào chuyện chính. Tình hình bên trong ra sao? Ngươi vừa vào trong xem xét, chắc đã nắm rõ rồi đúng hay không? Xem xét. Ta có nói là sẽ đi vào trong xem xét sao? Lưu Ly ngẩn ra. Vậy nãy giờ ngươi đã đi đâu? Ngươi biến mất đã hơn 10 phút rồi a. Dương Thiên mặt mày nhăn nhó. Mọi chuyện bên trong ta đã giải quyết xong. Cái gì? Chỉ mới hơn 10 phút, ngươi đang nói đùa có đúng không? Dương Thiên có chút không biết nói gì. Ngươi có thể xem trọng ta hơn một chút hay không? Chỉ là chuyện vặt vãnh, nếu không phải ta chơi đùa hơi quá, một phút là đủ rồi. Lưu Ly câm nín, trong thâm tâm cho rằng Dương Thiên đang mạnh mồm. Trong vòng một phút, đột nhập được vào hay không còn khó nói, đừng nghĩ đến chuyện bắt cướp, giải cứu con tin. Nghĩ thì nghĩ vậy, nàng vẫn vô cùng sùng bái Dương Thiên, chỉ trong vòng 10 phút đã giải quyết được hết bọn cướp, so với sự kiện trong rừng kia còn chấn động hơn nhiều. Lưu Ly rất muốn biết, giới hạn của hắn nằm ở đâu, người này đã không còn thuộc phạm chủ nhân loại bình thường nữa rồi. Dương Thiên hơi khó chịu. Đừng nhìn xì không tám bờ tờ ta như vậy, chẳng lẽ ngươi không tin những gì ta nói sao? Lưu Ly đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ngươi nói thế nào thì chính là như thế a. Cái gì mà như thế, ta đã làm cho toàn bộ bọn họ bất tỉnh. Nếu ngươi muốn, ta sẽ để bọn hắn tỉnh lại rồi làm lại một lần. Chỉ còn một phút, không, vài giây là đủ. Lưu Ly chân chối nhìn Dương Thiên vài giây rồi bật cười. Tên này không ngờ còn có một mặt trẻ con như vậy. Ta tin, không cần phải chứng minh gì cả. Nếu mọi việc đã xong, ta mời ngươi đến nhà ăn một bữa để cảm ơn. Có được không? Tất nhiên là. Đang định nói được, Dương Thiên cực lại, nhìn Lưu Ly với ánh mắt dè chừng. Về nhà ngươi ăn cơm. Ngươi muốn tự mình xuống bếp sao? Lưu Ly gật đầu. Phải. Đúng rồi, hộp cơm lần trước ta mang đến cho ngươi hương vị thế nào? Mẹ ta nói trang trí đẹp mắt như vậy nhất định rất ngon miệng. Ta còn chưa nếm thử đã bị bắt đưa hết cho ngươi. Thì ra là chưa kịp nếm thử, nếu nàng nếm thử, nhất định sẽ hiểu được cảm giác lo sợ của Dương Thiên lúc này. Bất quá Dương Thiên sẽ không ngu ngốc nói ra chuyện này, kinh nghiệm tình trường của hắn cũng đã có được kha khá. Những sai lầm cơ bản thế này đương nhiên sẽ không dễ dàng mắc phải. Hương vị rất khá, có điều vẫn cần phải cải thiện. Ta đề nghị ngươi nên để mẹ của ngươi nếm thử để có nhận xét cụ thể hơn. Dương Thiên cố ý nói đến mẹ của Lưu Ly, hy vọng vị nhạc mẫu đại nhân này nhanh chóng nhận ra để cứu vớt hắn. Còn bữa cơm trước mắt, vẫn nên tìm cách thoái thác thì tốt hơn. Lưu Ly còn tưởng Dương Thiên đang khen món ăn của mình, cười rất vui vẻ. Đây là lần đầu ta nấu ăn, còn có sơ suất là chuyện bình thường. Bây giờ ngươi đến nhà ta dùng bữa, có điểm nào chưa được cứ nói rõ ràng, ta sẽ từ từ khắc phục. Dương Thiên vội tìm cớ. Ta rất muốn đi, nhưng chợt nhớ hôm nay còn có việc phải lên trường. Hay là để hôm khác đi. Đừng nói dối, hôm nay là chủ nhật, trường đại học cũng không có làm việc. Hơn nữa ta biết thân phận của ngươi không tầm thường, đến trường chỉ là vì nhiệm vụ bí mật mà thôi. Ai nói với ngươi chuyện này? Lưu Ly lắc đầu. Là suy đoán của ta. Thân thủ cùng khả năng thôi miên của ngươi, sao có thể là học sinh bình thường được? Còn có, sở cục trưởng dường như rất nghe lời ngươi, ngươi giải thích chuyện này thế nào? Lưu Ly, ngươi nghĩ nhiều. Ta nhận mình là chuyên viên thôi miên cấp cao, đó là bằng cấp chứ không phải chức vụ. Thân thủ của ta cũng là do luyện tập từ nhỏ. Ta thực sự chỉ là một học sinh bình thường, không có liên quan gì đến các tổ chức bí mật. Còn về Sở A, là do hắn e sợ gia thế của ta. Trực giác của ta nói cho ta biết là ngươi đang nói dối. Dương Thiên im lặng, lại là trực giác nữ nhân. Tuy hư vô mở mịt nhưng các nàng đều lựa chọn tin vào nó thay vì tin lời hắn nói. Có điều vẫn phải nói, trực giác của Lưu Ly quả thực rất chính xác. Chuyện đó để sau hắn nói. Chúng ta đến nhà ngươi đi. Nghe thấy Dương Thiên nhận lời, Lưu Ly cũng không tiếp tục tra hỏi hắn. Lấy điện thoại ra xin phép Sở A, đây chỉ là thủ tục. Sở A lúc này đang bận rộn kiểm tra để cứu các con tin trong Đông Lai quán. Hơn nữa nghe Lưu Ly nói là đi với Dương Thiên liền trực tiếp đồng ý, không hỏi thêm gì nữa. Ra đến xe máy của Lưu Ly, nàng liền ngồi lên phía trước, lấy một cái nón bảo hiểm treo trên xe đưa cho Dương Thiên. Cầm nón trong tay, Dương Thiên bội nói. Để ta lái xe, ngươi ngồi phía sau đi. Tại sao? Đây là xe của ta a. Ta là nam nhân, để một nữ nhân chở đi có chút không tiện. Ngươi yên tâm đi, loại xe phân khối lớn này còn chưa làm khó được ta. Lưu Ly hơi e dè. Ngươi chắc chứ? Chắc chắn. Nhìn vẻ mặt tự tin của Dương Thiên, Lưu Ly đã hơi an tâm, lùi lại phía sau nhường vị trí tay lái cho hắn. Dương Thiên không biết đi loại xe này. Hắn loay hoay mãi mà không tìm được cần gạt số như trên xe hơi. Thấy Dương Thiên ngó nghiêng một hồi lâu mà chưa khởi động máy, Lưu Ly liền hỏi. Có vấn đề gì sao? Dương Thiên quay lại cười ngượng gạo. Loại xe này rất đẹp, ta muốn nhìn ngắm kỹ một chút. Lưu Ly nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Mò mẫm một hồi, cuối cùng Dương Thiên cũng tìm được nơi nổ ga. Đè nhẹ xuống, chiếc xe liền nổ máy. Dương Thiên thuận tay kéo ga đến mức tối đa, chiếc xe bốc đầu lên, ngã về phía sau. Lưu Ly hoảng sợ nhắm mắt, hai tay ôm chặt lấy Dương Thiên. Đột nhiên, đầu chiếc xe như bị một lực đè mạnh, nặng nề hạ xuống đất, lao thẳng về ngôi nhà ở phía đối diện. Lưu Ly mắt hơi mở ra, trông thấy liền hét to. Đột nhiên, chiếc xe quay đầu 90 độ, theo hướng đường lộ phóng đi với một tốc độ kinh khủng. Dương Thiên quay lại nói. Lưu Ly, ngươi đừng sợ. Vừa rồi chỉ là chút sự cố nhỏ. Lưu Ly lần nữa mở mắt ra, trong mắt nàng là cảnh tượng chiếc xe đang lao đi với tốc độ chóng mặt. Cảnh vật hai bên đường nhòe đi, Lưu Ly hai tay ôm chặt lấy bụng Dương Thiên để giữ bình tĩnh. Nàng cũng đã từng lái xe với tốc độ cao, nhưng chưa một lần nào lại nhanh đến mức này. Chưa kịp nói Dương Thiên giảm tốc độ xuống, Lưu Ly đã kinh hô. Dương Thiên, mau tránh ra. Chiếc xe đang lao thẳng vào một chiếc xe hơi chạy ngược chiều. Tài xế xe hơi cũng vô cùng hoảng sợ, vội vàng bẻ lái sang một bên. Không may, cả hai chiếc xe đang lao với tốc độ cao, trong thời gian ngắn không kịp chuyển hướng. Đúng lúc này, đầu xe máy bất ngờ bốc lên, cả chiếc xe theo đó bay lên, phóng qua đầu xe hơi rồi đáp xuống ngay phía sau. Dương Thiên cười to. Yên tâm đi, ta đã nói là phải tin vào kỹ thuật của ta. Vừa nãy là để biểu diễn cho ngươi xem mà thôi. Dương Thiên chỉ là đang mạnh mồm. Hắn chưa quen với cách vận hành của loại xe này. Từ đầu đến giờ đều là dùng linh lực điều khiển. Bằng không, dựa vào năng lực nội tại, chiếc xe này còn lâu mới có thể đạt đến tốc độ kinh khủng như vậy. Lưu Ly không quan tâm hắn nói gì, tức giận mắng. Ngươi còn dám nói là biểu diễn? Ngươi có biết chạy với tốc độ đó sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người hay không? May mắn đoạn đường khi nãy có rất ít phương tiện lưu thông, nếu là những khu đông dân cư thì phải làm sao? Mau dừng xe lại cho ta. Dương Thiên biết tinh thần nghĩa hiệp của nàng lại nổi lên. Nghĩ lại hành động vừa rồi cũng có hơi quá đáng, đành giảm tốc độ tấp xe vào lề. Chương 234, Thiên Phách kiếm đấu trảm quỷ đao. Xe dừng hẳn, Lưu Ly bước xuống, bộ dạng hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống Dương Thiên. Trong tình huống này, tốt nhất là tìm một cách gì đó tránh đi. Dương Thiên đầu óc xoay chuyển. Đang tìm một lý do hợp lý thì tín hiệu cảnh báo đột nhiên vang lên. Hắn hai tay đặt lên vai Lưu Ly, trầm giọng: Lưu Ly, ta có việc đột xuất phải đi trước. Có gì để sau hắn nói. Dứt lời, Dương Thiên lập tức biến mất, để lại Lưu Ly một mình đứng ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một hồi lâu sau, Lưu Ly tức giận dậm chân xuống đất, mắng nhỏ. Dương Thiên khốn kiếp, lại dám lừa gạt ta. Lần sau gặp lại. Nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Đừng mơ tưởng được ăn thức ăn do ta làm nữa. Mang xong, Lưu Ly lên xe, nổ máy rời đi. Dương Thiên lúc này đã ở rất xa, nếu hắn biết hành động vừa rồi khiến Lưu Ly ân xá khỏi những bữa ăn kinh khủng trong tương lai, chắc chắn sẽ mừng đến rơi nước mắt. Đến một nơi vắng vẻ, Dương Thiên mới mở bảng báo hiệu lên, tín hiệu đang không ngừng chớp, cảnh báo nguy hiểm. Dương Thiên hơi nghi ngờ. Là Tâu Nguyệt Nhi, nàng không ở Thiên Sơn Thánh Phong tu luyện, chạy đến nơi xa xôi đó để làm gì? Âu Phong lúc này đang chật vật né tránh công kích từ đám trưởng lão của ma môn phía sau, trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn bí mật đến nơi này điều tra về tung tích của huyết ma, lộ trình và thời gian đều là tuyệt đối bí mật. Nhưng vừa đến nơi này chưa được bao lâu đã bị tu sĩ của ma môn phát hiện. Ban đầu chỉ là những tên đệ tử cấp thấp, Âu Phong dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt bọn họ để che giấu tung tích. Không hiểu vì lý do gì ma môn vẫn dễ dàng tìm ra tung tích của hắn, liên tục phái người truy sát. Đám người này như ruồi trông thấy mỡ, giết hết đám này đến đám này lại có đám khác tìm đến. Cho đến hiện tại, phía sau lưng Âu Phong là 5 vị trưởng lão kim đan kỳ của ma môn. Nguy hiểm hơn nữa chính là ma môn môn chủ Liễu Hạc cũng đang đuổi tới. Khốn kiếp, nhất định là do trong hàng ngũ trưởng lão có nội gián. Lần này ta trở về, nhất định sẽ bẩm báo lên từ sư thúc, quyết không tha cho bất kỳ kẻ nào. Một thanh quỷ đầu đao từ phía trước bất ngờ chém tới, cắt đứt lời nói của Âu Phong. Âu Phong kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối mặt với nguy hiểm vẫn giữ được bình tĩnh. Từ trong người hắn xuất hiện một thanh kiếm dài, hình dáng đẹp mắt. Âu Phong vung mạnh trường kiếm, hét to. Tam kiếm quý nhất. Tức thì, 3 đạo kiếm quang phát ra, nhanh chóng hợp lại làm một rồi va chạm với quỷ đầu đao. Một tiếng nổ khổng lồ vang lên, Âu Phong bị lực phản chấn đẩy lùi vài chục bước. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh quỷ đầu đao vẫn đang lơ lửng trên không trung, gương mặt có chút khó coi. Hắn và ma môn môn chủ Liễu Hạc giao đấu với nhau đã hơn 100 trận, bản mệnh pháp bảo của tên kia, Âu Phong sao có thể không nhận ra. Trảm quỷ đao, thứ này luận về lực công kích, so với bảo kiếm của hắn còn mạnh hơn một bậc. Âu Phong còn đang nghĩ làm cách nào để trốn thoát, đằng xa đã vang đến tiếng cười to. Ha ha, Âu Phong, không ngờ ngươi lại đích thân tìm đến đây. Thiên Sơn Thánh Phong cao cao tại thượng, luôn đứng đầu ẩn thế đại lục, tại sao lúc này đến trưởng môn cũng phải phái ra làm trinh sát dò đường? Chẳng lẽ các ngươi chỉ có cái vẻ bề ngoài thôi sao? Liêu Hạc người chưa đến nơi đã buông lời châm chọc. Ma môn của hắn bị Thiên Sơn Thánh Phong chèn ép mấy trăm năm qua. Với tư cách là môn chủ, hắn sao có thể nuốt trôi cục tức này? Âu Phong tỏ vẻ không để ý đến lời trêu chọc của Liễu Hạc. Ta đã không còn là trưởng môn của Thiên Sơn Thánh Phong nữa. Vốn chỉ muốn dùng những năm tháng cuối đời để đi du lịch đó đây, nào ngờ bị ma môn các ngươi vây giết. Đúng là ta không muốn cắn chó thì chó vẫn sẽ cắn ta a. Liễu Hạc đã bay đến nơi, thân hình dừng lại cách Âu Phong khá xa. Trảm quỷ đao lắc nhẹ rồi phóng đến chỗ Liễu Hạc, biến mất trong người của hắn. Liễu Hạc nhìn Âu Phong, cười lạnh. Lao cẩu tặc, bao nhiêu năm trôi qua, công phu mồm mép của ngươi vẫn lợi hại như vậy. Âu Phong tỏ vẻ khiêm tốn. Đâu có, đâu có. Công phu của ta rất tầm thường, chẳng qua là do ngươi kém cỏi mà thôi. Liễu Hạc mặt cười chợt biến. Âu Phong, ngươi cứ tiếp tục miệng đi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi lúc này đã là cá nằm trên thớt. Muốn sống hay chết đều là do ta quyết định. Như để minh chứng cho lời Liễu Hạc vừa nói, năm tên trưởng lão Kim Đan Kỳ đã từ phía sau đổi tới, hình thành thế vong vây, không để cho Âu Phong bất kỳ lối thoát nào. Âu Phong vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trong lòng không ngừng suy tính. Liễu Hạc nói không sai, tình thế của hắn bây giờ đã là thập tử nhất sinh, chỉ còn hy vọng kỳ tích xuất hiện. Liễu Hạc, có dám cùng ta quyết một trận sinh tử hay không? Đề nghị bất ngờ của Âu Phong khiến Liêu Hạc ngạc nhiên. Ngươi nói cái gì, muốn cùng ta quyết chiến? Âu Phong, xung quanh đây đều là người của ma môn, chỉ cần ta ra lệnh liền có thể dễ dàng bắt được ngươi. Quyết chiến với ngươi chỉ làm tốn thời gian mà thôi. Âu Phong cười. Chúng ta giao đấu đã nhiều năm, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, rốt cuộc là trảm quỷ đao của ngươi lợi hại hay là thiên phách kiếm của ta mạnh hơn sao? Liêu Hạc suy tư trong phút chốc, gật đầu. Dù sao ngươi cũng đã là một kẻ sắp chết. Trước lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của trảm quỷ đao. Liêu Hạc ra hiệu, năm tên kim đan kỳ trưởng lão liền lùi lại phía xa, giữ khoảng cách nhất định. Vừa tránh bị ảnh hưởng bởi trận chiến, lại không để cho Âu Phong thừa cơ bỏ trốn. Trảm quỷ đao lần nữa xuất hiện trong tay Liêu Hạc. Hắn nâng cao thanh đao,
hướng về phía Âu Phong.
Đến đây đi.
Được.
Chữ được vừa dứt, thiên phách kiếm trong tay Âu Phong không ngừng chém mạnh.
Kiếm khí tung hoành, từ bốn phương tám hướng đổ về phía Liễu Hạc.
Liễu Hạc một tay cầm đao, tay còn lại tỏa ra ma khí đen kịt, không ngừng vẽ từng đạo ma văn lên trên thân đao.
Ma văn hoàn thành, ma khí từ trên thân trảm quỷ đao bạo phát, hóa thành vô số ma quỷ hình thù khác nhau, lao lên thôn phệ kiếm khí.
Âu Phong gương mặt ngưng trọng, ma môn siêu cấp bí kỹ ám ma chú, hắn đương nhiên biết rõ.
Không ngờ Liễu Hạc ngay chiêu đầu tiên đã sử dụng thứ này, xem ra là muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến.
Ám ma chú là bí pháp kêu gọi ra những oan hồn ma quỷ bị phong ấn bên trong pháp bảo, sau đó cường hóa bọn chúng để chiến đấu.
Số lượng tu sĩ đã ngã xuống dưới trảm quỷ đao của Liễu Hạc không ít hơn vài ngàn.
Tuy tu vị so với khi còn sống chỉ còn lại chưa đến 1%, nhưng thông qua ám ma chú cường hóa, thấp nhất đều đã đạt đến luyện khí sơ kỳ, mạnh nhất là trúc cơ hậu kỳ.
Số lượng lại đạt đến vài ngàn, thực sự là quá mức kinh khủng.
Những lần giao chiến trước đây, Liễu Hạc chưa bao giờ gọi ra quá 1.000 oan hồn, lần này hắn thực sự muốn chơi lớn a nghĩ vậy, Âu Phong cũng không tiếp tục giấu bài, miệng bắt đầu niệm chú ngữ.
Phía sau lưng Âu Phong xuất hiện một pho tượng Phật, tỏa ra ánh sáng màu vàng chiếu lên người những oán linh do ám ma chú triệu hồi khiến bọn chúng kêu gào thảm thiết.
Nhìn thấy một màn này, Liễu Hạc ngẩn ngơ, chiêu thức này của Âu Phong hắn lần đầu nhìn thấy.
Âu Phong cười to đắc ý.
Thế nào, đây là Phật Quang Kiếm, ta bí mật tu luyện, chỉ dùng để đối phó với một mình ngươi.
Ngươi lẽ ra nên cảm thấy tự hào mới đúng.
Âu Phong cầm thiên phách kiếm chém mạnh xuống, pho tượng Phật phía sau cũng theo đó đưa tay đập về phía những oán linh đang kêu gào kia.
Bị Phật Quang làm suy yếu, oán linh tốc độ chậm chạp, bị Phật thủ do vô số tia kiếm khí hợp lại tạo thành đánh cho tan tác.
Chỉ sau một chiêu, vài ngàn oán linh chỉ còn sót lại không đến 500.
Liễu Hạc lòng như đang nhỏ máu, oán linh do hắn mất nhiều năm thu thập, hôm nay bị Âu Phong một kiếm diệt gần hết, hắn có thể không đau lòng hay sao?
Hai tay cầm lấy trảm quỷ đao, Liễu Hạc cả người lao thẳng về Âu Phong, hét to.
Lao cẩu tặc, chịu chết đi.
Chương 235, Ngũ Linh Phong Thiên Tiểu Trận.
Âu Phong thấy Liễu Hạc lao đến, hai mắt lóe lên sự vui mừng.
Hắn biết hôm nay dù có dốc hết vốn liếng chiến thắng được Liễu Hạc cũng không thể thoát được sự vây công của đám trưởng lão kim đan kỳ kia.
Cách duy nhất mà Âu Phong nghĩ ra lúc này là bắt Liễu Hạc làm con tin, dùng hắn để bức lui đám người kia.
Hai người chênh lệch không lớn, phân thắng bại còn khó huống gì nói đến việc khống chế, bắt giữ.
Âu Phong chỉ còn hy vọng vào tấm hỏa bạo phù của Từ Thanh phát huy tác dụng.
Liễu Hạc hùng hổ lao đến, trảm quỷ đao vung mạnh.
Một con ác quỷ do ma khí ngưng tụ, hai tay cầm song đao, sờ dập phát ra âm thanh ghê rợn từ thân đao thoát ra.
Âu Phong cau mày, đây là một bí thuật khác của ma môn quỷ sai.
Hiện tại Liễu Hạc vẫn chưa đến khoảng cách tất thắng, hắn vẫn còn phải nhẫn nhịn.
Đối diện với đại sát chiêu, không phải nói nhịn là sẽ nhịn được.
Quỷ sai vung mạnh song đao, tầng tầng lớp lớp đao ảnh che kín thân ảnh Âu Phong.
Liễu Hạc trong lúc phóng tới cũng liên tục chém ra hàng trăm đạo đao khí đen kịt.
Nhân ma cùng chiến, Âu Phong chống đỡ rất chật vật.
Thiên phách kiếm đỡ trái, cản phải.
Âu Phong cố gắng giữ mình không lùi bước, dần thu hẹp khoảng cách với Liễu Hạc.
Nhìn thấy trên người Âu Phong đã ướt đẫm máu, Liễu Hạc cười to.
Ha ha, một chiêu Phật Quang Trảm vừa rồi rất hay, giết đi không ít oán linh của ta.
Có điều pháp thuật lợi hại như vậy, ngươi có thể sử dụng hai lần liên tục sao?
Ngoan ngoãn chịu chết đi.
Đúng lúc này, từ trên tay Âu Phong không biết từ đâu xuất hiện một tấm phù lục màu đỏ.
Phù lục vừa hiện ra đã bốc cháy, hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ bao phủ cả quỷ sai lẫn Liễu Hạc.
Một cảm giác nguy hiểm tột cùng hiện lên trong lòng khiến Liễu Hạc hét to.
Lao cẩu tặc, ngươi lừa ta.
Âu Phong cười lạnh, đưa tay điểm một cái vào không trung.
Bạo.
Vô số điểm sáng đồng loạt nổ tung, Âu Phong, Liễu Hạc. Quỷ sai đều bị ngọn lửa khổng lồ bao phủ.
Nam tên kim đan kỳ trưởng lão thấy vậy liền gấp.
Sư huynh, môn chủ gặp nguy hiểm, chúng ta có cần tiếp ứng hay không?
Lão giả đường đầu cau mày suy nghĩ rồi lắc đầu.
Không cần, mau chóng hoàn thành trận pháp, tránh cho tên kia trốn thoát.
Được.
Biển lửa dần tan đi, thân ảnh Âu Phong từ phía trong lao ra.
Trên người hắn có vài chỗ bị lửa làm cháy xém, bất quá chỉ là vết thương ngoài da, hoàn toàn không đáng ngại.
Uy lực của hỏa bạo phù này vượt qua dự kiến của Âu Phong khiến hắn cũng bị cuốn vào rìa khu vực ảnh hưởng.
Âu Phong có chút lo lắng,
uy lực hỏa bạo phù mạnh như vậy, lỡ như Liễu Hạc chết đi, hắn làm cách nào để trốn thoát đám kim đan kỳ trưởng lão kia. Rất nhanh, Âu Phong nhận ra mình lo lắng hơi thừa. Biển lửa hoàn toàn tan đi hết, quỷ sai lẫn Liễu Hạc đã biến mất, chỉ còn lại một quả cầu đen kịt do ma khí cô đặc ngưng tụ lơ lửng giữa không trung. Liễu Hạc từ trong hắc cầu xuất hiện, phía trên tay hắn là một viên cầu màu trắng trong suốt. Viên cầu phát ra âm thanh nhỏ, xuất hiện rất nhiều vết nứt bắt đầu chạy dài rồi vỡ vụn. Hắn nhìn về phía Âu Phong đang đứng cách đó không xa, giọng nói không lộ cảm xúc. Hỏa bạo phù sao, quả nhiên rất mạnh. Nhưng bảo vật của Nguyên Anh Kỳ, không phải chỉ mình ngươi mới có. Âu Phong cười khổ. Ta đã xem thường ngươi rồi. Liêu Hạc bật cười. Ngươi xem thường thực lực của ta, đồng thời xem thường trí tuệ của ta. Vậy nên hôm nay, ngươi thất bại không oan. Âu Phong vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi đã bị bọn ta bao vây, vốn là cá nằm trên thớt. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng ta bị vài câu khích tướng của ngươi liền đồng ý đơn đả độc đấu với ngươi hay sao? Vậy. Liêu Hạc cắt lời, đưa tay chỉ lên phía trên. Theo hướng tay của hắn, năm vị kim đan kỳ trưởng lão đang kết lại thành một trận pháp, bao bọc phương viên trận chiến của hai người vào trong. Âu Phong hai mắt chăm chú đánh giá một hồi, lắc đầu. Đây là trận pháp gì? Tại sao ta chưa từng thấy qua? Liêu Hạc châm chọc nói. Trận pháp trong thiên hạ bác đại tinh thâm, chỉ một tên kim đan hậu kỳ như ngươi có thể biết được bao nhiêu. Âu Phong chẳng bận tâm đến giọng điệu của hắn. Vậy phiền Liễu Hạc huynh thay ta giải mê. Hai người giao đấu nhiều năm, Âu Phong vẫn luôn tỏ ra vượt trội hơn hắn một bậc. Điều này như cái gai, khiến trong lòng Liễu Hạc rất khó chịu. Hôm nay Âu Phong tỏ ra yếu thế, Liễu Hạc thỏa mãn được chút háo thắng, giải thích rõ ràng. Đây là Ngũ Linh Phong Thiên tiểu trận, bản giản lược từ Ngũ Linh Phong Tiên trận. Dùng 5 người có tu vị ngang nhau từ kim đan kỳ trở lên, thông qua một bộ trận pháp, tiến hành phong ấn một mảnh không gian. Người bị phong ấn bên trong sẽ không thể sử dụng bất kỳ loại phù lục hay pháp thuật nào. Điểm đặc biệt của trận pháp này là có thể lựa chọn mục tiêu. Trận pháp này của bọn ta vẫn còn có khuyết điểm nên ngươi mới có thể đứng vững ở đây nói chuyện với ta. Ừm, bố trí trận pháp tốn khá nhiều thời gian, đã để ngươi kịp thời sử dụng hỏa bạo phù, làm hao phí một viên ma châu của ta, lát nữa sẽ bắt ngươi trả đủ. Âu Phong hiểu Liễu Hạc muốn nói gì, nếu trận pháp hoàn hảo. Kể của phi hành thuật của hắn cũng sẽ không thể tiếp tục sử dụng. Ta đã bị các ngươi bao vây, vốn không cần hao tâm tốn sức đến vậy để bắt ta. Liêu Hạc lắc đầu. Đừng cho là ta không biết, trong tay ngươi có 3 tấm phù lục do tên tử sư thúc kia đưa cho. Nếu ngươi sử dụng nó, bọn ta muốn bắt được ngươi cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nghe Liêu Hạc nói, từ trên người Âu Phong phát ra sát khí mãnh liệt. Ngươi đã sớm cải nội gián vào trong hàng ngũ trưởng lão của Thiên Sơn Thánh Phong. Liêu Hạc trêu tức. Chuyện đơn giản này, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi mới biết? Âu Phong thở dài. Ta đã sớm biết, chỉ là ta không muốn tin. Huynh đệ vào sinh ra tử cùng nhau hơn 100 năm lại vì lợi ích mà phản bội lẫn nhau. Thế sự vô thường, người mà hôm nay là huynh đệ, ngày mai có thể đã trở thành kẻ thù, âm thầm ở sau lưng đâm ngươi một nhát. Sống nhiều năm như vậy, đạo lý đơn giản này lẽ nào ngươi vẫn không hiểu? Âu Phong đột nhiên cười to. Nội gián là ai? Từ sư thúc đã đích thân điều tra, tin rằng hắn sẽ nhanh chóng phải trả giá cho hành động phản bội của mình. Vậy ngươi cười là vì cái gì? Ta cười vì các ngươi quá ngu ngốc. Ngu ngốc? Liêu Hạc tâm thần bất định, hắn biết người trước mặt sẽ không bắn tên mà không có đích đến. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ý gì sao? Ngươi có từng nghĩ, nếu có cả 3 tấm phù lục ngay từ đầu? Tại sao ta không lập tức sử dụng để thoát đi mà lại để cho các ngươi có thời gian bố trí trận pháp Ngũ Linh Phong Thiên tiểu trận? Được Âu Phong nhắc nhở, Liễu Hạc cũng nhận ra điểm này. Tuy nói là hắn cố ý không truy sát quá gắt gao tránh cho Âu Phong buộc phải dùng phù lục thoát đi, nhưng với tính cách cẩn trọng của Âu Phong, hắn sẽ không vì tiếc một tấm phù lục mà nguy hại đến tính mạng của mình. Thấy Liễu Hạc cau có, Âu Phong lại cười to, cười đến sảng khoái. Không biết sao, để ta cho ngươi thấy. Trên tay Âu Phong hiện ra 2 tấm phù lục, một đen một xanh, đúng là hiểm khí phù cùng tật phong phù mà Từ Thanh đưa cho hắn trước đây. Âu Phong vung tay ném mạnh, 2 tấm phù bay lên trên cao rồi vỡ nát. Không có dấu hiệu linh lực dao động, chứng tỏ nguyên nhân không phải là do Ngũ Linh Phong Thiên tiểu trận áp chế. Liêu Hạc nhìn 2 tấm phù lục rơi xuống đất như mảnh giấy vụn, dường như đã hiểu ra được điều gì.
Thì ra là vậy.
Âu Phong cười.
Thứ này ta đã sớm thử kích hoạt nhưng không được. Ban đầu ta còn nghĩ rằng trong đó có ẩn chứa huyền cơ. Đến gần đây ta mới nhận ra, trừ tấm hỏa bạo phù kia, hai tấm phù lục này chỉ là để tiếp thêm lòng tin cho ta mà thôi.
Từ sư thúc bế quan hàng trăm năm chữa thương, nếu còn lưu giữ phù lục đã sớm hết hiệu lực.
Hắn xuất quan chưa được bao lâu, thời gian đâu mà luyện chế những loại phù lục cao cấp này.
Đáng tiếc, lúc ta phát hiện sự thật đơn giản này thì đã quá muộn rồi.
Chương 236, tuyệt vọng.
Liêu Hạc trong nhất thời cũng yên lặng, đối thủ cả đời của hắn lâm vào tình cảnh thế này, trong lòng hắn lại nhiều thêm một phần khó chịu.
Nếu có cơ hội, Liêu Hạc muốn chiến thắng Âu Phong một cách toàn diện.
Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi, Liêu Hạc nhận được mệnh lệnh của huyết thần nhất định phải bắt sống Âu Phong để dẫn dụ tên Nguyên Anh Trung Kỳ từ sư thúc kia đến.
Mục tiêu ngay trước mắt, Liêu Hạc nhất định sẽ không nương tay, khi nay chỉ là xúc động nhất thời của hắn thôi.
Liêu Hạc từ trong người lấy ra một cái lưới màu đen, ném về phía Âu Phong.
Chiếc lưới bay lên cao liền biển lớn, chụp thẳng xuống dưới.
Âu Phong hai mắt trợn quyết liệt.
Không xử được pháp thuật thì sao?
Âu Phong ta dù gì cũng từng là trưởng môn của Thiên Sơn Thánh Phong, há có thể để các ngươi tùy tiện bắt giữ.
Chiến ý trên người Âu Phong tăng vọt, phách thiên kiếm không ngừng chém về phía trước.
Đáng tiếc, do phong ấn của Ngũ Linh Phong Thiên tiểu trận, phách thiên kiếm lúc này không khác gì một thanh kiếm bình thường.
Vài lần vung kiếm thất bại, Âu Phong không vì vậy mà khuất phục, hắn mở ra không gian giới chỉ.
Từ bên trong, rất nhiều linh khí, pháp bảo như dòng nước phóng ra.
Kết quả vẫn không có gì khác biệt, bị lực phong ấn của Ngũ Linh Phong Thiên tiểu trận áp chế, tất cả pháp bảo đều trở thành đồ vật bình thường, va vào lưới đen rồi rơi rụng xuống đất.
Đúng vào thời điểm chiếc lưới màu đen đã sắp bắt lấy Âu Phong khiến hắn tuyệt vọng, từ trong không gian giới chỉ, chiếc vòng tay do Tâu Nguyệt Nhi tặng hắn theo ịt sờn 15B dòng pháp bảo lao ra.
Vòng tay vừa chạm vào lưới đen liền bạo phát ánh sáng chói mắt.
Lưới đen nổ tung thành nhiều mảnh, vòng tay bay ngược trở lại, vững vàng rơi trên tay Âu Phong.
Biến cố bất ngờ khiến cả Âu Phong, Liêu Hạc lẫn năm tên kim đan kỳ trưởng lão ngẩn người, không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhìn chiếc vòng trên tay, Âu Phong chợt nhớ đến những lời Tâu Nguyệt Nhi đã nói, thứ này là linh bảo do Dương Thiên tặng cho nàng.
Khi đó hắn không quá để ý, cho rằng đây chẳng qua là một món trang sức làm đẹp.
Hiện tại xem ra hắn đã lầm, những thứ do Dương Thiên đưa ra, không có thứ nào là đơn giản.
Chiếc vòng trong tay Âu Phong lúc này đã không còn phát ra ánh sáng, trông giống hệt một chiếc vòng tay bình thường.
Liêu Hạc cảnh giác nhìn chiếc vòng rồi la lên thất thanh.
Âu Phong, chiếc vòng tay đó là thứ gì? Tại sao lại không bị ảnh hưởng bởi Ngũ Linh Phong Thiên tiểu trận?
Âu Phong như được tiếp thêm niềm tin, đắc ý cười to.
Ha ha, Liêu Hạc, bằng vào trí tuệ của ngươi, chẳng lẽ vẫn chưa đoán ra đây là thứ gì sao?
Liêu Hạc trầm ngâm suy nghĩ, vài giây sau, hắn như giật mình nhớ ra điều gì đó, giọng nói có chút hoảng hốt.
Đây lẽ nào là pháp bảo vòng tay hộ mệnh của Dương Thiên?
Không thể nào, ta nghe nói thứ này chỉ có nữ nhân của hắn mới được quyền sở hữu.
Ngươi cũng biết.
Đương nhiên, ma môn chúng ta nghiên cứu về Dương Thiên kỹ càng hơn Thiên Sơn Thánh Phong các ngươi rất nhiều.
Hiểu biết của ta về hắn cũng đã sớm vượt xa ngươi.
Những gì Liêu Hạc nói đều là sự thật.
Tuy Dương Thiên nói hắn không có ý định tham gia trận chiến này, nhưng nếu xét kỹ, hắn vẫn đứng về phía ám tổ và tam đại thế lực còn lại.
Nói thế nào cũng là đồng minh, các đại thế lực không tiện điều tra quá kỹ, tránh cho Dương Thiên phản cảm.
Ma môn thì khác. Đối với bọn hắn, Dương Thiên mới là mối đe dọa nguy hiểm nhất.
Biết được càng nhiều về hắn, cơ hội chiến thắng càng cao.
Hơn nữa, hiểu biết của huyết thần vô cùng phong phú nên những nhận định hắn đưa ra so với các đại thế lực còn lại chính xác hơn rất nhiều.
Còn về phần Tư Thành, hắn là khôi lỗi trong tay Dương Thiên, tất nhiên sẽ không dám bình luận hay điều tra cái gì.
Vì vậy, nói ma môn hiểu về Dương Thiên vượt xa những thế lực còn lại hoàn toàn là sự thật.
Âu Phong nghe Liêu Hạc nói cũng không phản bác.
Uy lực của thứ này ta cũng không rõ ràng.
Bất quá tình hình trước mắt cho thấy, các ngươi không thể làm gì được ta.
Hay là mỗi bên lui lại một bước, các ngươi để cho ta rời đi, thế nào?
Mơ tưởng, hôm nay dù phải trả cái giá cao đến đâu, ta cũng nhất định bắt ngươi về cho huyết thần đại nhân xử lý.
Liêu Hạc thân mang trọng lệnh của huyết thần, dù biết là khó nhưng hắn nhất định sẽ không chịu bỏ tay.
Lực phòng hộ của chiếc vòng này hắn không phá nổi, chỉ có thể đặt hết hy vọng vào ngũ linh phong thiên tiểu trận. Năm vị trưởng lão nghe lệnh, dùng bản mệnh tinh huyết, kích phát sức mạnh của ngũ linh phong thiên tiểu trận đến mức cao nhất. Năm tên trưởng lão nhìn nhau, trong mắt mỗi người hiện lên sự do dự rõ ràng. Đại trận bậc này, nếu dùng bản mệnh tinh huyết kích hoạt, hao tổn sẽ vô cùng lớn, thọ nguyên suy giảm, không biết đến khi nào mới khôi phục được. Liêu Hạc thấy bọn họ do dự liền quát to. Đây là mệnh lệnh của môn chủ, lẽ nào các ngươi muốn chống lệnh? Yên tâm đi, bản môn chủ sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ cần bắt được Câu Phong, sau khi trở về ta sẽ xin huyết thần đại nhân ban thưởng. Không những thương tổn sẽ nhanh chóng khôi phục mà còn khiến tu vị của các ngươi sẽ tinh tiến thêm. Nghe được lời của Liễu Hạc, năm vị trưởng lão đồng thời truyền âm cho nhau. Sư Minh, ngươi thấy việc này thế nào? Liễu Hạc là người rất gian xảo, lời của hắn không đáng tin. Nhưng phía sau lưng hắn là huyết thần, nếu chúng ta không nghe theo, nhất định sẽ khiến tên kia tức giận. Khi đó hậu quả, ngươi lớn nhất trong năm tên kim đan kỳ trưởng lão lúc này mới lên tiếng. Cứ làm theo lời của hắn đi. Hắn có huyết thần chống lưng, chống lại hắn là hành động ngu ngốc. Chỉ là hao tổn chút nguyên khí và vài năm thọ nguyên, không phải vấn đề gì quá lớn. Bốn người còn lại nghe vậy, suy nghĩ trong chốc lát liền đáp ứng. Được, chúng ta nghe lời huynh. Cuộc thảo luận diễn ra chỉ trong vài giây, năm người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi về phía các mắt trận. Nhận được bản mệnh tinh huyết kích hoạt, các pháp bảo tại mắt trận phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Uy lực bảo tăng. Âu Phong đang đứng giữa không trung, bất ngờ cảm giác pháp lực toàn thân bị giam cầm, không thể điều động dù chỉ là một chút. Biến cố này khiến hắn trong nhất thời không kịp phản ứng lại, từ trên không trung rơi xuống đất. Liêu Hạc thấy vậy, đắc ý nói. Có vòng tay hộ mệnh thì đã làm sao, dưới sức mạnh của ngũ linh phong thiên tiểu trận, người đừng mong có khả năng trốn thoát. Trong khi Âu Phong đang rơi xuống, vòng tay lại lóe lên ánh sáng. Lực phong ấn từ ngũ linh phong thiên tiểu trận lên người Âu Phong lập tức bị đẩy lui. Pháp lực toàn thân trở lại, Âu Phong liền lấy lại thăng bằng, trong lòng thở phào một hơi. Liêu Hạc gần như phát điên, hét to. Tiếp tục, ta không tin năm tên kim đan hậu kỳ lại thua một chiếc vòng tay hộ mệnh. Nhận được lệnh, năm người tiếp tục phun ra thêm vài ngụm máu tươi vào mắt trận. Do hao tổn quá nhiều bản mệnh tinh huyết, sắc mặt năm người đều đã trắng bệnh, thân hình lảo đảo giữa không trung. Khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng. Lực phong ấn lại một lần nữa tăng lên, ánh sáng từ vòng tay tỏa ra càng mạnh, không chút nhân nhượng chống lại lực phong ấn. Lực phong ấn không làm gì được vòng tay tự thân không có năng lực công kích, chỉ thụ động phòng ngự. Trong thời gian ngắn, cả hai lầm vào thế giằng co. Liêu Hạc hai mắt đỏ ngầu, chảm quỷ đao trong tay lại vung lên. Một luồng đao khí màu đen khổng lồ, kéo dài hơn 10 mét hướng về phía vòng sáng đánh tới. Tiếng nổ mạnh đinh thai nhức góc vang lên, đao khí bị phản chấn ngược trở lại. Liêu Hạc vội vàng vung đao ngăn cản. Lần này hắn tính sai, đao khí phản chấn so với đòn tấn công của hắn còn mạnh hơn vài phần. Liêu Hạc bị chấn bay hơn 100 mét mới dừng lại. Nhìn cánh tay bị đao khí cắt đứt, máu tươi chảy dài, Liêu Hạc hai mắt vô hồn, lẩm bẩm. Dùng ngũ linh phong thiên tiểu trận cường độ mạnh nhất cũng không phong ấn được, đòn tấn công lại bị phản lại với uy lực còn mạnh hơn ban đầu. Đây rốt cuộc là pháp bảo cấp bậc nào, tại sao lại có thể lợi hại đến vậy? Đúng lúc này, một âm thanh không rõ từ đâu phát ra, vang vọng khắp nơi. Chỉ là một cái phá trận pháp không hoàn chỉnh cũng muốn phong ấn pháp bảo của ta. Ta phải nói các ngươi là quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc đây? Chương 237, đe dọa. Âm thanh rất bình thường, không có chút gì đặc biệt. Nhưng lọt vào tai những người ở đây lại giống như sét đánh, khiến sắc mặt tất cả đều thay đổi. Dương Thiên không một tiếng động nào, xuất hiện ngay kế bên cạnh Âu Phong, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay đang nằm trên tay hắn. Dường như nghĩ ra điều gì, Dương Thiên chỉ biết thở dài một hơi. Lần sau gặp lại nhất định phải dặn kỹ các nàng, thứ này không được tùy tiện đưa cho người khác. Nếu không chẳng phải là mệt chết ta sao? Âu Phong biết Dương Thiên đang châm chọc hắn, đành cười làm hòa. Dù nói thế nào đi nữa, có sự xuất hiện của Dương Thiên ở đây, hắn đã chính thức được an toàn. Liêu Hạc sắc mặt liên tục thay đổi, lúc xanh lúc trắng, có phẫn nộ, nhiều hơn nữa lại là sự bất lực. Tuy hắn đã nhận được thông tin là V5XK1G khi chủ sở hữu chiếc vòng gặp nguy hiểm, Dương Thiên sẽ lập tức cảm ứng được mà tìm đến. Nhưng tốc độ nhanh đến mức này thì... Phải biết, nơi Dương Thiên đang sống cách nơi này gần nửa vòng trái đất. Liêu Hạc phi hành toàn lực ít nhất phải mất vài ngày mới đến được. Kể cả huyết thần cũng phải tiêu tốn ít nhất vài giờ đồng hồ, Dương Thiên lại chỉ mất vài phút. Nguyên Anh Trung Kỳ và Nguyên Anh Hậu Kỳ đỉnh phong chênh lệch lớn đến vậy sao? Trong nhất thời, lòng tin của Liêu Hạc vào huyết thần lung lay mãnh liệt. Nếu Liêu Hạc biết Dương Thiên chỉ trong tích tắc liền có thể đến được nơi này, biểu lộ của hắn sẽ đặc sắc đến mức nào a? Dương Thiên xoay người nhìn về phía Ngũ Linh Phong Thiên tiểu trận, tay chỉ hư không điểm nhẹ một cái. Năm pháp cụ ở mắt trận phát ra tiếng rắc giòn tan rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh. Năm tên kim đan kỳ trưởng lão cũng theo đó chịu ảnh hưởng, máu tươi phun ra như suối, rơi xuống phía dưới. Liêu Hạc thấy tình hình không ổn, cả người liền phóng đến che chắn trước mặt Dương Thiên. Dương Thiên, ngươi định làm gì? Chẳng phải giữa chúng ta đã có giao ước, trận chiến này ngươi không được phép tham dự vào. Dương Thiên nhún vai. Ta đâu có tham dự vào. Có điều trận pháp của các ngươi thật sự quá tệ, ta nhìn nó không hợp mắt nên tiện tay hủy đi thôi. Đúng rồi, tên của trận pháp này là gì? Liêu Hạc lặng im, nhìn từng mảnh trận pháp rơi rụng, cảm giác bất lực xâm chiếm trong con người hắn. Dương Thiên nhắc lại lần nữa. Này, ta đang hỏi ngươi, tên của cái pha trận này là gì? Âu Phong đứng bên cạnh, mở miệng trả lời. Đây là Ngũ Linh Phong Thiên tiểu trận. Nghe nói là bản trận pháp giản lược từ Ngũ Linh Phong Tiên trận. Có khả năng phong bế phụ lục, pháp bảo và pháp lực của người bị giam giữ ở bên trong. Dương Thiên nghe xong liền bật cười càng to, cười đến run rẩy cả người. Liêu Hạc trầm giọng. Người cười cái gì? Ta cười các ngươi vô tri, cuồng vọng. Phong Tiên trận. Trận pháp có thể phong ấn tiên nhân. Thực sự quá mức cuồng vọng rồi. Hừ. Đây chẳng qua chỉ là trận pháp giản lược từ Ngũ Linh Phong Tiên trận, hơn nữa còn chưa hoàn hảo. Nếu ta có Ngũ Linh Phong Tiên trận ở đây, để xem ngươi còn dám mạnh miệng như vậy hay không. Dương Thiên giả vờ ngạc nhiên. Lợi hại vậy sao, ngươi có thể lấy ra để ta tự mình thể nghiệm uy lực của cái gọi là Phong Tiên trận được không? Liêu Hạc lại im lặng, dù hắn có Ngũ Linh Phong Tiên trận trong tay, dựa vào tu vị của năm tên kim đan kỳ trưởng lão cũng vô pháp khởi động được. Thấy Liêu Hạc không nói gì, Dương Thiên cũng lười trêu chọc hắn. Mọi chuyện xem như đã xong, bọn ta đi được rồi chứ. Vốn Liêu Hạc cũng không có ý định ngăn cản, nhưng nhìn thấy vẻ mặt châm chọc của Âu Phong cùng khinh thường của Dương Thiên, máu trong người hắn lại sôi lên. Không được. Câu trả lời của Liêu Hạc khiến hai người đồng thời ngạc nhiên, Dương Thiên suýt chút nữa tưởng mình đã nghe nhầm. Khoan đã, vừa rồi có chút không để ý, hình như ngươi vừa nói là không được. Đúng vậy. Dương Thiên, ngươi đã quên giao ước giữa chúng ta rồi sao? Dương Thiên làm bộ nghiền ngẫm, gật đầu. Đúng là ta có hứa không tham dự vào, nhưng các ngươi có thể làm gì được hắn? Trong khi đang nói, Dương Thiên cố ý đánh mắt về phía chiếc vòng trên tay Âu Phong để Liêu Hạc thấy khó mà rút lui. Quả nhiên, Liêu Hạc nhìn qua chiếc vòng, chiến ý vừa nổi lên lại tắt ngúm. Có Ngũ Linh Phong Thiên tiểu trận cùng năm tên kim đan hậu kỳ trưởng lao trợ giúp vẫn không thể phá nổi phòng ngự của chiếc vòng này. Còn lại một mình hắn thì làm được gì? Hiểu rõ thiệt hơn, Liêu Hạc cũng không tiếp tục làm khó dễ, lùi lại đằng xa nhường đường. Hiện tại việc cấp bách trước mắt lên kiểm tra thương thế của năm tên kim đan kỳ trưởng lão. Cả năm người đều là kim đan hậu kỳ, là chiến lược chủ chốt trong cuộc chiến sắp tới. Dương Thiên hóa thành một luồng sáng phóng đi. Âu Phong cũng nhanh chóng theo sát đằng sau. Năm tên kim đan hậu kỳ trưởng lão bị Dương Thiên phá hủy trận pháp làm ảnh hưởng, lại thêm hao phí quá nhiều bản mệnh tinh huyết cho Ngũ Linh Phong Thiên tiểu trận nên thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng. Liêu Hạc dùng khống vật thuật nắm giữ cả năm người, theo hướng căn cứ bí mật trở về. Thương thế bậc này hắn cũng không dám tùy tiện chữa trị, tránh để lại di chứng về sau. Chuyện này để cho huyết thần lo liệu sẽ tốt hơn. Rời đi xa khỏi nơi xảy ra trận chiến. Dương Thiên mới dừng lại ở một hòn đảo nhỏ vắng người. Chia tay ở đây đi, ngươi trở về trả lại vòng tay cho Nguyệt Nhi. Nói với nàng đừng tùy tiện đưa thứ này cho bất kỳ ai. Chuyện như thế này ta không muốn tiếp tục tái diễn, đã hiểu hay chưa? Lời nói của Dương Thiên mang theo ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Âu Phong là lão cáo giả, đương nhiên hiểu được điều đó. Cái này cũng không thể trách Dương Thiên, hắn muốn một cuộc sống bình yên, tự tại. Xiêm thì đến trường. Lười thì trốn học, rảnh rỗi thì tán tỉnh mỹ nữ, tiêu dao khoái lạc. Nếu lúc nào cũng bị đám người này làm phiền, cuộc sống trong mơ của hắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Đã có những lúc Dương Thiên muốn giết quách tên huyết thần kia đi cho mọi chuyện đỡ phiền phức, lại nhớ đến Vương Vận đang kiên trì bế quan tăng cường tu vị để trả thù liền thôi. Huyết thần trong mắt hắn vốn chẳng đáng bận tâm, để hắn sống thêm vài ngày cũng không phải vấn đề gì lớn. Vấn đề ở đây là đám người của ám tổ và tam đại thế lực còn lại luôn mượn chuyện của tên huyết thần này để làm phiền hắn. Một hai lần thì thôi đi, đằng này cứ dăm bữa nữa tháng lại đến một lần, thực sự cho rằng hắn là cù lì của bọn họ hay sao? Vì vậy, lần này Dương Thiên quyết định dứt khoát, dù kẻ nào đến cầu xin hắn cũng sẽ mặc kệ. Tốt nhất là cảnh cáo bọn họ, tên Âu Phong trước mặt là nhân tuyển tốt, dựa vào hắn truyền tin cho đám người kia sẽ rất hiệu quả. Âu Phong thấy Dương Thiên tức giận, gật đầu ứng phó. Đã biết, lần này trở về ta nhất định sẽ trả lại chiếc vòng tay hộ mệnh cho Nguyệt Nhi. Nhớ nói với nàng chiếc vòng này chỉ có chức năng làm đẹp, hoàn toàn không còn công dụng gì khác. Còn nữa, ngươi giúp ta thông cáo với các thế lực khác rằng, ta đã đạt thành hiệp nghị với Ma Môn, sẽ không tham dự vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến cuộc chiến. Nếu có kẻ nào đến làm phiền ta vì chuyện này, giết không tha. Vừa nói, Dương Thiên tỏa ra sát khí mãnh liệt. Âu Phong cảm thấy trước mắt tối đen như mực, ngũ giác dừng hoạt động, hắn không phân biệt được trước mắt là đêm hay ngày, không cảm nhận được sự tồn tại của mình là thực hay ảo. May mắn, Dương Thiên phát ra sát khí chỉ trong vài giây liền thu hồi lại. Lưng áo Âu Phong đã ướt đẫm mồ hôi, hắn thiếu chút nữa đã bị sát khí kia giết chết. Một người đến lúc nào sẽ thật sự chết đi? Đó là khi chính bản thân hắn cũng công nhận rằng mình không tồn tại. Sát khí của Dương Thiên đã tu luyện đến mức cao nhất, có thể khiến người khác quên mất sự tồn tại của mình, từ đó chân chính chết đi. Không cần lực công kích, giết người chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ngươi đã nhớ kỹ lời ta nói chưa? Âu Phong vội cung kính đáp. Đã rõ, ta sẽ thông cáo cho toàn bộ các thế lực tham gia trận chiến biết chuyện này. Sẽ không có kẻ nào dám đến làm phiền ngươi nữa. Cuối cùng cũng thoát được gánh nặng, Dương Thiên hài lòng nói. Tốt lắm, trở về nói với Nguyệt Nhi truyền thụ bách kiếm quyết cho ngươi, xem như trả công đi. Ta có việc còn phải đi trước, cáo tử. Chương 238, Thiên Thư Truy Mỹ Bảo Điện. Giải quyết xong đống phiền phức do Âu Phong gây ra, Dương Thiên nhanh chóng trở về. Vốn hắn dự định đi tìm Lưu Ly nhưng lại nhớ đến tay nghề nấu nướng của nàng liền vứt bỏ ý định này lên tám tầng mây. Suy đi tính lại, chỉ có tìm Lý Bản cùng chơi game là hợp lý nhất. Dương Thiên đang là sinh viên, cũng nên làm những việc mà một sinh viên bình thường hay làm. Về đến trước cửa nhà, Dương Thiên chưa kịp gọi điện cho Lý Bản đã thấy hắn đứng sẵn ở cửa, mặt mày lấm la lấm lét như một tên trộm. Lặng lẽ tiếng đến phía sau, Dương Thiên vừa đặt tay lên vai Lý Bản, tên này đã hoảng hốt là to, suýt chút nữa đâm đầu vào cổng nhà. Nhận ra người đứng phía sau là Dương Thiên, Lý Bản bình tĩnh trở lại, đưa tay vuốt ngực. Dương Thiên, ngươi muốn hủ chết ta sao? Dương Thiên bật cười. Ta nói bản tử, ngươi muốn tìm ta thì cứ việc mở cổng đi vào. Cần gì phải lén lút giống như một tên trộm vậy? Lý Bản vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng. Y ố nèo chín ta đến đây là có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nhờ người giúp đỡ. Không được. Chuyện là... À. Lý Bản không nghĩ tới Dương Thiên lại dứt khoát từ chối như vậy, lời chưa kịp ra đến miệng đã nghẹn ứ lại. Vài giây sau, gương mặt nghiêm túc của Lý Bản trở lại bình thường, cười cầu hòa. Dương Thiên, có gì từ từ hẳn nói. Ngươi còn chưa biết ta định nhờ vả chuyện gì, đừng vội vả quyết định. Dương Thiên hừ nhẹ. Hiếm khi nào bản tử ngươi trưng ra bộ mặt nghiêm túc, chắc chắn không phải việc gì tốt lành. Quen biết nhau đã lâu, tôn chỉ làm việc của ta, ngươi hẳn đã hiểu rõ. Lần này Lý Bản bị Dương Thiên làm ngạc nhiên, cái gì tôn chỉ làm việc, tại sao hắn chưa từng nghe nói đến việc này bao giờ? Ngươi nói rõ một chút đi, cái tôn chỉ làm việc đó, ta hình như chưa từng nghe qua. Dương Thiên đưa ra ba ngón tay, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. Thứ nhất, việc không có lợi không làm. Thứ hai, việc ta không thích, có lợi cũng không làm. Thứ ba, việc không liên quan đến mỹ nữ, ta không có hứng thú. Là cái này sao? Đúng vậy. Lý Bản mặt cười đê tiện. Chuyện này đơn giản, ta đã sớm đoán được nên đã mang theo một thứ có giá trị đặc biệt đến đây. Tin rằng ngươi sẽ rất thích. Lời nói của Lý Bản khiến Dương Thiên cảm thấy có chút hứng thú. Là thứ gì? Lý Bản tỏ vẻ thần bí. Thứ này không tiện để người ngoài nhìn thấy, chúng ta vào trong rồi nói. Được. Đi vào trong nhà, Dương Thiên ngồi xuống đối diện với Lý Bản. Nhìn tên kia trưng ra cái bộ dáng ta đang nắm giữ bảo vật tuyệt thế, Dương Thiên thiếu chút nữa đã cho hắn vài sự hỏi thăm nho nhỏ.
Ban tử, có thứ gì quý thì mau đưa ra, còn không ngươi có thể lựa.
Lý Bàn gật đầu.
Trước tiên, ngươi nghe về chuyện mà ta muốn nhờ.
Dương Thiên cắt lời.
Ta chỉ nhận vật, không nhận người.
Đưa cái gọi là bảo vật kia ra đây, chỉ cần nó thực sự đáng giá, ta sẽ giúp ngươi.
À, được thôi.
Lý Bàn đưa tay vào trong người, lấy ra một quyển sách nhỏ.
Quyển sách này khá mỏng, số trang chưa đến 100.
Lý Bàn đặt quyển sách lên bàn rồi đẩy lên trước mặt Dương Thiên.
Liếc qua quyển sách một cái, Dương Thiên không vội cầm lấy mà hỏi.
Đây là thứ gì?
Lý Bàn cười nói.
Ngươi nhìn xem qua chẳng phải sẽ rõ hay sao?
Cầm quyển sách lên tay, Dương Thiên đọc qua bìa sách.
Bìa sách được thiết kế khá đẹp mắt, tựa sách được để màu vàng, rắc thêm kim tuyến nhìn rất nổi bật.
Tên quyển sách là Thiên Thư, cái tên này nghe qua thì rất hoành tráng nhưng thực ra chẳng có gì đặc biệt.
Thứ gọi là Thánh Thư, Thần Thư Dương Thiên cũng đã đọc qua không ít.
Mở ra trang tiếp theo là lời mở đầu, vừa nhìn qua những dòng đầu tiên, Dương Thiên đã hiểu ra đây rốt cuộc là thứ gì.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lý Bàn.
Ban tử, ngươi từ đâu có được thứ này?
Nếu là mua ngoài hiệu sách thì ta không cần, loại sách này trên mạng quả thực có rất nhiều.
Lý Bàn bĩu môi.
Sách trên mạng so với nó chỉ là rác rưởi.
Đây là do ta cùng một nhóm các anh em có tâm huyết, là thành quả của những đêm thức trắng, cùng nhau đàm luận, bỏ ra gần một năm trời để biên soạn.
Đặc biệt chỉ xuất bản 18 cuốn dành cho 18 người trong team.
Sách vừa mới ra mắt, ta chưa kịp đọc đã cắn răng mang đến cho ngươi.
Dừng, đừng kể công trước mặt ta.
Nói đi, quyển sách này có gì khác những thứ vứt đầy trên mạng kia?
Ngươi đọc qua lời mở đầu thì sẽ hiểu rõ.
Dương Thiên hơi nghi hoặc, cuối cùng vẫn cúi xuống đọc thử.
Lời mở đầu được đầu tư khá kỹ, mở đầu là lời chúc sức khỏe đến các anh em trong team rồi mới nói đến nội dung của sách.
Tên của quyển sách này, chúng ta phải rất vất vả mới nghĩ ra được, gọi nó là Thiên Thư.
Tại sao lại gọi nó là Thiên Thư?
Nếu như sắc hiệp giới, dẫn đầu là Dâm Trùng team có thánh thư do chính mình biên soạn, bọn ta, Phong Lưu Hội cũng có thiên thư cho riêng mình.
Đây không phải thứ để thỏa mãn cảm xúc, nhu cầu về phần con trong mỗi con người như thánh thư, mà là để tạo dựng lên một cuộc sống trong mơ cho mỗi thành viên trong Phong Lưu Hội.
Nói dài không bằng nói ngắn, thật ra nó là một truy mỹ bảo điển.
Thế giới hơn 7 tỷ người, trong đó mỹ nhân vô số.
Mỗi người là một đóa hoa với những nét riêng biệt, là thứ mà chúng ta phải trân trọng, nâng niu.
Nhưng dù các nàng dịu hiền hay cá tính, gia cảnh giàu sang hay khốn khó, cường thế hay nhu nhược, đoan trang mỹ phụ hay thanh xuân thiếu nữ, ngự tỷ hay tiểu lọ ly.
Tất cả đều có những điểm chung nhất định.
Quyển sách này viết lên là để tìm hiểu, nắm bắt những điểm chung, từ đó đưa ra một phương pháp tổng quát cho tất cả mỹ nhân trong thiên hạ.
Ngoạn gia chỉ biết chơi đùa, bọn họ không hiểu rõ những thứ này, nên tình chóng đến cũng chóng tan.
Bọn ta thì khác, không chơi đùa, tất cả đều là thật lòng.
Bọn ta góp nhặt từ chính bản thân kinh nghiệm cùng với những hiểu biết tự tìm hiểu thêm bên ngoài mà viết lên cuốn sách này.
Hy vọng những ai đọc được hãy trân trọng, giữ gìn để lưu truyền cho hậu thế.
Sau cùng, chúc các ngươi nhanh chóng tìm được người trong ngộng, càng nhiều càng tốt, hoàn thành ước mơ xây dựng hậu cung của mọi nam nhân trên thế giới này.
Tình thánh cùng 17 anh em trong Phong Lưu Hội kính bút.
Gấp lại Thiên Thư, Dương Thiên cười nhìn Lý Bản.
Lời giới thiệu viết rất hay, nhưng nội dung ra sao, chất lượng thế nào thì cần phải xem xét kỹ càng.
Trên thế giới này, có rất nhiều thứ mục nát được bao bọc bởi vẻ ngoài hào nhoáng.
Không cẩn thận một chút liền bị đánh lửa.
Lý Bàn như bị chạm vào điểm yếu, dễ nảy lên phản kích.
Ngươi nói thứ này là vật vô dụng, chỉ có vẻ bề ngoài.
Dương Thiên, để ta nói cho ngươi biết về lịch sử hình thành của nó.
Trước tiên là những thành viên viết lên nó, Phong Lưu Hội, gồm 18 thành viên.
Trừ ta ra, tất cả đều đã trải qua không dưới 5 mối tình.
Mọi người đều mang trong người kinh nghiệm phong phú.
Đặc biệt là người biên soạn quyển sách này, Tình Thánh.
Mỹ nữ qua tay hắn không phải 1.000 thì cũng 800.
Tuy không có người nào đạt đến cấp bậc như Tần Tuyết hay Mục Vũ Hàm, nhưng số lượng đã đủ nói lên tất cả.
Tiếp theo là về quá trình hình thành lên cuốn sách này.
Nghe Lý Bàn dẫn chứng lý luận hùng hồn, Dương Thiên cũng đã hơi tin tưởng.
Hắn đặt Thiên Thư qua một bên, để lát nữa sẽ từ từ nghiên cứu rồi một tay cầm ly trà, đưa lên miệng uống xuống một hơi, hỏi Lý Bản.
Được rồi, ta tạm tin lời ngươi nói.
có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói ra. Nể tình bạn bè, ta sẽ thay ngươi giải quyết.
Bạn bè con khỉ múc, Lý Bản trong lòng thầm chửi Dương Thiên không ngớt. Tên này chỉ nhìn vật chứ không nhìn người, nếu Lý Bản không đưa ra thiên thư, chưa chắc Dương Thiên đã đồng ý giúp đỡ.
Lý Bản không biết, Dương Thiên chỉ muốn đùa giỡn với hắn mà thôi.
Nếu Lý Bản thực sự gặp khó khăn, Dương Thiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Thiên thư chẳng qua là chút lợi tức thu về thêm.
Có lợi tức, chỉ có đồ ngốc mới không nhận.
Lý Bản lựa lời kỹ càng rồi mới nói.
Hôm nay ta đến đây tìm ngươi là do nhận được sự ủy thác từ Lý gia.
Chắc ngươi cũng đã đoán ra được phần nào.
Chương 239, đưa Lý Vũ về ở cùng.
Nói rõ hơn đi, bọn hắn muốn nhờ ta giúp chuyện gì?
Lý Bản hơi do dự nhưng vẫn nói ra.
Bọn họ muốn ngươi đứng ra bình thường hóa mối quan hệ giữa Lý gia và Tần gia.
Đồng thời thiết lập hiệp ước hòa bình.
Chỉ cần ngươi đứng ra làm chủ, tin rằng sẽ không có bên nào dám vi phạm hiệp ước.
Là chuyện này a, ta nghe nói Lý gia là gia tộc đứng đầu trong ba đại gia tộc, chỉ trong vài tháng liền bị Tần gia ép đến tình cảnh này sao?
Lý Bản thở dài.
Dương Thiên, tất cả còn không phải là do ngươi sao?
Tần gia dựa hơi của ngươi, không ngừng tiến hành công kích các công ty, tổ chức của Lý gia.
Trong vài tháng đã thâu tóm hơn 30% tổng thu nhập, chỉ thiếu chút nữa là động đến gân cốt.
Gân cốt
chính là nguồn thu các tài liệu quý hiếm, mục đích phục vụ cho việc tu luyện của tu chân giả trong gia tộc.
Những ngày gần đây, Thần gia đã nhăm nhe nhòm ngó đến điểm này.
Việc này khiến cao tầng Lý gia không thể tiếp tục nhẫn nhịn.
Đích thân gia chủ Lý gia đã dẫn theo Tiểu Vũ đến, mong ta thay bọn hắn cầu tình.
Dương Thiên có hơi bất ngờ.
Linh Thảo,
ta nghe nói thứ này rất quý hiếm, Lý gia các ngươi từ chỗ nào lấy được?
Trải qua nhiều năm, nồng độ thiên địa linh khí ngày càng giảm, các loại linh thảo có tác dụng hỗ trợ việc tu luyện đã trở lên rất khan hiếm.
Việc này là do Diệp Vấn Thiên chính miệng nói cho hắn biết.
Chỉ là tiểu thế lực lại có thể tìm được nguồn cung cấp linh thảo, việc này rất kỳ lạ.
Lý Bản cũng không hiểu lắm về chuyện của tu chân giả, đành đáp lại theo sự hiểu biết hạn hẹp của hắn.
Ta nghe nói đó là các loại thuốc quý có thời gian tồn tại hơn 100 năm, còn về phần có phải linh thảo hay không? Ta mới tiếp xúc với cao tầng Lý gia trong thời gian ngắn, còn chưa hiểu rõ lắm.
Thảo dược bình thường tự thân không ẩn chứa thiên địa linh khí.
Nhưng nếu tuổi thọ vượt quá 100 năm thì vẫn tích trữ được một ít.
Tu chân giả sử dụng có thể tăng tiến một đoạn nhỏ, nếu luyện thành đan dược, hiệu quả sẽ lớn hơn.
Thịt muối cũng là thịt, đối với tu chân giả, chỉ cần tu vị gia tăng một chút cũng đủ khiến bọn hắn bất chấp tất cả.
À, thì ra là vậy.
Chuyện này ta đã nhận lời với ngươi. Đương nhiên sẽ thay người giải quyết.
Khi nào hai bên tổ chức gặp mặt thì thông báo cho ta một tiếng là được.
Lý Bản nghe Dương Thiên chấp thuận thì vô cùng vui mừng.
Dương Thiên, ta biết ngươi là người bằng hữu tốt nhất của ta.
Dương Thiên cảm thấy có chút buồn nôn.
Bản tử, ngươi có thể đừng nói những câu buồn nôn như vậy hay không?
Được, tất nhiên là được.
Bây giờ ta sẽ lập tức gọi điện cho gia chủ, bảo hắn sắp xếp gặp mặt với gia chủ Tần gia ngay trong tối nay.
Ngay tối nay.
Phải, đối với Lý gia, những tài nguyên kia là vô giá, mất đi một miếng cũng đủ khiến bọn hắn đau đến cắt da cắt thịt.
Vì vậy gia chủ Lý gia đã dặn dò kỹ với ta, chỉ cần ngươi đồng ý nhận lời giúp đỡ liền thông báo cho hắn.
Hắn sẽ lập tức triệu tập hội nghị thương lượng với Tần gia.
Nghe nói còn mời mấy vị quan chức cấp cao trong bộ máy chính phủ đến làm chứng.
Chuyện tranh đấu của các đại gia tộc Dương Thiên không muốn dính líu nhiều. Bọn hắn muốn làm gì tùy ý giải quyết xong ngay trong tối nay cũng tốt.
Cuộc hẹn với gia chủ của gia tộc Dồn cũng sắp đến, Dương Thiên còn phải chuẩn bị cho chuyến đi du lịch nước ngoài vài ngày.
Ngươi thông báo cho bọn hắn đi, tối nay giải quyết cho dứt điểm.
Chuyện vớ vẩn này đã làm phiền ta hơi nhiều, thực sự có chút khó chịu.
Lý Bàn đứng lên, đi ra ngoài gọi điện, khoảng 10 phút sau mới quay trở lại, hưng phấn nói.
Đã xong. Khoảng 5 giờ chiều đích thân gia chủ Lý gia sẽ đưa xe đến đón hai người chúng ta.
Tiểu Vũ cũng sẽ theo hắn đến đây.
Dương Thiên cười trêu chọc.
Bàn tử, hai người yêu nhau đã lâu, gặp mặt cũng nhiều.
Ngươi có cần phải phấn khích đến mức này hay không?
Lý Bàn vẫn cười đến không ngậm được mồm.
Có việc ngươi còn chưa biết.
Gia chủ Lý gia đã hứa, chỉ cần ta giúp hắn chuyện này, hắn sẽ tổ chức đính hôn cho ta và Tiểu Vũ.
Sau đó... Tiểu Vũ sẽ chuyển trường đến sống cùng với ta, đợi đến khi cả hai bọn ta tốt nghiệp, đám cưới sẽ được tổ chức. Lý gia còn chuyển quyền sở hữu một công ty lớn cho ta. Đường công danh, sự nghiệp, tình yêu đều vô cùng tươi sáng, ngươi nói ta có nên vui mừng hay không? Nghe Lý Bản khoe mẽ, Dương Thiên vội hỏi. Ngươi nói cái gì, Lý Vũ đồng ý đến ở chung nhà với ngươi, là thật sao? Lý Bản đang huyên thuyên liền cực lại, tỏ vẻ ngại ngùng. Hình như đúng là vậy a. Hình như cái. Nói rõ ràng, có đúng là Lý Vũ sẽ về sống chung với ngươi hay không?
À, đúng là vậy.
Dương Thiên, đừng nói với ta là ngươi đang ganh tị a. Dương Thiên tất nhiên sẽ không chịu thừa nhận. Nữ nhân của hắn rất nhiều, nhưng đến hiện nay vẫn chưa có người nào đồng ý đến sống chung một nhà với hắn. Việc này khiến Dương Thiên có chút bất đắc dĩ, bỏ tiền mua ngôi biệt thự lớn mà chỉ có một người ở chuyện Tâu Nguyệt Nhi và Liễu Mị đến đây lần trước không tính. Hai nàng phần lớn thời gian là trốn trong phòng bế quan tu luyện, gặp nhau nói chuyện được vài câu. Thấy Dương Thiên mặt mày cau có, Lý Bản liền ngồi xuống an ủi.
Ê, Dương Thiên, ngươi đừng buồn.
Nữ nhân của ngươi quá nhiều, mỗi người đều là cực phẩm, tốn thời gian cũng là chuyện bình thường. Ngươi đến đây nhập học mới hơn nửa năm mà đã đạt được thành tựu thế này, dù là tên tình thánh kia biết được, nhất định sẽ ganh tị đến chết mất. Vốn tưởng Dương Thiên nghe xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, ai ngờ lại khiến hắn càng thêm khó chịu. Dương Thiên đạt đến chân tiên, phá dung dịch bốn vỡ vài cái vị diện cũng chỉ là chuyện nhỏ, không tốn bao nhiêu thời gian. Đằng này đã tốn gần nửa năm vẫn chưa đưa được nữ nhân nào về, thật sự quá thất bại. Bàn tử, đột nhiên ta cảm thấy hơi mệt, cuộc họp tối nay rời lại vào ngày khác đi.
Lý Bàn mừng người.
Rời lại.
Khi nào?
Khi nào ta thích?
Lý Bàn gấp lên.
Dương Thiên, là ta sai, ngươi đừng làm vậy. Nể tình bạn bè thân thiết, ngươi phải tội nghiệp cho ta đã độc thân hơn 20 năm trời a.
Dương Thiên trong lòng khinh bỉ, mới 20 năm thì tính là gì, hắn đã cô độc hơn ngàn năm.
Nếu tâm tính Dương Thiên vẫn là của một lão già 1000 tuổi, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Đằng này tâm tính của hắn chỉ dừng ở tuổi 20, ngàn năm cô độc thì vẫn còn đó, phàm nhân như Lý Bàn làm sao hiểu được.
Bàn tử, bằng hữu tốt.
Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Ngươi muốn ôm mỹ nữ về nhà để lại ta một mình đơn côi sao?
Ta.
Lý Bàn nghĩ mãi vẫn không thốt lên được lời nào.
Dương Thiên đã đưa hắn vào một tình thế rất khó. Nếu hắn lựa chọn chờ Dương Thiên cùng ôm mỹ nữ về thì phải đợi đến lúc nào?
Ngược lại, nếu hắn không đồng ý, Dương Thiên sẽ lấy cớ đó để mặc kệ chuyện của Lý Gia.
Lời hứa của Lý Gia gia chủ không còn hiệu lực.
Lúc đó, Lý Bàn chắc chắn khóc không ra nước mắt.
Chiêu này của Dương Thiên quá độc, tên này hình như chỉ tham dự môn ngoại giao đàm phán vài buổi, không ngờ lại học được nhiều như vậy.
Dương Thiên thấy Lý Bàn im lặng, liền thừa thắng công kích.
Bàn tử, người im lặng chứng tỏ là đồng tình với lời ta nói phải không?
Đã vậy, chuyện của Lý gia cứ tạm thời rời lại, vài năm nữa lại tính.
Lý Bàn giật mình hét to.
Không được, Dương Thiên ngươi ít nhiều cũng là tu chân giả cao cấp. Tại sao lại tùy tiện nuốt lời?
Dương Thiên nhún vai.
Ta nuốt lời khi nào, chỉ là rời lại một thời gian mà thôi.
Ngươi còn dám nói.
Rời lại vài năm, khi đó Tần gia đã thâu tóm Lý gia, còn đàm phán cái.
Dương Thiên nhún vai, không nói gì.
Hắn chỉ định đùa giỡn Lý Bàn một chút, còn chưa đến mức chơi ác như vậy.
Lý Bàn thấy tương lai tươi sáng có nguy cơ sụp đổ, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, tìm cách giải quyết.
Mãi đến hơn 15 phút sau, Lý Bản mới lên tiếng.
Dương Thiên, ta có một biện pháp rất hay, ngươi có muốn nghe không?
Chương 240, Lý tưởng sống của Lý Bản.
Dương Thiên nghe Lý Bản nói đã nghĩ ra biện pháp, hứng thú nổi lên.
À, ngươi nói một chút đi, nếu thực sự có hiệu quả, không chừng ta sẽ vui vẻ lên, mệt mỏi trong người tàn biến, tối nay có thể đến dự cuộc đàm phán kia.
Lý Bản nhõng mặt. Tên trước mặt càng ngày càng giả dối một cách trắng trợn rồi.
Mệt mỏi cái ba, hắn mà cũng biết mệt sao.
Nếu bây giờ trước mặt hắn là một mỹ nữ, để xem hắn có còn nói vậy hay không.
Ban tử, mau nói ra cao kiến của ngươi đi, còn chần chờ gì nữa.
Được.
Cái này cũng không tính là cao kiến gì.
Tất cả đều đã được ghi lại trong thiên thư ta đưa cho người khi nãy.
Chỉ cần người tìm hiểu kỹ càng, hiểu được tinh túy trong đó.
Trong vòng 3 năm, có thể đưa tất cả mỹ nhân về nhà.
Dương Thiên không chút tin tưởng, hỏi lại.
Thật sự lợi hại như vậy.
Ta có cảm giác ngươi đang tự bôi vàng lên mặt mình.
Dương Thiên nói ra suy nghĩ thật, viết lên sách này có phần của Lý Bàn. Với dòng máu tự sướng đang tuôn trào, hắn nói quá lên cũng là điều dễ hiểu. Lý Bàn đã quen với việc bị Dương Thiên trêu chọc, bình tĩnh nói. Có nói quá hay không, ngươi đọc qua liền biết. Hiện tại ngươi có thể đọc thử, có điểm nào chưa hiểu thì hỏi ta sẽ nhiệt tình chỉ dạy. Một tiếng bụp nhỏ vang lên, Lý Bàn ôm bụng, trên trán chảy mồ hôi ròng ròng. Tại sao? Dương Thiên xoa nắm đấm. Xin lỗi, là lỡ tay, vừa rồi ta nghe chưa rõ, ngươi nói là muốn chỉ dạy cho ta. Tên Dương Thiên này, vẫn ưa thích bạo lực như cũ, Lý Bàn trong lòng thầm nghĩ. Bất quá lời nói qua mồm lại thay đổi. Không có, ngươi nghe lầm rồi, là hướng dẫn. Ta dù sao cũng là đồng tác giả sáng tác nên tuyệt phẩm này, hướng dẫn ngươi một chút hẳn là được chứ. Dương Thiên hài lòng. Vậy thì được. Lại đây ngồi xuống. Chúng ta cùng nghiên cứu cái thứ gọi là thiên thư này đi. Lý Bàn có hơi e dè bước lại ngồi cạnh Dương Thiên. May mắn, Dương Thiên cũng không tiếp tục có hành động bạo lực nào, bắt đầu mở ra chương đầu tiên của thiên thư. Thiên thư được chia làm 3 chương chính cùng phụ lục theo thứ tự lần lượt là. Chương 1, nguyên lý điểm tựa. Chương 2, phương pháp xây dựng tình huống, gây ấn tượng. Chương 3, bày tỏ điểm kết thúc. Phụ lục. Một số trường hợp thực tế và cách xử lý cụ thể cho từng trường hợp. Dương Thiên càng đọc hứng thú càng tăng. Công pháp bí tịch hắn đã thấy qua nhiều, trong đó cao cấp, đỉnh cấp không thể nào đếm xuể. Trong mắt hắn những thứ đó chỉ là rác rưởi, vứt đống trước mắt cũng không thèm để ý. Thiên thư thì khác, nó viết về chủ đề hắn ưa thích. Tác giả viết thực có tâm, phân chia bố cục rõ ràng. Hy vọng nội dung bên trong có giá trị đúng như lời mở đầu đã nói. Lý Bàn thấy Dương Thiên vẻ mặt chăm chú, trong lòng mừng thầm. Thế nào, ta không hề khoa trương chút nào chứ, quyển sách này chính là thiên hạ kỳ thư A. Ta còn chưa đọc qua nội dung, ngươi đừng vội đắc ý. Cứ đọc đi, ngươi rất nhanh sẽ biết những gì Lý Bàn ta nói đều là thật, thậm chí là rất khiêm tốn. Dương Thiên mặc kệ Lý Bàn khoe mẽ, tiếp tục đọc. Chương 1, nguyên lý điểm tựa. Tất cả nữ nhân trên đời, dù yếu đuối hay mạnh mẽ, giàu có hay nghèo hèn. Đều có những khoảnh khắc mềm yếu, cần đến một điểm tựa đe che mưa chắn gió, giúp các nàng vượt qua giông bão cuộc đời. Khi còn nhỏ, điểm tựa đó chính là gia đình, cha mẹ và những người thân. Khi lớn lên bước ra ngoài xã hội, điểm tựa mà bọn họ cần lại là nam nhân của mình. Nắm bắt được yếu tố này, cách nhanh nhất để tấn công và đốn ngã một nữ nhân là làm cho họ tin tưởng ngươi chính là điểm tựa mà họ cần, là nơi mà dù thế nào đi nữa, không bao giờ biến mất. Vĩnh hằng bất biến. Chuyện này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Với mỗi nữ nhân, điểm tựa họ cần lại có tính chất khác nhau. Trong xã hội hiện nay, khi giá trị của đồng tiền trở thành thang đo của mọi thứ trong xã hội, một điểm tựa vững chắc là nơi có nguồn lực tài chính ổn định. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một trong vô số các yếu tố khác nhau mà thôi. Ngoài ra còn nhiều điểm khác cần chú ý, ví dụ như, nữ cường nhân thích nam nhân mạnh mẽ. Thục nữ thích nam nhân dịu dàng, biết yêu thương, quan tâm giúp đỡ. Vậy bước đầu tiên của việc cưa đổ một nữ nhân là phụ thuộc vào kinh tế của bản thân ngươi. Nếu chưa có thì phải cố gắng tạo dựng, nếu đã có, chúng ta sẽ nói đến bước tiếp theo, tính cách, cách hành xử trong những tình huống khác nhau. Mỗi nữ nhân khác nhau đều có sở thích khác nhau. Để đồng thời tán đổ nhiều nữ nhân, ngươi cần phô bày ra những điểm mà họ muốn thấy, thứ mà họ cần. Nói một cách dễ hiểu. Ngươi phải sử dụng nhiều bộ mặt khác nhau. Dương Thiên đọc một mạch không ngừng, đôi khi còn dừng lại suy ngẫm rất lâu, tham ngộ chân lý bên trong. Lý Bàn nhìn qua đồng hồ, đã sắp đến 5 giờ chiều liền giục hắn. Dương Thiên, sắp đến giờ rồi. Thiên thư là của ngươi, sau này cứ từ từ đọc. Hiện tại chúng ta phải chuẩn bị để đi tham dự buổi đàm phán. Được Lý Bàn nhắc nhở, Dương Thiên đóng thiên thư lại, vỗ tay tán thưởng. Bàn tử. Quyển thiên thư này quả nhiên khác hẳn so với những thứ trên mạng. Tuy nói những điều chẳng ra gì nhưng nghe lại rất có đạo lý. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên ngươi đưa cho ta một thứ hữu dụng. Đương nhiên, Lý Bản ta là ai chứ? Khoan đã, ngươi nói trong đó toàn viết những thứ chẳng ra gì là sao? Dương Thiên bật cười. Pháp luật quốc gia chỉ cho phép một vợ một chồng, các ngươi có người nào có từ hai nữ nhân trở lên hay chưa? Tên tình thánh kia rất mạnh miệng. Cái gì mà đồng thời tán đổ nhiều nữ nhân, đưa các nàng về cùng sống chung, cưới các nàng làm vợ. Hắn làm được sao? Lý Bàn gãi đầu cười hì hì. đây là ước mơ của mọi nam nhân trong thiên hạ. Viết sách là để thỏa mãn đam mê, để nói ra suy nghĩ trong lòng. Không cần giải thích, ta chỉ nói vậy thôi. Thứ này rất hữu dụng với ta, chuyện kia ta sẽ thay ngươi lo liệu. Nếu ngươi muốn, cho ngươi trở thành gia chủ Lý gia cũng là chuyện nhỏ. Lý Bàn lắp bắp. Dương Thiên, lời ngươi nói là thật sao? Chuyện này không thể đem ra đùa giỡn a. Ai thèm đùa giỡn với ngươi? Thế nào, nếu ngươi thích chỉ cần nói với ta một tiếng, chiếc ghế gia chủ sẽ là của ngươi. Đối với ta mà nói, đây là chút việc vặt, không đáng kể. Chiếc ghế gia chủ quả thực đã khiến Lý Bản động tâm. Lý gia mạnh đến mức nào, bản thân Lý Bản cũng không rõ. Nhưng ít nhất hắn cũng biết, một lời nói của gia chủ Lý gia có thể khiến nền kinh tế đất nước chấn động. Gia chủ Lý gia trước giờ vẫn luôn do tu chân giả nắm giữ, phàm nhân như Lý Bản đến nghị cũng chưa từng nghĩ đến. Lúc này lại khác, năng lực của Dương Thiên Lý Bản đã tận mắt chứng kiến, hắn nói có thể, tức là có thể. Dương Thiên tiếp tục ném ra một miếng bánh ngọt. Ngươi lo lắng đám lao giả kia làm khó dễ. Yên tâm đi, tuy ngươi chỉ là phàm nhân nhưng nếu bọn hắn dám nói nửa lời bất kinh hay có hành động âm thầm chống đối, ta sẽ thay ngươi lo liệu. Lý Bản ngẩng đầu lên, nhìn Dương Thiên cười. Cảm ơn ngươi. Trong mắt Dương Thiên thoáng xoẹt qua một tia thất vọng. Vậy là ngươi đồng ý? Lý Bản cười khổ, lắc đầu. Không có. Khi nãy ta thực sự ZSLM9GT đã động tâm trước chiếc ghế tộc trưởng. Lời nói của ngươi đã thức tỉnh ta. Ta. Hình như ta không có câu nào khuyên ngươi từ bỏ a. Là ngươi nói, nếu ta lên làm gia chủ, sẽ có rất nhiều người bằng mặt mà không bằng lòng, âm thầm chống đối. Suốt ngày phải lo nghĩ, tìm cách làm hài lòng mọi người trong tộc. Có quyền lực thì sao chứ, cuộc sống đó Lý Bản ta không thích. Sống trên đời này, chỉ cầu mong được sống, bình yên bên người mình thích, đã là đủ rồi. Ngươi chắc chắn, chiếc ghế đó rất nhiều người thèm muốn. Ta chắc chắn, ai thích thì cứ tranh giành. Lý Bản ta không thèm, phàm nhân cũng có lý tưởng sống của riêng mình. Dương Thiên đột nhiên bật cười ha hả, đặt tay lên vai Lý Bản. Bản tử, ngươi không làm cho ta thất vọng. Những lời ngươi vừa nói nghe thì đơn giản nhưng những lao già sống vài trăm năm cũng không hiểu được. Theo đuổi danh lợi thì có ích gì, chết thì mang theo được gì. Tất cả đều là hư ảo mà thôi. Chương 241, Tiểu Mỹ Nữ Lý Nghiên. Lý Bàn bị những lời Dương Thiên nói làm xúc động trong giây lát rồi cười phá lên. Dương Thiên, ngươi từ lúc nào trở nên đã sầu đã cảm như vậy? Đang tâm trạng lại bị người khác phá hỏng, Dương Thiên bất mãn nói. Bàn tử, hiếm khi nào ta mới diễn sâu thế này, người đừng phá hỏng bầu không khí trang trọng này a. Lý Bàn cố nhịn cười, do nghẹn quá nên khiến nước mắt chảy xuống. Đã biết, nhưng người cũng đừng tiếp tục diễn nữa. Đã gần 5 giờ, gia chủ Lý gia cùng Tiểu Vũ cũng sắp đến đây rồi. Dương Thiên nhìn về phía cửa ra vào, mỉm cười. Bọn hắn đã đến nhưng không dám vào, đang đậu xe ở đằng xa. Ặc, Tiểu Vũ đã đến rồi sao? Mau, chúng ta mau ra ngoài đi. Dương Thiên tỏ vẻ khinh thường tên trọng sắc khinh bạn trước mặt. Lý Bàn lúc này đã không có tâm trạng để ý Dương Thiên đang nghĩ gì, vội mở cửa đi ra ngoài. Dương Thiên lười biếng, vươn vai đứng dậy đi theo phía sau hắn. Ra đến cổng, Lý Bàn nhìn ngó khắp nơi rồi chạy đến một chiếc xe đang đậu cách đó hơn 200 mét. Khi hắn đến gần, cửa xe mở bật ra, một tiểu mỹ nữ từ trên xe bước xuống, vây tay. Lý Bàn ca. Lý Bàn hơi khựng lại, ngạc nhiên hỏi. Lý Nghiên, tại sao muội lại ở đây, Tiểu Vũ đâu rồi? Lý Nghiên quệt múi, tức giận nói. Tại sao muội không thể tới? Trong mắt ca chỉ có Tiểu Vũ tỷ, có khi nào để ý đến ta đâu. Lý Bản quen với Lý Nghiên đã lâu, biết rằng nàng không phải thực sự đang tức giận, cười làm lành. Tiểu Nghiên Nghiên xinh đẹp đáng yêu như vậy, ta sao có thể không để ý đến muội chứ? Chỉ là ta nghe nói hôm nay Tiểu Vũ cũng cùng tới, tại sao không thấy nàng? Lý Nghiên tuổi còn nhỏ, nghe Lý Bản khen mình xinh đẹp liền vui vẻ trở lại. Tiểu Vũ tỷ có việc đột xuất nên nhờ ta cùng Lý Quân Bá Bá đến đây đón ngươi. Ta nghe tỷ ấy nói còn có một người rất lợi hại, mau cho ta gặp hắn đi. Không đợi Lý Bàn trả lời, Dương Thiên đã lướt qua trước mặt hắn, đánh giá tiểu mỹ nữ Lý Nghiên. Đột nhiên bị người khác nhìn chằm chằm, Lý Nghiên có chút khó chịu, gắt nhẹ. Ngươi là ai? Không biết nhìn chằm chằm một đại mỹ nữ là việc rất vô lễ hay sao? Dương Thiên lắc đầu. Mỹ nữ thì không sai, nhưng nói là đại mỹ nữ thì hơi quá. Cùng lắm chỉ tính là tiểu mỹ nữ mà thôi.
Ngươi!
Lý Nghiên nhìn xuống bộ ngực còn chưa kịp lớn của nàng, tức giận mắng.
Ngươi chê ngực của ta nhỏ đúng không? Vài năm nữa ta nhất định sẽ vượt qua tiểu vũ tỷ.
Ặc! Dương Thiên không biết nói gì, hắn nói nhỏ ở đây là tuổi tác của nàng, ai mà biết tiểu mỹ nữ này lại nhạy cảm đến vậy.
Thấy Dương Thiên không nói gì, Lý Nghiên lại càng cho là hắn đang trêu đùa mình.
Gương mặt xinh xắn tức giận đến đỏ bừng.
Tay trái âm thầm tích tụ linh lực, định cho Dương Thiên một bài học.
Đúng lúc này, thứ trên xe phát ra một tiếng quát nhỏ.
Tiểu Nghiên, đừng làm rộn.
Dương Thiên là khách quý của Lý gia, nếu đắc tội hắn, mẹ của ngươi cũng không cứu được ngươi.
Bị Lý Quân mắng, Lý Nghiên làm vẻ mặt đáng thương quay lại nhìn.
Bà bá, ngươi xem, là hắn trêu chọc ta trước, ngươi lại mắng ta.
Không được, chuyện ngươi ước hiếp ta, ta nhất định sẽ nói lại với mẹ.
Lý Nghiên quăng lại cho Dương Thiên một câu rồi buồn bực trở lại trên xe.
Lý Quân bước xuống xe, cười khổ nhìn Dương Thiên.
Dương Thiếu, thật xin lỗi.
Tiểu Nghiên là bảo bối của Lý gia, được bọn ta nuông chiều từ nhỏ nên tính cách có hơi.
Dương Thiên khoác tay.
Chút chuyện nhỏ, ta sẽ không để ý.
Lý Quân nghe vậy liền vui mừng nói.
Vậy mời Dương Thiếu lên xe.
Dương Thiên gật đầu, theo sắp xếp của Lý Quân bước lên.
Lần này Lý Quân mang đến một chiếc xe hơi rất lớn, được chia thành nhiều ngăn riêng biệt.
Nội thất bên trong đầy đủ, tiện nghi, toàn đồ vật sang trọng, đắt tiền.
Ba người Dương Thiên, Lý Bàn, Lý Nghiên được sắp xếp cho ngồi cùng ngăn chính giữa.
Không gian khá rộng lớn, ngồi 20 người cũng không có vấn đề gì.
Lý Nghiên vẫn còn tức giận Dương Thiên chuyện khi nay nên chọn một góc cách xa hắn nhất ngồi xuống.
Lý Bàn hiểu rõ tính cách của Lý Nghiên, trong lúc nhất thời không biết phải ngồi chỗ nào cho phải.
Thấy vậy, Lý Nghiên liền lên tiếng nũng nịu.
Lý Bàn ca, ngươi qua đây ngồi với ta.
Chúng ta đã lâu ngày không gặp, có nhiều chuyện để tâm sự a.
Lý Bàn lau mồ hôi trên trán, cái gì mà lâu ngày không gặp, tuy nàng vừa từ nước ngoài trở về không lâu nhưng hai người gặp nhau ít nhất cũng phải 4-5 lần, trò chuyện cũng không ít.
Đây rõ ràng là cố ý chọc tức Dương Thiên.
Điểm này đến Lý Bản còn dễ dàng nhận ra, Dương Thiên sao lại không biết.
Hắn cười cười vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.
Bàn tử, đến đây ngồi đi.
Ta và ngươi còn nhiều chuyện cần bàn bạc.
Tâm sự gì đó để sau hàn tính.
Trắng trợn tranh cướp.
Lý Nghiên mặt mày nhăn nhó, ánh mắt tóe lửa nhìn Lý Bản, chờ đợi quyết định của hắn.
Lâm vào tình thế khó xử, Lý Bản trong nhất thời không biết lựa chọn thế nào.
Tại Lý gia, ngoài Lý Vũ gia, Lý Nghiên là người thân thiết với hắn nhất, còn Dương Thiên lại là bạn thân nhất của hắn, cứu tinh của Lý gia.
Nói cứu tinh cũng không đúng, Lý gia gia nông nổi này hoàn toàn là do Dương Thiên gây ra.
Dương Thiên đưa tay cầm lấy chai rượu ở cái kệ ngay bên cạnh, rót ra một ly rồi nói.
Cuộc đàm phán sắp tới.
Hắn bỏ dở câu nói, đưa ly rượu lên miệng một hơi uống cạn.
Lý Bàn không ngu ngốc, hắn hiểu Dương Thiên đang uy hiếp mình.
Lý Bàn thở ra một hơi. Nhìn về phía Lý Nghiên nói nhỏ.
Tiểu Nghiên, ta xin lỗi.
Nói xong, hắn xoay người đi lại chỗ Dương Thiên.
Lý Nghiên vội hô theo.
Lý Bàn ca, nếu ngươi qua đó, từ nay về sau ta sẽ không để ý đến ngươi nữa.
Lý Bàn hơi dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục bước đi.
Lý Nghiên không nói được thêm lời nào nữa, xoay mặt về phía cửa xe, ấm ức khóc.
Ngồi xuống bên cạnh Dương Thiên, Lý Bàn có chút phẫn nộ.
Dương Thiên! Tuổi của nàng còn nhỏ, ngươi nhường nhịn một tí không được hay sao?
Dương Thiên vẻ mặt nghiêm túc.
Cái này để sau hẳn nói.
Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.
Lý Bàn hiếm khi nào thấy Dương Thiên nghiêm túc, cho rằng hắn thực sự có chuyện quan trọng cần bàn, liền hỏi.
Ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ không giấu giếm.
Tiểu mỹ nữ Lý Nghiên này, tại sao lần trước ta đến Lý gia không gặp nàng?
Lý Bàn có xúc động muốn đánh người.
Đây là chuyện quan trọng của ngươi hay sao?
Dương Thiên bật cười.
Ta có nói đây là chuyện quan trọng sao, là ngươi tự suy diễn.
Nhưng vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi.
Đừng nói nhiều, mau trả lời câu hỏi của ta đi.
Lý Bàn sợ Dương Thiên lại nổi máu bạo lực, liền trả lời.
Lý Nghiên vừa mới từ nước ngoài trở về được vài ngày.
Nàng đi nước ngoài du học.
Không phải, nghe Tiểu Vũ nói, tư chất của Lý Nghiên rất đặc biệt. Phù hợp với một môn phái tu chân nào đó nên được bọn họ nhận làm thân truyền đệ tử tu luyện.
Dì 4V ta thấy tu vị của nàng chỉ mới đạt đến luyện khí hậu kỳ, còn khá thấp.
tại sao đã vội trở về?
Việc này ta cũng không rõ. Chắc là xa nhà đã lâu nên muốn về thăm nhà mà thôi.
Dương Thiên lắc đầu.
Chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ.
Vậy theo ngươi thì là thế nào?
Khi nãy Lý Quân cùng Lý Nghiên ngồi cùng một ngăn, tại sao bây giờ lại xếp cho ba người chúng ta vào một ngăn?
Lý Bàn đã hơi hơi hiểu ra, bất quá vẫn còn chút mờ mịt.
Ý của ngươi là? Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?
Lý Quân muốn tác hợp cho ta và nàng.
Đáng lẽ hiện tại chỉ có ta và nàng ngồi trong ngăn này, nhưng do chuyện cãi nhau khi nãy nên mới đưa ngươi vào đây làm người phân giải, giảng hòa.
Lý Bàn há hốc miệng.
Không thể nào.
Lý Quân rất yêu thương nàng, sao có thể đem nàng tùy tiện cho ngươi được?
Ngươi dựa vào cái gì nói chắc như vậy?
Dương Thiên suy nghĩ hồi lâu rồi phun ra một chữ.
Đoán.
Chương 242, Thinh Tâm Công.
Đoán, chuyện quan trọng như vậy mà ngươi lại đoán bừa hay sao?
Dương Thiên chỉ tay vào đầu mình.
Đừng xem thường trí tuệ của ta, những chuyện ta đoán chưa bao giờ sai.
Lý Bản bĩu môi khinh thường.
Nếu ngươi thực sự lợi hại như vậy, tại sao không đoán xem nữ nhân của ngươi đang nghĩ gì?
Dương Thiên nhìn qua phía cửa xe, thở dài.
Cổ nhân có câu, lòng dạ đàn bà như kim đáy biển.
Lý Bản vẫn quyết không tha.
Tất cả chỉ là ngụy biện.
Dương Thiên tức giận nói.
Ngươi thì biết cái gì?
Cây kim dưới đáy biển ta chỉ cần vài giây là lấy được, so với nói, lòng dạ của nữ nhân còn khó nắm bắt hơn nhiều.
Lý Bản trợn mắt, im lặng không nói câu nào.
Tư duy của tên này trái ngược với người bình thường, nói lý với hắn quả thực là vô ích.
Chi bằng giữ lại chút sức, đến khi gặp lại Tiểu Vũ.
Nghĩ vậy, Lý Bản dứt khoát mặc kệ Dương Thiên.
Hắn không tin chuyện Lý Quân có ý đồ tác hợp cho Dương Thiên là Lý Nghiên.
Dương Thiên thấy Lý Bàn im lặng cũng không tiếp tục làm phiền, từng ly rót xuống rồi uống cạn.
Trên xe bày đều là những loại rượu quý, chắc là Lý Quân đặc biệt chuẩn bị cho hắn.
Đã vậy, Dương Thiên đương nhiên sẽ không khách khí.
Tình trạng này tiếp diễn cho đến khi xe dừng lại, Lý Quân bước xuống xe, lớn tiếng gọi to.
Đã đến nơi.
Ba người bước xuống xe, Dương Thiên nhìn qua đồng hồ. Chỉ mới hơn 6 giờ 30 phút nên nhìn sang Lý Quân.
Lý Quân hiểu được Dương Thiên muốn hỏi gì, chậm rãi giải thích.
Đây là xe công vụ đặc biệt của Lý gia, khi chạy trên đường các loại phương tiện khác phải tự động nhường đường nên có thể phóng với tốc độ tối đa.
Từ Bắc Giang Thành đến đây chỉ tốn hơn 1 giờ đồng hồ.
Được rồi, vậy các ngươi tổ chức cuộc đàm phán ở đâu, mấy giờ?
Lý Quân chỉ về phía tòa nhà đối diện.
Đây là một ngôi nhà lớn. Được xây dựng rất hiện đại.
Xung quanh gắn nhiều thiết bị, máy móc tân tiến, có lính gác và chó đặc vụ không ngừng tuần tra.
Lý Quân vẻ mặt đắc ý.
Lần này bọn ta mượn phủ tổng thống để tiến hành đàm phán, sẽ tổ chức vào lúc 7 giờ tối.
Hiện tại còn gần 30 phút nữa mới bắt đầu, để ta đưa Dương Thiên vào trong nghỉ ngơi.
Dương Thiên gật đầu, ba người theo sau Lý Quân cùng đi vào trong phủ tổng thống.
Quân lính thấy Lý Quân đi tới. Đồng loạt cúi đầu chào theo kiểu quân đội rồi nhường đường cho hắn.
Dương Thiên quay sang Lý Bản.
Sức ảnh hưởng của Lý gia quả nhiên không nhỏ a.
Lý Bản đồng tình.
Gia chủ có cấp bậc quân hàm thượng tướng, ngoài ra Lý gia còn có không ít người nắm giữ chức vụ cao trong bộ máy nhà nước.
Đến Tổng thống cũng phải nể mặt hắn vài phần, cho hắn mượn nơi này để tiến hành đàm phán.
Dương Thiên chưa kịp đáp lại, Lý Nghiên đã chen vào.
Thế nào? Bây giờ đã biết Lý gia lợi hại đến mức nào a, nếu ngươi chịu xin lỗi ta, chuyện khi nãy ta sẽ bỏ qua.
Bằng không ta nhất định sẽ nói với mẹ và Lý Quân bá bá cho ngươi một bài học.
Dương Thiên bị Lý Nghiên làm cho dở khóc dở cười.
Ta nói Lý tiểu mỹ nữ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Bỏ chữ tiểu đi, gọi Lý mỹ nữ.
À, ta là bạn học của Lý Bản, gọi ngươi một tiếng tiểu Nghiên hẳn là không có vấn đề gì chứ.
Lý Nghiên ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý.
Nể mặt Lý Bàn đại ca, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Nghiên, ta năm nay 16 tuổi.
16 tuổi, không thể nào, tại sao ta có cảm giác ngươi giống như mới 12, 13 tuổi a?
Ngươi,
đùa giỡn cùng tiểu mỹ nữ Lý Nghiên rất thú vị, Dương Thiên cảm thấy rất vui vẻ.
Hai người cười đùa huyên náo khiến mọi người đều nhìn chằm chằm vào.
Nơi này là chỗ làm việc của Tổng thống. Ai lại dám làm ồn?
Bất quá khi nhìn thấy Lý Quân dẫn đầu nhóm người, tất cả mọi người đều cố ý lờ đi, giả vờ không nhìn thấy gì.
Lý Quân sắp xếp cho ba người một căn phòng yên tĩnh xong liền đi ra ngoài chuẩn bị. Dương Thiên cũng nhân cơ hội này tìm hiểu thêm một chút về Lý Nghiên.
Tiểu Nghiên, nghe nói ngươi gia nhập một môn phái ở nước ngoài để tu luyện, đó là môn phái gì?
Lý Nghiên vốn đang định trả lời, nhớ đến lời sư phụ dặn liền lắc đầu.
Sư phụ đã dặn không được nói cho người khác biết.
À, vậy bỏ qua chuyện đó, công pháp mà ngươi đang tu luyện là gì?
Cái này cũng là bí mật.
Lý Bàn bên cạnh cũng rất tò mò.
Đúng vậy, Tiểu Nghiên, ngươi nói cho ta biết đi.
Nhiều năm không gặp, ngươi đã đi đến nơi nào?
Lý Bàn ca, lần trước ngươi hình như đã hỏi câu này rồi a.
Lý Bàn gãi đầu.
Lần trước ngươi cũng không chịu nói.
Đối với dạng mỹ nữ ngây thơ này, Dương Thiên đã nghĩ ra cách đối phó.
Hắn đưa ngón tay ra, giả vờ bấm đốt, trông giống hệt những tên đạo sĩ chuyên coi bói lừa đảo trong phim ảnh.
Hành động này quả nhiên thu được sự chú ý của Lý Nghiên.
Dương Thiên, ngươi đang làm gì a?
Dương Thiên vẫn không nói gì, tiếp tục bấm đốt ngón tay, vẻ mặt ra chiều suy nghĩ.
Lý Nghiên hứng thú càng tăng mạnh, nắm tay hắn lắc lắc.
Mau nói cho ta biết đi a, sư phụ của ta cũng hay làm như vậy, ta hỏi nàng cũng không chịu nói.
Thấy cá đã cắn câu, Dương Thiên liền nói.
Ta đang dùng đạo pháp tính toán xem ngươi thuộc môn phái nào, tu luyện công pháp gì.
Đạo pháp là gì, có thần hiệu như vậy thật sao?
Dương Thiên vẻ mặt bình tĩnh đáp.
Có thật hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao?
Ngươi nghe ta hỏi, công pháp của ngươi tu luyện có phải là loại khiến chủ nhân vứt bỏ mọi tạp niệm, tâm sáng như gương, chỉ hướng về cảnh giới cao hơn, mọi thứ khác chỉ như gió thoảng mây bay, lướt qua rồi thôi, không chút vướng bận.
Lý Nghiên hai mắt mở to, nhìn Dương Thiên hâm mộ.
Thật sự quá lợi hại, ngươi làm sao biết rõ như vậy?
Nói xong, nàng thở dài một hơi.
Sư phụ nói đó là cảnh giới cao nhất của tĩnh tâm công, ta còn kém xa lắm mới đạt đến.
Chỉ một kế nhỏ đã khiến nàng nói ra công pháp tu luyện.
Dương Thiên chẳng qua là dùng thần thức kiểm tra một lượt rồi suy đoán công pháp của nàng.
Quả nhiên là loại công pháp này.
Tĩnh tâm công là công pháp gì, Dương Thiên cũng không rõ.
Nhưng có một điều hắn biết chắc, nó thuộc về đạo gia công pháp.
Cùng dạng với vô tình đạo mà tên gia chủ gia tộc dồn kia tu luyện.
Nói cho dễ hiểu, chính là vứt bỏ những thứ không cần thiết, một lòng truy cầu cảnh giới tối cao.
Như tên kia là vứt bỏ mọi tình cảm, còn Lý Nghiên thì cao hơn một bậc, không hẳn là vứt bỏ, nhưng chỉ xem nó là thoáng qua, đầu óc trong sạch, tư tưởng đơn giản, tốc độ tu hành đạt đến mức cao nhất.
Dương Thiên ghét nhất chính là loại công pháp này, cái gì cũng vứt bỏ, mặc kệ, vậy thì đạt cảnh giới cao. Trường sinh bất lão có ý nghĩa gì?
May mắn Lý Nghiên chỉ đang ở bước nhập môn, vẫn còn thay đổi được.
Tiểu Nghiên, loại tinh tâm công này thật sự rất kém, tu hành lại chẳng đến đâu.
Ta nghĩ ngươi đừng nên tiếp tục tu luyện.
Nơi này ta có rất nhiều công pháp tu luyện, ngươi có thể tùy ý lựa chọn.
Nếu cần, ta sẽ thay ngươi chọn vài loại phù hợp nhất.
Lý Nghiên lắc đầu liên tục.
Không được, sư phụ đã nói với ta.
Tĩnh tâm công là công pháp tối cao của tĩnh tâm môn, tu luyện đến đại thành chính là vô địch thiên hạ.
Sư phụ ta tuy chỉ mới luyện đến tầng thứ 6 đã vô cùng lợi hại, phi hành trên không, một chưởng đánh ra tạo thành hố sâu gần chục mét.
Thiếu Nghiên, ngươi đã tu luyện đến tầng thứ mấy của tĩnh tâm công?
Tầng thứ 3, tại sao ngươi lại hỏi việc này?
Dương Thiên khinh thường.
Nói vậy, sư phụ ngươi tu luyện đến tầng thứ 6 chẳng qua là trúc cơ hậu kỳ. Tương tự với Lý Quân bá bá của ngươi.
Có chỗ nào lợi hại?
Nghe Dương Thiên hạ thấp sư phụ mình, Lý Nghiên bất mãn nói.
Ngươi không biết thì đừng nói bậy, lần đầu ta gặp sư phụ, nàng chỉ trong một thời gian ngắn đã đánh bại Lý Quân bá bá.
Vì nguyên nhân đó, Lý Quân bá bá mới đồng ý cho ta đi theo sư phụ tu luyện.
Người tu luyện loại đạo pháp này quả thực so với tu sĩ cùng cảnh giới mạnh hơn một ít.
Nhưng nếu bị đánh bại trong thời gian ngắn, chỉ có thể trách Lý Quân quá kém cỏi mà thôi.
Vậy để ta biểu diễn cho ngươi thấy vài thứ.
Để xem giữa ta và sư phụ ngươi, ai lợi hại hơn ai.
Chương 243, đàm phán bắt đầu.
Hai người bị lời nói của Dương Thiên làm ngạc nhiên, Lý Bàn vội hỏi.
Dương Thiên, ngươi định biểu diễn cái gì?
Có phải là đi bộ trên mặt nước hay dùng tay đập bể vài chục viên gạch như trong phim kiếm hiệp hay không?
Ban tử, ngươi xem thường ta đến vậy sao?
Sư phụ của Tiểu Nghiên có thể phi hành, một trường đánh ra cái hố gần chục mét.
Ta so với nàng càng lợi hại, đương nhiên phải làm thứ gì đó lớn lao hơn.
Rốt cuộc là cái gì, ngươi đừng có út út mở mở nữa.
Lý Nghiên tuy cũng rất muốn biết Dương Thiên sẽ biểu diễn trò gì,
nhưng trong thâm tâm nàng vẫn luôn cho rằng sư phụ mới là người lợi hại nhất trên đời, liền lên tiếng phản bác.
Ngươi đứng nói bậy, sư phụ của ta rất lợi hại, ngươi tuổi còn trẻ, dù là thiên tài cũng không thể nào so sánh được với nàng.
Ngươi nói ta không bằng nàng.
Đúng vậy, còn kém rất xa.
Ngươi đừng buồn, tuổi của ngươi còn trẻ, nếu chăm chỉ tu luyện, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không kém.
Những điều Lý Nghiên nói là những thứ nàng đang nghĩ trong lòng, hoàn toàn không có ý châm chọc Dương Thiên.
Đáng tiếc, Dương Thiên lại không nghĩ vậy.
Cảm giác bị coi thường thực sự rất khó chịu.
Được, nếu Tiểu Nghiên ngươi đã nói vậy, ta cũng rất muốn diện kiến vị sư phụ thiên hạ vô địch kia của ngươi một lần.
Lý Nghiên giật mình, vội vàng lắc đầu.
Không được, Tĩnh Tâm Môn chỉ lưu nữ nhân.
Nếu ngươi đến, chắc chắn sẽ bị sư phụ đánh chết.
Tài không bằng người, có chết cũng đáng.
Dương Thiên sử dụng lại câu nói của tên gia chủ gia tộc dồn kia.
Dù sao câu nói này, trong một vài trường hợp cũng rất chính xác.
Lý Nghiên tâm hồn ngây thơ trong sáng, nghe thấy Dương Thiên muốn đi chịu chết, tất nhiên sẽ không đồng ý.
Đừng đi a, cùng lắm ta tin ngươi lợi hại là được chứ gì.
Đúng lúc này, Lý Quân từ bên ngoài bước vào.
Dương Thiếu, mọi người đều đã đến đông đủ, cần ngươi ra ngoài chủ trì.
A, ta đã biết.
Ngươi ra ngoài đợi một lát.
Lý Quân không biết Dương Thiên còn đang bận việc gì, yên lặng lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Dương Thiên đứng dậy, vươn vai rồi cười nói.
Tiểu Nghiên, ta chỉ đùa với ngươi một chút mà thôi, đừng quá để bụng.
Ta cũng không rảnh rỗi đến mức chạy đến một nơi xa xôi hẻo lánh giao so tài với một tên trúc cơ hậu kỳ.
Muốn chứng minh ra lợi hại hơn nàng, có rất nhiều cách.
Được rồi, chuyện này lát nữa hẳn nói.
Đi dự cuộc đàm phán của Lý gia trước đã.
Ba người mở cửa đi ra ngoài, Lý Quân đã đứng chờ sẵn, vội đi nhanh đến, đưa cho Dương Thiên một sấp tài liệu dày cộm.
Đây là những vấn đề sẽ bàn luận trong cuộc đàm phán.
Phía sau là giới thiệu chi tiết về những điều khoản ta đã soạn sẵn cùng các tài sản, thương vụ có liên quan.
Cầm lấy sấp tài liệu, Dương Thiên bắt đầu mở ra nghiên cứu.
Tuy hắn không quan tâm đến kết quả của cuộc đàm phán, nhưng mang danh là một sinh viên trường kinh tế, khi tham gia ít nhất cũng phải hiểu được một, hai.
Hai người Lý Nghiên cùng Lý Bàn đi theo phía sau, Lý Nghiên cố ý đi chậm, giữ khoảng cách với Dương Thiên rồi mới hỏi Lý Bàn.
Lý Bàn ca, hắn chính là người mà Tiểu Vũ tỷ nói rằng rất lợi hại hay sao?
Lý Bàn gật đầu.
Đúng vậy.
Tiểu Nghiên, ngươi cũng biết Lý Bàn ta chỉ là người bình thường, không hiểu gì nhiều về tu chân giả các ngươi.
Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn, dìm 6B Dương Thiên thực sự rất mạnh, ít nhất sẽ không yếu hơn vị sư phụ kia của ngươi.
Nghe Lý Bàn tự tin khẳng định, Lý Nghiên có hơi bất ngờ.
Ngươi nói mình không biết nhiều về tu chân giả, vậy dựa vào cái gì mà dám khẳng định như vậy?
Tiểu Nghiên, ngươi trở về chưa được bao lâu, tình hình hiện tại của Lý gia chắc còn chưa biết rõ.
Lý Nghiên gật đầu.
Mấy ngày nay ta cũng cảm thấy mọi người trong Lý gia có gì đó rất lạ.
Vậy để ta nói sơ qua một lượt.
Ngươi có biết hôm nay chúng ta đến nơi này để làm gì không?
Chẳng phải là để viếng thăm phủ tổng thống sao?
Đâu chỉ đơn giản như vậy, chuyện là thế này.
Lý Bàn một hơi kể lại mọi chuyện, từ lúc Dương Thiên xuất hiện cho đến khi hắn giúp Lý Bàn trở về và hại Lý Gia Gia nông nổi như ngày hôm nay.
Tuy Lý Bàn chỉ kể ngắn gọn, lượt bỏ qua nhiều chi tiết không cần thiết, Lý Nghiên vẫn cảm nhận được phần nào đó sự kinh khủng của Dương Thiên.
Chờ Lý Bàn kể xong, Lý Nghiên đưa tay lên xoa trán.
Nàng là người có đầu óc đơn giản. Trong nhất thời thực sự có chút không tiếp thu nổi nhiều thông tin như vậy.
Nói vậy, ngươi từng bị đuổi ra khỏi Lý gia, nhờ có Dương Thiên nên mới được trở về.
Lý gia chúng hiện tại đang bị Tần gia chen ép nên phải nhờ đến sự trợ giúp của Dương Thiên.
Mà nguyên nhân của chuyện này cũng từ hắn mà ra.
Ặc, hiểu theo một cách nào đó thì đúng là như vậy.
Lý Bàn ca, ta có hơi nhức đầu.
Ngươi để ta từ từ tiêu hóa hết lượng thông tin này được không?
Lý Bàn không tiếp tục nói thêm gì nữa, chậm rãi cùng Lý Nghiên đi theo phía sau Dương Thiên.
Gần đến phòng họp, Lý Quân mới quay lại, nói với Lý Nghiên.
Tiểu Nghiên, buổi đàm phán này rất nhàm chán, nếu ngươi không thích có thể tìm chỗ khác chơi.
Ta sẽ sai người dẫn ngươi đi tham quan phủ Tổng thống.
Lý Nghiên lắc đầu.
Bà yên tâm, ta chỉ vào xem cho biết, sẽ không tham dự vào chuyện này.
Dù sao ta cũng vừa mới trở về, vốn không hiểu gì nhiều.
Lý Quân gật đầu, không tiếp tục ngăn cản.
Hắn hiểu tính cách của Lý Nghiên, bình thường khá ngang bướng nhưng khi gặp chuyện lại rất nghe lời. Hơn nữa, nàng cũng thuộc lớp trẻ của Lý gia, vào trong tham dự, hiểu thêm về Lý gia cũng là chuyện tốt. Phòng họp trong phủ tổng thống là một hội trường rộng lớn, được xây dựng theo hình tròn. Các hàng ghế xếp từ trên cao xuống thấp thành từng vòng. Những chiếc ghế này có số người ngồi khá ít, đếm qua cũng chỉ hơn 100 người. Đây đều là tộc nhân của Lý gia, Tần gia, Hoàng gia cùng vài vị quan chức đặc biệt được mời đến làm chứng. Chính giữa là một cái bàn lớn được đặt những chiếc chế màu đỏ, chuyên dùng cho các vị quan chức cao cấp. Trên những chiếc ghế này đã sớm có người ngồi, chỉ còn sót lại 3 chỗ, một chỗ trong đó chính là ghế chủ tọa. Chiếc ghế này tất nhiên là dành cho Dương Thiên, 2 vị trí còn lại lần lượt là của Lý Quân và Lý Bản. Lý Quân thì không nói, hắn là gia chủ Lý gia, đương nhiên có 1 vị trí. Với địa vị của Lý Bản, có ghế ở trên hội trường cũng là chuyện khó khăn. Bất quá với tư cách là bạn thân của Dương Thiên, Lý Bản được Lý gia chừa cho 1 ghế, để giúp bọn hắn nói tốt trong quá trình đàm phán. Khi Lý Quân mở cửa bước vào, mọi ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn vào hắn. Rất nhanh, ánh mắt mọi người liền tập trung về phía Dương Thiên đang cầm một sấp tài liệu đi bên cạnh Lý Quân. Những người có mặt ở đây hiểu, Dương Thiên mới là nhân tố quyết định. Lý Quân chỉ tay về phía một đám người đang ngồi đằng xa, nói với Lý Nghiên. Tiểu Nghiên, ngươi qua đó ngồi cùng với Tiểu Vũ. Lần này Lý Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, theo hướng tay Lý Quân đi về phía tập trung tộc nhân của Lý gia. Dương Thiên đóng sấp tài liệu lại, nhíu mày hỏi. Tại sao Tần Tuyết lại không có mặt ở đây? Từ khi bước vào, thần thức của hắn đã 1 lần quét qua toàn hội trường nhưng không phát hiện Tần Tuyết. Theo lý thuyết, đây là một cuộc đàm phán rất quan trọng, Tần gia chắc chắn sẽ đưa nàng đến. Lý Quân tỏ vẻ vô tội. Ta nghe nói nàng đang bận việc gì đó, trong nhất thời không đến đây được. Dương Thiên ánh mắt tràn đầy thâm ý. Đây là lý do ngươi gấp rút tổ chức buổi đàm phán này. Tính toán rất chu đáo a, nếu có Tần Tuyết ở đây, ta chắc chắn sẽ ưu ái cho Tần gia hơn. Lý Quân cười trừ, không tiếp tục nói thêm gì nữa. 3 người trong sự chú ý của toàn bộ hội trường đi thẳng đến chiếc bàn ở giữa. Dương Thiên rất tự nhiên bước lại ghế chủ tọa ngồi xuống. Hắn 1 lượt nhìn qua những gương mặt ngồi trên bàn rồi mỉm cười. Ta đã đến, chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Chương 244, Sinh mệnh chân tiên. Dương Thiên vừa dứt lời, Lý Quân hiểu ý, đứng lên nói. Lần này ta mời thành viên của Tam Đại gia tộc cùng các vị quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước đến đây là để bàn lại về việc phân chia các hạng mục kinh tế. Hôm nay đến dự có gia chủ của Tam Đại gia tộc, Lý gia, Hoàng gia, Tần gia, Tổng thống, Thủ tướng cùng những người có sức ảnh hưởng lớn trong nước. Do có chút gấp gáp nên thiếu hụt khá nhiều người, việc này ta sẽ đích thân thông báo đến bọn họ sau. Nghe đến câu này, gia chủ Tần gia hừ lạnh 1 tiếng tỏ ý bất mãn. Tần Tuyết không đến đây, bọn họ mất đi lợi thế lớn nhất khi đàm phán. Tần gia chấp nhận đàm phán là do 2 nguyên nhân. Thứ nhất, Lý gia tuy bị chèn ép nhưng vẫn rất mạnh, tức nước vỡ bờ, chó cùng rứt dậu, những thứ này Tần gia hiểu rõ nên không dám làm quá mức. Thứ hai, hành động thâu tóm của Tần gia đã khiến 2 đại thế lực khác dè chừng. Hoàng gia thì không nói, bọn hắn đã sớm không còn là đối thủ của Tần gia. Chính phủ thì lại khác. Sau lưng chính phủ chính là ám tổ. Nói cách khác, chính phủ là mặt ngoài sáng, ám tổ là mặt trong tối. Chính phủ thay mặt ám tổ khống chế đất nước. Ám tổ, thế lực này quá lớn, dù có Dương Thiên làm hậu thuẫn, Tần gia cũng không thể tùy tiện đắc tội. Mỗi một đất nước muốn tồn tại đều phải giữ được thế cân bằng giữa các thế lực lớn. Việc Tần gia vùng lên mạnh mẽ, đè nén các thế lực khác đã khiến chính phủ bất mãn. Cuộc đàm phán này bề mặt là do Lý gia tổ chức. Thực chất đã có chính phủ nhún tay vào trong. Chỉ riêng địa điểm tổ chức là phủ tổng thống đã nói rõ điều đó. Hy vọng duy nhất của Tần gia là Dương Thiên sẽ thay mặt bọn hắn chủ trì đại cuộc. Đáng tiếc, Tần Tuyết có việc, trong nhất thời không kịp đến đây. Dương Thiên lần trước lại có chút xích mích với Lao gia chủ. Lý Quân không thèm để ý đến Lao gia chủ Tần gia đang bất mãn, nhìn về phía Dương Thiên tiếp tục nói. Vị này chính là Dương Thiếu, cũng là người chủ trì cuộc đàm phán lần này. Mọi người còn có ý kiến gì không? Không có âm thanh nào vang lên, một lúc sau Tổng thống mới đứng lên, mỉm cười cúi chào Dương Thiên. Dương Thiếu, nghe danh đã lâu mới có dịp gặp mặt. Dương Thiên cau mày. Ngươi là? Ta là Tổng thống, Diệp Vấn Thiên đã từng nói với ta về Dương Thiếu. À, vậy chắc ngươi đã biết địa vị của ta trong ám tổ. Tổng thống gật đầu.
Đã biết, mọi việc Dương Thiếu nói, chính phủ sẽ toàn lực ủng hộ. Tổng thống nói xong liền ngồi xuống, để lại tất cả mọi người vẫn còn đang ngơ ngác. Trên bàn có trang bị loa riêng, mỗi lời nói đều sẽ vang khắp cả hội trường. Tổng thống nói vậy tức là địa vị của Dương Thiên ở ám tổ cực kỳ cao, cao đến mức bọn hắn phải phục tùng mọi mệnh lệnh. Phải biết, Tổng thống tuy tu vị không cao, chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng do đặc thù công việc, địa vị của hắn tương đương với Diệp Vân Thiên. Có thể khiến hắn cung kính, Dương Thiên rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào. Người của tam đại gia tộc liếc nhìn lẫn nhau cười khổ. Bọn hắn cứ tưởng mình đã đánh giá hắn rất cao, không ngờ vẫn còn quá thấp. Lý Quân cũng từ trong ngạc nhiên hồi tỉnh, từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng, trong lòng thầm nghĩ. Bằng mọi giá nhất định phải khiến Lý Nghiên và Dương Thiên trở thành một đôi, khi đó địa vị của Lý gia ta mới một lần nữa khôi phục. Thấy cả hội trường bàn tán xôn xao, Dương Thiên ho khẽ một tiếng khiến mọi người chú ý rồi nói. Lý gia chủ, ngươi còn ngẩn ra làm gì, mau nói tiếp đi. Lý Quân vội cầm lấy sắp tài liệu trên bàn, bắt đầu đọc lên những gì hắn đã soạn thảo sẵn. Theo quy tắc ngầm định, chính phủ sẽ nắm giữ 50% tổng giá trị tài sản và quyền lực, Lý gia 15%, Hoàng gia 10%, Tần gia 8%. Còn lại là của các cá nhân, tổ chức nhỏ lẻ khác. Nhưng hiện nay do sự bành trướng quá nhanh của Tần gia khiến cán cân này bị thay đổi. Cuộc đàm phán lần này là để tiến hành phân chia lại. Dương Thiên đối với chuyện này không hề có hứng thú, hắn cố gắng nghe được một lúc rồi nhắm mắt ngủ. Mọi người trên bàn họp thấy vậy, nhìn nhau len lén thở dài rồi cũng mặc kệ. Dương Thiên cũng không thực sự ngủ, hắn sử dụng hồn du thiên địa để ngao du vũ trụ. Gần đây, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, Dương Thiên lại dùng loại pháp thuật đặc biệt này, hy vọng tìm được lão nhân mặc áo trắng kia. Một tồn tại kinh khủng đến mức đó tại sao lại vẫn lạc, lời nói cuối cùng của hắn là có ẩn ý gì? Đây là những thứ Dương Thiên rất muốn biết. Sử dụng linh hồn du hành, tốc độ so với bản thể vượt xa nhiều lần, bất lợi duy nhất là linh hồn quá mức yếu ớt, nếu bị vị đại năng nào đó phát hiện, tất nhiên sẽ trở thành miếng mồi ngon cho hắn. Hơn nữa, linh hồn cũng không được phép rời khỏi bản thể quá xa, tránh cho liên hệ giữa hai bên bị cắt đứt. Dương Thiên là chân tiên, những hạn chế đó sớm đã không còn, linh hồn của hắn bằng một tốc độ khủng khiếp vượt qua vô số vị diện. Tiến vào trong hư vô để tìm kiếm. Không rõ là đã trôi qua bao lâu, Dương Thiên ngán ngẩm thở dài. Lần trước là do vị lão giả kia cố ý đưa hắn đến, hiện tại thực sự không có cách nào tìm ra được. Vũ trụ rộng lớn vô cùng, biết tìm ở đâu. Hơn nữa, Dương Thiên có cảm giác rằng, nơi đó đã không còn tồn tại nữa. Nói cách khác, sau khi Dương Thiên rời đi đã triệt để phá toái. Ý nghĩ này khiến hắn có chút chán nản. Đang lúc Dương Thiên định trở về, từ trong hư không, một thân ảnh liên tục dịch chuyển về phía hắn. Nhận ra người đang đến, Dương Thiên liền dùng linh lực hô to. Đợi một chút. Thân ảnh đang vội nên không để ý đến hắn, nghe được tiếng hô mới dừng lại, nhìn linh hồn của Dương Thiên đang ở gần đó. Thấy rõ linh hồn là ai, người này mừng rỡ như điên, lập tức dịch chuyển lại ngay bên cạnh hắn. Hỗn độn, là ngươi thật sao? Ta tìm ngươi đã ngàn năm, thực sự rất vất vả a. Dương Thiên nghe vậy thì ngẩn ra, hắn và nàng vốn không quen biết, chỉ thấy qua đúng một lần. Nữ nhân này chính là vị mỹ nữ hoàn mỹ Dương Thiên đã gặp trong mơ lần trước. Tuy vậy, sâu trong linh hồn hắn vẫn có cảm giác thân thiết, vui mừng khi được gặp lại. Trực giác nói cho Dương Thiên biết, quan hệ của hai người chắc chắn không đơn giản. Ngươi là Z5CI. Mỹ nữ hơi khựng lại, hai mắt mở to kinh ngạc. Hỗn độn, ngươi không nhận ra ta sao? Khoan đã. Đây chỉ là linh hồn thể, vậy bản thể của ngươi hẳn là đang cách nơi này rất xa. Dương Thiên gật đầu. Đúng vậy, bản thể của ta cách đây vô cùng xa, muốn đến nơi này cũng mất ít nhất nửa năm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tu vị của ngươi đã một lần nữa đạt đến chân tiên. Nói vậy có nghĩa là ngươi đã luân hồi thành công, tại sao ký ức kiếp trước lại hoàn toàn bị mất đi? Dương Thiên cắt đứt chuỗi câu hỏi của nàng. Dừng. Trước tiên ngươi hay trả lời câu hỏi của ta, ngươi là ai? Nữ nhân hai mắt ngấn lệ, nước nở nói. Hỗn độn, ta là sinh mệnh, là người mà ngươi yêu nhất. Chẳng lẽ đến ta mà ngươi cũng đã quên mất rồi sao? Đầu Dương Thiên như xảy ra một vụ nổ lớn khiến hắn đứng yên bất động. Nữ nhân này chính là sinh mệnh chân tiên. Do hạn chế về linh hồn, Dương Thiên không thể xác định được tu vị của nữ nhân trước mặt. Không ngờ lại là một trong thập đại chân tiên. Sinh mệnh chân tiên.
chuyện đó thì cũng thôi đi, nàng nói nàng là nữ nhân của hắn, là người hắn yêu nhất, đây là loại trò đùa gì nữa. Nếu là bình thường, Dương Thiên chắc chắn sẽ không tin tưởng. Sinh mệnh chân tiên là tồn tại cùng đẳng cấp với hắn, đương nhiên phải đề phòng. Dù nàng thực sự rất đẹp, Dương Thiên cũng không đến mức nào phẳng, vì mỹ nữ mà mặc kệ an nguy của chính bản thân mình. Nhưng cảm giác thân thuộc nói cho hắn biết, những gì sinh mệnh chân tiên nói đều là sự thật. Cộng thêm lão nhân lần trước tự nhận là sư phụ của hắn, Dương Thiên bắt đầu có hơi nghi ngờ. Lẽ nào sự thực đúng như những gì sinh mệnh chân tiên vừa nói, Dương Thiên chính là một luân hồi giả chuyển thế. Chương 245, tâm trạng không tốt. Ý nghĩ này vừa lóe lên lập tức bị Dương Thiên bác bỏ. Chân tiên là tồn tại đã sớm siêu thoát luân hồi. Nói cách khác, luân hồi không chịu đựng được sự tồn tại của chân tiên. Nếu một vị chân tiên nào đó tiến nhập, luân hồi sẽ triệt để phá toái. Vô số sinh mệnh sau khi chết đi sẽ không thể chuyển thế. Phá vỡ cân bằng của vũ trụ này. Tuy nói chân tiên có thể tái tạo luân hồi, nhưng việc này cần vô số năm tháng để thực hiện. Cho nên, chắc chắn sẽ không có vị chân tiên nào tiến nhập luân hồi. Hơn nữa, đã trở thành chân tiên, dù đầu óc toàn là bả đậu cũng không ngốc đến mức làm chuyện này. Sinh mệnh chân tiên lại không có vẻ gì là đang lừa dối hắn, chuyện này đến cùng là sao? Thấy Dương Thiên mãi không nói gì, sinh mệnh chân tiên liền hỏi. Hỗn độn, ngươi thực sự không nhớ ra ta là ai sao? Dương Thiên lắc đầu, hỗn độn khí ngưng tụ thành một dãy số dài trước mặt hai người. Chuyện này trong nhất thời khó tìm ra lời giải thích, ta cần một ít thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Đây là tọa độ không gian nơi ta đang sống, ngươi có thể đến đây tìm ta. Hiện tại ta có việc phải đi trước, gặp lại sau. Dứt lời, linh hồn Dương Thiên lập tức dùng tốc độ tối đa trở về địa cầu. Để mặc cho sinh mệnh chân tiên vội và đuổi theo ở phía sau. Tốc độ giữa linh hồn và bản thể chênh lệch, Dương Thiên chỉ mất chút thời gian đã biến mất khỏi phạm vi thần thức của sinh mệnh chân tiên. Tuy hắn cũng muốn sớm làm rõ chuyện này nhưng trước mắt, Dương Thiên cần phải suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện đã. Hắn cảm giác được phía sau chuyện này ẩn chứa bí mật vô cùng lớn, ảnh hưởng đến an nguy của toàn bộ vũ trụ này. Thời gian để sinh mệnh chân tiên tìm đến nơi là khoảng nửa năm, khi đó Dương Thiên đã có thể lựa chọn xem có nên tin tưởng nàng hay không. Trong hội trường, Lý Bàn liên tục đá nhẹ vào chân Dương Thiên để đánh thức hắn dậy. Cuộc đàm phán đã đến giai đoạn căng thẳng nhất, Lý Gia và Tần Gia cãi nhau đến đỏ mặt. Hoàng gia và những người thuộc phe chính phủ thì vẫn yên lặng, cứ như họ chỉ là người ngoài đến xem kịch mà thôi. Mãi không thấy Dương Thiên có động tình gì, Lý Bàn có chút gấp, đang định sử dụng biện pháp mạnh thì mí mắt Dương Thiên đã nháy lên. Hắn vươn vai ngáp dài, giả vờ nói bằng giọng ngái ngủ. Ai, thật xin lỗi, nhiệt độ nơi này mát mẻ, chiếc ghế này lại trải lông thú mềm mại, không cẩn thận làm một giấc dài. Các ngươi đã bàn luận đến đâu rồi? Thấy Dương Thiên đột nhiên tỉnh dậy, Lý Quân vui mừng nói. Dương Thiếu, chuyện này ngươi nhất định phải thay ta làm chủ. Tần gia trước nay chỉ chiếm 8%, nay bọn hắn lại đòi đến 20%. Dù bọn ta có nhường lại, bọn hắn cũng không cách nào quản lý nổi. Chắc chắn sẽ khiến kinh tế bị suy thoái. Tần lao gia chủ liền ngắt lời Lý Quân. Lý gia các ngươi làm được, chẳng lẽ Tần gia chúng ta lại thua kém các ngươi? Rõ ràng là Lý gia đã nắm giữ vị thế đệ nhất gia tộc quá lâu nên không muốn nhả ra. Ngươi! Được rồi! Dương Thiên lên tiếng, hai người liền im lặng trở lại. Cả hội trường cũng theo đó yên tĩnh. Mọi người đều biết quyết định nằm trong tay Dương Thiên, lời nói của hắn mới là phán quyết cuối cùng, cãi nhau nãy giờ chẳng qua là để làm màu mà thôi. Đắn đo suy nghĩ trong giây lát, Dương Thiên mới nói. Lời của Lý Quân rất đúng. Tần gia trước giờ chỉ nắm giữ 8%, đột ngột tăng lên 20% sẽ dẫn đến thiếu sót về mặt quản lý. Tần lao gia chủ lâm trầm, hắn không biết Lý Quân đã dùng cách gì để mua chuộc Dương Thiên nói tốt cho bọn hắn. Lý Quân vẻ mặt đắc ý, đang định nói vài câu thì Dương Thiên đã nói tiếp. Tuy vậy, chuyện Lý gia nắm giữ 15%, gần gấp đôi Tần gia cũng cần phải sửa lại. Cùng là đại gia tộc, nên bình đẳng thì tốt hơn. Ta nghĩ thế này. Tần gia 12%, Lý gia 12%, chính phủ vẫn giữ mức 50%. Còn lại sẽ do các tổ chức, cá nhân nhỏ lẻ khác quản lý. Sau một thời gian, chính phủ sẽ có chính sách điều chỉnh cho phù hợp. Đừng để biên độ dao động vượt quá 1% là được. Còn về nguồn thu dược liệu, tùy theo số lượng tu chân giả của mỗi thế lực mà phân chia.
nhiều người cung cấp nhiều, ít người cung cấp ít. Tránh tình trạng độc quyền dẫn đến chênh lệch giữa các thế lực. Dương Thiên học chuyên ngành kinh tế chỉ mới nửa năm, lại thường xuyên trốn học nên hiểu biết về kinh tế của hắn tương đối kém. Hơn nữa, lúc này hắn không có tâm trạng cùng đám người này làm nhảm vô ích. Vì vậy mới có câu, chính phủ tự điều chỉnh cho phù hợp. Vẫn là để chính phủ làm chủ, hắn chỉ giữ cho hai gia tộc một mức lợi nhuận nhất định. Cứ quyết định như vậy đi. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Câu hỏi này thông thường chỉ có ý nghĩa về mặt hình thức, mọi người sẽ đồng loạt tán thành, buổi họp kết thúc. Có điều lần này có sự khác biệt, Dương Thiên vừa dứt lời, một người đại diện cho hoàng gia đã lên tiếng. Khoan đã, Dương Thiếu hình như đã bỏ quên việc gì đó. A, là việc gì? Người này vội nói. Là phần của hoàng gia ta, Dương Thiếu đã nói mọi gia tộc đều bình đẳng, vậy hoàng gia cũng phải được hưởng 12% như hai gia tộc kia. Dương Thiên gật đầu. Đúng là ta vừa nói như vậy. Người này chưa kịp vui mừng, Dương Thiên đã nói tiếp. Vậy để hoàng gia 6% đi. Cái gì? Tộc nhân hoàng gia nghe xong liền muốn bạo động, bọn hắn đang từ 10% giảm xuống 6%, chỉ bằng một nửa hai đại gia tộc kia. Công bằng ở đâu? Hoàng gia cố gắng nhẫn nhịn. Dương Thiếu, ngươi có phải tính nhầm hay không? Tại sao hoàng gia bọn ta chỉ bằng một nửa hai gia tộc kia? Chuyện này là do ta quyết, ngươi có ý kiến gì sao? Tức nước vỡ bờ, người này cũng không nhịn nữa. Dương Thiên, đừng tưởng ta gọi ngươi một tiếng Dương Thiếu là ta sợ ngươi. Hoàng gia ta trước giờ chưa từng sợ ai bao giờ. Ta hỏi người lần cuối, hoàng gia ta nắm giữ bao nhiêu phần? Dương Thiên không trực tiếp trả lời hắn. Người tên là gì? Người này trưng ra bộ mặt lợn chết không sợ nước sôi. Ta là Hoàng Lập, chấp sự vừa được bổ nhiệm của hoàng gia. Vậy chắc người đã nghe lão gia chủ hoàng gia nói qua về ta. Hoàng Lập cau mày suy nghĩ rồi lắc đầu. Không có, lão gia chủ chỉ dặn ta phải cẩn thận, tránh đắc tội với ngươi. Hoàng gia ta đã luôn nhịn người từ đầu đến giờ, nhưng chuyện này thì ta không thể tiếp tục nhịn được nữa. Chuyện của Dương Thiên Hoàng lão gia chủ không kể lại cho bất kỳ tộc nhân nào rõ. Hắn lo sợ tộc nhân hoàng gia sẽ chán nản, ảnh hưởng đến tâm tính tu hành. Hoàng Lập tuổi còn trẻ, khó tránh khỏi bốc đồng. Trước khi Hoàng Lập đến đây, Hoàng lão gia chủ đã đích thân gặp riêng hắn, dặn dò kỹ càng, dù trong mọi tình huống cũng không được đắc tội với Dương Thiên. Đáng tiếc, vì một phút giận dữ, Hoàng Lập đã vứt lời dặn này qua một bên. Kính lão đắc thọ. Lời người già nói phải giữ trong lòng, dù sao hắn lớn tuổi hơn ngươi, từng trải cũng nhiều hơn. Đương nhiên, cũng đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của ta. Hoàng Lập cả người run lên, một cảm giác tử vong xuất hiện trong đầu hắn, không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy. Hắn vừa xoay người, chưa kịp chạy bước nào, cả người đã bị một cổ lực lượng vô hình nhấc bổng lên cao rồi ném mạnh xuống. Mọi người lập tức dùng toàn lực phi hành, tránh bị vạ lây. Một tiếng ầm vang lên, mặt đất nhiều thêm một cái hố. Hoàng Lập nằm ở bên trong, máu tươi chảy khắp người, không rõ sống chết. Toàn trường bị thủ đoạn của Dương Thiên chấn nhiếp, chỉ dám đứng ở một chỗ yên lặng, nín thở chờ hành động tiếp theo của hắn. Dương Thiên thi triển thủ đoạn giết gà dọa khỉ, thấy đã đạt được hiệu quả mong muốn mới lên tiếng. Dương Thiên ta không thích tranh giành với người khác. Nhưng bất kể kẻ nào dám đắc tội với ta đều sẽ có kết cục như tên Hoàng Lập này. Hành động dũng cảm của hắn ta cũng có chút tán thưởng, hắn chỉ bị thương nặng chứ chưa nguy hiểm đến tính mạng, chữa trị vẫn còn kịp. Còn có, tăng phần của Hoàng gia lên 8% đi. Ai có ý kiến có thể bước ra, chịu được một đòn, ta sẽ tăng phần cho gia tộc của hắn. Dương Thiên nhìn quanh, lần này không còn kẻ nào phản đối, gia tộc là của chúng, mạng là của chính mình. Hắn hài lòng nói. Hôm nay tâm trạng của ta không được tốt, các ngươi còn chuyện gì muốn bàn thì cứ tiếp tục. Ta đi trước. Nói xong, Dương Thiên liền theo hướng cửa chính đi ra khỏi hội trường. Lý Bàn, Lý Nghiên, Lý Vũ cũng vội theo hắn rời đi. Để lại một đám người vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Chương 246, dụ dỗ Lý Nghiên. Rời khỏi phủ tổng thống, Lý Bàn ngay lập tức đứng chắn trước mặt Dương Thiên, lo lắng hỏi. Dương Thiên, ngươi nói cho ta biết. Đã có chuyện gì xảy ra? Bàn tử, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ không muốn nói nhiều với bọn hắn mà thôi. Lý Bàn lắc đầu. Ta cảm thấy không đơn giản như vậy, ngươi chắc chắn đang gặp phải chuyện gì đó. Dương Thiên bật cười ha hả. Yên tâm đi, trên thế giới này vẫn chưa có chuyện gì làm khó được ta. Những lần trước,
Khi nói câu nói này, trong lòng Dương Thiên thực sự nghĩ vậy. Riêng lần này, hắn nói dối. Chuyện kia ẩn chứa một bí mật vô cùng lớn, rất có thể hắn cũng chỉ là một phần trong đó, không nắm giữ được quyền khống chế. Để Lý Bàn không tiếp tục hỏi, Dương Thiên nói liền lảng qua chuyện khác. Ngươi chính là Lý Vũ đi, từ đại hội gia tộc Lý gia lần trước, đây là lần đầu tiên chúng ta trực tiếp gặp mặt. Lý Vũ thấy Dương Thiên nói đến mình, vội cúi đầu chào. Lý Vũ, gặp qua Dương Thiếu. Dương Thiên bật cười. Lý Bàn là bằng hữu của ta, ngươi là nữ nhân của hắn, tất nhiên cũng là bằng hữu của ta. Đừng nói những lời khách sáo. Lý Bàn đứng bên cạnh, cảm động nhìn Dương Thiên. Khi nay thấy một màn kia, hắn mới hiểu rõ về sự chênh lệch giữa hai người. Trong lòng Lý Bàn không khỏi xuất hiện chút tự ti. Lúc này thì khác, lời nói của Dương Thiên đã khẳng định tình bằng hữu giữa hai người. Dương Thiên là tồn tại đứng trên đỉnh của thế giới này, hắn đã sớm không quan tâm đến những thứ vớ vẩn như, chọn bạn mà chơi, môn đăng hộ đối. Thế giới chỉ có thập đại chân tiên, vậy chẳng lẽ giới hạn hắn chỉ có tối đa 9 người bạn hay sao? Hơn nữa, càng là kẻ đứng trên cao, tính cảnh giác lại càng lớn, quan hệ chỉ vì lợi ích. Dương Thiên không thích điều đó. Hắn chỉ cần một cuộc sống bình thường, thứ mà những kẻ cao cao tại thượng kia mãi mãi cũng không hiểu được. Lý Vũ vẫn nghe trưởng bối dặn dò nhất định không được làm gì trái ý Dương Thiên. Tuy Lý Bản đã nhiều lần nói Dương Thiên rất dễ gần, nàng vẫn không tránh khỏi có chút lo sợ. Có điều thái độ của Dương Thiên vừa rồi đã khiến sự đề phòng của Lý Vũ với hắn giảm đi rất nhiều. Thấy hai người nhìn mình với ánh mắt cảm động, Lý Bản thì càng phấn khích hơn, muốn đưa tay ôm lấy hắn, Dương Thiên cảm thấy có chút buồn nôn. Bản tử, ngươi định làm gì? Ta đính chính lại lần cuối. Giới tính của ta hoàn toàn bình thường. Nữ nhân của ngươi đang đứng đây, ngươi định bộc lộ bản chất bên trong ra hay sao? Lý Bàn trợn tròn mắt, tên Dương Thiên này quả nhiên không phải thứ gì tốt đẹp. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ lập tức bôi đen mình. Tiểu Vũ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta hoàn toàn bình thường, nếu ngươi không tin, tối nay. Lý Bàn chưa kịp nói hết câu, Lý Vũ đã nắm lấy lỗ tai của hắn, vặn mạnh. Lý Bàn la thảm như bị chọc tiết. Lý Vũ vẫn không buông tha. Lý Bàn, ngươi rất khá. Dám có ý đồ với ta, ta nghĩ mình phải suy nghĩ lại xem con nên dọn đến ở chung với một con sói như ngươi hay không. Bị động chạm đến hạnh phúc tương lai, Lý Bàn cầu xin. Lão bà, không, Tiểu Vũ, đừng nói lời tuyệt tình như vậy. Lần trước ngươi đã nói. Hai má Lý Vũ hơi đỏ lên, san giọng. Ngươi còn dám nói bậy, lần này ta nhất định phải cho ngươi một bài học. Dương Thiên đứng một bên xem cảnh bạo lực gia đình, không nhịn được nói. Uy, hai vợ chồng trẻ các ngươi, có gì muốn nói thì về đóng cửa bảo nhau. Lý Vũ vội thả lỗ thai Lý Bàn ra. Dương Thiếu, là ta quá khích, xin Dương Thiếu. Dương Thiên khoác tay. Gọi ta là Dương Thiên được rồi. Ngươi đừng hiểu sai ý ta, ta muốn nói hiện tại cũng không còn sớm, các ngươi có thể. Dương Thiên bỏ lỡ câu nói, đánh mắt với Lý Bàn. Lý Bàn ngay lập tức hiểu Dương Thiên muốn nói gì, đưa tay ôm lấy eo Lý Vũ. Tiểu Vũ, Dương Thiên nói đúng. Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, chúng ta mau tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Nữ nhân các ngươi, thức khuya sẽ có nếp nhăn, về già sẽ rất xấu xí. Ngươi dám chê ta xấu. Lý Vũ lần nữa nắm lấy lỗ tai Lý Bàn. Nàng quay ra cúi chào Dương Thiên. Dương Thiên, lần sau gặp lại. Ta giao Tiểu Nghiên cho ngươi. Nhờ ngươi giúp ta đưa nàng về nhà. Được. Lý Vũ gật đầu, vẫn nắm lấy lỗ tai Lý Bàn rời đi, mặc cho hắn kêu gào, van xin. Chờ hai người đi xa, Dương Thiên đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán. Tên bản từ này vẫn luôn nói Lý Vũ bản tính dịu dàng, hiền thục. Ta khi tiếp xúc với nàng cũng cảm thấy không sai. Tại sao đột nhiên lại trở nên bạo lực như vậy? Chẳng lẽ cái truyền thuyết kia là có thật? Thời gian rảnh rỗi. Dương Thiên vẫn hay u tám tờ GZV lên mạng, tham gia một vài hội nhóm. Trong đó có không ít người đã có tuổi, gia đình yên ấm lên chia sẻ kinh nghiệm. Bọn hắn đều khuyên rằng, khi còn độc thân thì nên cố gắng tận hưởng. Yêu nhau thì vui thật, nhưng đến lúc lấy về sẽ rất khác biệt. Nữ nhân hiền dịu, đáng yêu ngày xưa sẽ lập tức thay đổi 180 độ. Dương Thiên cho rằng bọn hắn chỉ nói đùa. Bất quá một màn vừa rồi đã khiến hắn suy nghĩ lại. Người đi trước truyền lại kinh nghiệm, hẳn là không sai. Chỉ một mình Lý Vũ đã khiến Lý Bàn khổ sở, ta lại có cả một hậu cung lớn,
chẳng phải là muốn lấy mạng sao?
Không được, ta nói thế nào cũng là chân tiên, sao có thể gia nhập hội sợ vợ giống bọn hắn chứ?
Lý Nghiên thấy Dương Thiên có biểu hiện kỳ lạ, lại lẩm bẩm cái gì đó liền hỏi.
Dương Thiên, ngươi đang nói gì? Ta nghe không rõ.
Dương Thiên nghe có người gọi mình, liền bứt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn này qua một bên.
Là Tiểu Nghiên sao?
Ta không có nói gì hết ta đúng rồi, nhà của ngươi ở đâu, để ta đưa ngươi về.
Lý Nghiên làm nũng.
Dương Thiên đại ca, hiếm khi nào ta mới có dịp ra ngoài chơi.
Bây giờ còn rất sớm, mới hơn 10 giờ a.
Vừa rồi Dương Thiên chỉ là buộc miệng nói ra mà thôi.
Có mỹ nữ bồi tiếp, hắn cũng không có lý do gì để từ chối.
Có điều tiếng gọi Dương Thiên đại ca của Lý Nghiên nghe có vẻ rất nguy hiểm.
Từ khi gặp nhau đến giờ, nàng chưa lần nào gọi hắn như thế.
Dương Thiên có chút cảnh giác nhìn Lý Nghiên.
Không đổi, bây giờ ngươi muốn chơi trò gì, ta sẽ dẫn ngươi đi.
Đúng rồi, ta biết ở gần đây có một sàn đấu quyền anh, ngươi có muốn đến xem cho biết hay không?
Lý Nghiên giả vờ chống cằm suy nghĩ rồi lắc đầu.
Những kẻ thi đấu quyền anh rất thô lỗ, lại chẳng có gì đặc sắc, ta không có hứng thú.
Vậy đến chợ đêm đi, ở đó có rất nhiều trò chơi thú vị.
Những trò chơi đó chỉ dành cho con nít thôi.
Ta đã 16 tuổi, không còn nhỏ nữa.
Vậy đi trung tâm mua sắm đi.
Nữ nhân các ngươi không phải đều thích đến nơi đó sao?
Mỗi lần ta trở về đều được mẹ mua cho rất nhiều thứ.
Hơn nữa đệ tử Tĩnh Tâm môn đối với đồ vật giới thế tục không có hứng thú.
Dương Thiên cố nhịn.
Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Nói đi, hôm nay ta sẽ chiều theo ý của ngươi, cho ngươi được chơi đùa thỏa thích.
Đôi mắt Lý Nghiên lộ lên một vòng đắc ý, giống như đã đạt được ý đồ.
Dương Thiên đại ca, một chiêu khi nãy của ngươi thật lợi hại.
Nếu ta học được, khi sử dụng sẽ rất oai phong.
Ngươi dạy cho ta đi.
Thì ra là chuyện này. Dương Thiên thầm thở ra một hơi.
Hắn còn tưởng nàng có chủ ý xấu xa gì a?
Chỉ là một pháp thuật nhỏ.
Nếu ngươi muốn học cứ nói thẳng cho ta biết.
Cần gì phải nói vòng vo.
Lý Nghiên ủy khuất nói.
Sư phụ đã dặn, mỗi một môn công pháp hay pháp thuật đều là bí mật của tu chân giả.
Tuyệt đối không được tiết lộ cho người ngoài biết.
Ta sợ.
Dương Thiên tỏ vẻ khinh thường.
Sư phụ của ngươi nói những lời đó là đứng ở vị thế của nàng.
Số lượng công pháp cùng pháp thuật hạn chế.
Ta không có những hạn chế đó, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Tiểu Nghiên, ngươi suy nghĩ lại lời đề nghị của ta khi nãy, dứt khoát từ bỏ Tĩnh Tâm công đi, nơi này ta có rất nhiều công pháp so với nó mạnh hơn vô số lần.
Chương 247, Cửu Tinh Diệu Nhật.
Tình cảnh trước mắt rất giống một tên lọ lại cổn đang dùng kẹo để dụ dỗ tiểu nữ hài, hứa hẹn rằng nếu nàng đi theo hắn thì sẽ có nhiều kẹo hơn nữa.
Thực tế cũng không khác biệt là mấy, Dương Thiên đang ra sức dụ dỗ Lý Nghiên từ bỏ Tĩnh Tâm môn, theo hắn tu hành.
Lý Nghiên tuy đầu óc đơn giản nhưng vẫn hiểu rõ đạo lý có ơn phải báo.
Sư phụ đối xử với nàng rất tốt, nếu nàng bỏ Tĩnh Tâm công theo Dương Thiên tu luyện sẽ có lỗi với Tĩnh Tâm môn.
Nhưng Lý Nghiên từ nhỏ một lòng tu đạo, pháp thuật cao cấp đối với nàng có sức mê hoặc rất lớn.
Vì vậy, lúc này Lý Nghiên đang lâm vào tình trạng khó xử, không biết phải làm thế nào mới đúng.
Dương Thiên thấy tình hình trước mắt, trong đầu liền nảy ra diệu kế.
Lý Nghiên đang do dự khó quyết, chỉ cần Dương Thiên cho nàng chứng kiến thêm vài trò tiểu xảo, chẳng phải là được rồi sao?
Có kế sách, Dương Thiên lập tức thực hiện, hắn e hèm một tiếng.
Thiếu Nghiên, chuyện này trong nhất thời khó có thể đưa ra quyết định.
Trước tiên chúng ta tìm một nơi vắng vẻ, ta sẽ dạy cho người chiêu vừa rồi.
Nghe Dương Thiên nói muốn truyền thụ cho nàng pháp thuật cao cấp. Lý Nghiên liền vứt bỏ tất cả những vướng mắt nãy giờ qua một bên, hào hứng nói.
Dương Thiên đại ca, mau mau đi thôi, ta rất muốn học a.
Được, ngươi mau nắm lấy tay ta đi.
Lý Nghiên có hơi cảnh giác, sư phụ đã dặn nàng không được tùy tiện tiếp xúc thân mật với người khác phái.
Để làm gì?
Dương Thiên bộ dạng nghiêm túc.
Tu vị của ngươi quá thấp, chỉ mới đạt đến luyện khí hậu kỳ, còn chưa có khả năng phi hành.
Ngươi nắm lấy tay ta. Ta sẽ đưa ngươi đến nơi thích hợp.
Không phải muốn đưa người khác phi hành cùng cần phải có pháp khí sao?
Sư phụ mỗi lần đưa ta đi đều cưỡi trên một thanh phi kiếm.
Đó là do nàng tu vị còn thấp, ta thì không cần phiền phức như vậy.
Thế nào, ngươi không tin Dương Thiên đại ca sao?
Không có, ta đương nhiên tin tưởng ngươi.
Để chứng minh cho lời nói của mình, Lý Nghiên bước gần lại, hai tay nắm nhẹ lấy tay Dương Thiên, gương mặt có hơi ửng hồng.
Dương Thiên đạt được ý đồ cũng không làm thêm hành động gì quá đáng. Hắn cười một tiếng rồi mang theo Lý Nghiên biến mất. Vài phút sau, từ trong bóng tối có người bước ra, quan sát trong chốc lát rồi lấy điện thoại ra bấm số. Gia chủ, Dương Thiên đã mang theo Lý Nghiên tiểu thư biến mất. S8GTGHV chúng ta có cần đuổi theo hay không?
Không cần, cứ để mặc bọn họ.
Hơn nữa ngươi có thể đuổi theo được sao?
Người này cười khổ một tiếng, Dương Thiên biến mất không để lại chút dấu vết nào.
Câu hỏi khi nãy chẳng qua là về mặt hình thức mà thôi.
Lý Quân tắt điện thoại, thở ra một hơi, gương mặt có chút vui vẻ.
Hy vọng Tiểu Nghiên thành công, Lý gia ta sẽ một lần nữa quật khởi, trở thành đệ nhất gia tộc.
Trên đường phi hành, Lý Nghiên theo bản năng nhắm mắt lại.
Chỉ vài giây sau đã nghe thấy tiếng Dương Thiên vang lên.
Đã đến nơi, ngươi có thể mở mắt ra được rồi.
Nhanh như vậy.
Lý Nghiên mở mắt ra, trước mắt nàng là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.
Sau lưng là rừng núi bao phủ, phía trước là những tảng đá to nhỏ khác nhau, sóng biển đang không ngừng đập vào bờ.
Lý Nghiên vội buông tay Dương Thiên ra, tháo giày rồi chạy nhanh ra biển nô đùa cùng những con sóng.
Dương Thiên đứng trên bờ, mặt ngốc trệ.
Hắn đưa nàng đến đây để thi triển pháp thuật chứ không phải để nàng đi nghịch nước ra.
Bất quá Dương Thiên vẫn không phá hỏng niềm vui của Lý Nghiên.
Nàng tuổi tác còn nhỏ, ở trên núi tu luyện đã lâu, thấy biển nên vui mừng là điều dễ hiểu.
Lý Nghiên lần đầu nhìn thấy biển, mãi vui mà quên hết tất cả mọi thứ.
Dương Thiên nhàm chán đứng trên bờ, không có việc gì làm liền tiện tay bắt cá, úp để nhóm lửa nướng.
Hòn đảo này nằm ở một múi giờ khác.
Lúc Dương Thiên đến đây là khoảng 5 giờ chiều.
Sắp xếp lò nướng từ những viên đá và cây gỗ xung quanh, Dương Thiên bắt đầu tự tay nấu nướng.
Chu nghệ của hắn vốn không tệ, chỉ là do bản thân quá lười nên mới thường xuyên đi ăn tiệm, nhân đó tán tỉnh mỹ nữ.
Lý Nghiên chơi đùa rất lâu, bụng bắt đầu có chút đói.
Nàng chỉ mới đạt đến luyện khí hậu kỳ, còn chưa có khả năng lích gốc.
Ngửi được mùi đồ nướng thơm lừng trên bờ liền vội chạy đến.
Dương Thiên như đoán trước được, cầm lấy một que xiên cá, úp đưa cho Lý Nghiên.
Thử một chút đi, thứ này trên thế giới không mấy người có cơ hội được thưởng thức.
Dương Thiên nói món ăn này đặc biệt không phải ở nguyên liệu hay cách chế biến mà là ở người làm ra nó.
Lý Nghiên đầu óc đơn giản, vốn không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của hắn, bĩu môi nói.
Chỉ là hải sản nướng, ta cũng đã từng được ăn rất nhiều, có gì đặc biệt?
Hải sản mà ta ăn là do đầu bếp 5 sao làm a?
Nói một đằng làm một nẻo, Lý Nghiên miệng chê bai, tay đã nhanh chóng cầm lấy que xiên trên tay Dương Thiên, đưa lên cắn mạnh xuống.
Dương Thiên mỉm cười.
Có ngon không?
Lý Nghiên vẫn làm cao.
Tạm được.
Dương Thiên cũng không nói thêm gì nữa, cầm lấy que xiên, ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó ngắm hoàng hôn.
Lý Nghiên chần chừ một lúc rồi cũng chọn một vị trí ngay cạnh Dương Thiên ngồi xuống.
Khung cảnh lãng mạn y gì hệt như trong tiểu thuyết ngôn tình.
Hai người cứ liên tục ăn hết que này đến que khác, vừa ăn vừa ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống.
Cho đến khi ăn hết toàn bộ số hải sản nướng, Dương Thiên mới nằm ngã về phía sau, hài lòng cười.
Nhân sinh sống ở trên đời, chỉ cần thế này là đã đủ thỏa mãn rồi.
Đang suy nghĩ bâng quơ, Dương Thiên chợt thấy cánh tay có hơi nhói lên.
Lý Nghiên ở bên cạnh, đang dùng que xiên hải sản vừa ăn xong đâm nhẹ vào cánh tay hắn.
Dương Thiên vừa quay sang, nàng đã lên tiếng.
Dương Thiên đại ca, đã ăn no rồi, ngươi mau dậy cho ta đi.
Dương Thiên bật cười, cô nàng này đúng là vui chơi không quên nhiệm vụ.
Còn chưa kịp nghỉ ngơi đã hối thúc hắn.
Dương Thiên đứng dậy, phủi sạch quần áo, hỏi.
Tiểu Nghiên, pháp thuật cao cấp ta biết rất nhiều, thứ biểu diễn tại hội trường kia chỉ là chút tiểu xảo.
Để ta cho ngươi xem thứ còn lợi hại hơn, sau đó, muốn học cái nào là tùy ngươi lựa chọn.
Hai mắt Lý Nghiên sáng rực.
Dương Thiên đại ca, ngươi mau biểu diễn cho Tiểu Nghiên xem đi.
Nhìn cho kỹ.
Dứt lời, Dương Thiên đưa tay về phía trước mặt.
Từ giữa không trung, một đại hỏa cầu xuất hiện.
Xung quanh đại hỏa cầu là 8 cái tiểu hỏa cầu nhỏ, được kết nối với nhau bởi những sợi hỏa tuyến.
8 tiểu hỏa cầu đang không ngừng xoay tròn, hấp thu linh lực truyền vào đại hỏa cầu ở giữa khiến nó ngày càng to ra.
Lý Nghiên trợn mắt, há mồm, hoàn toàn bị một chiêu này chấn kinh.
Dương Thiên quay lại nói.
Đây là một môn cao cấp pháp thuật, gọi là cửu tinh diệu nhật.
Nguyên lý bên trong rất phức tạp. Nhưng ta sẽ giải thích một cách đơn giản nhất cho ngươi hiểu.
Trong cửu tinh, ở chính giữa lấy một đại tinh làm trung tâm, bát tinh bên ngoài liên tục hấp thu,
chuyển hóa linh lực, gia tăng uy lực của đại tinh. Uy lực của cửu tinh diệu nhật sẽ không ngừng tăng mạnh, cho đến khi đạt đến giới hạn khống chế của người thi triển thuật mới dừng lại. Sự lợi hại của pháp thuật này nằm ở chỗ, ngươi chỉ cần hao tổn rất ít linh lực, bát tinh sẽ thay ngươi hấp thu linh lực bên ngoài để bổ sung vào, đạt đến uy lực tối đa. Hạn chế duy nhất chính là thời gian thi triển, ta sử dụng hỏa linh lực thi triển, nơi đây lại là biển, hỏa linh lực thưa thớt, thời gian thi triển sẽ bị kéo dài. Ở những nơi hỏa linh lực nồng đậm như núi lửa, thời gian thi triển thuật sẽ được rút ngắn đáng kể. Tùy theo loại linh lực ngươi sử dụng, môi trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến pháp thuật này. Tất nhiên, ngươi cũng có quyền lực chọn phóng thích pháp thuật sớm. Làm vậy uy lực sẽ bị suy giảm đi đáng kể. Cái gì cũng có lý do của nó, cửu tinh diệu nhật tốn khá nhiều thời gian để thi triển, uy lực công phá cực mạnh, hơn nữa mọi cảnh giới đều có thể tu luyện được. Bằng vào tu vị luyện khí hậu kỳ của ngươi, miễn cưỡng có thể tu luyện tầng đầu tiên, nhất tinh. Thời gian tích tụ linh lực đầy đủ, đánh chết trúc cơ hậu kỳ cũng không phải không thể. Thế nào, có hứng thú học hay không? Chương 248, Liệu Nguyên Quyết. Câu hỏi của Dương Thiên có hơi thừa thải, bởi vì chỉ cần nhìn vào biểu tình của Lý Nghiên lúc này, hắn đã có được câu trả lời. Dương Thiên đại ca, ta muốn học, mau dạy cho ta đi. Dương Thiên gật đầu, đặt một tay lên đầu nàng. Một luồng tin tức theo tay hắn truyền vào trong đầu Lý Nghiên. Đây là phương pháp tu luyện của cửu tinh diệu nhật, ngươi từ từ thăng ngộ. Lý Nghiên khoanh chân ngồi xuống đất, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tìm hiểu. Hơn 15 phút sau, nàng mở mắt ra, có chút thất vọng nói. Pháp thuật này quá cao cấp, bằng vào tu vị của ta hiện tại, chỉ có thể luyện được tầng đầu tiên. Ngươi chỉ mới đi những bước đầu trên con đường tu luyện, đừng nên vội vã nhắm đến những mục tiêu cao xa. Dương Thiên dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Tuy nhiên, ta có một điểm phải nhắc nhở người. Pháp thuật này và tĩnh tâm công không hợp với nhau. Ngươi sử dụng linh lực do tĩnh tâm công tu luyện được để thi triển, uy lực sẽ bị suy yếu đáng kể. Lý Nghiên liền hỏi. Yếu đến mức nào? Đặt đến trạng thái mạnh nhất, tối đa chỉ đủ đánh chết trúc cơ sơ kỳ. Lý Nghiên thở phào một hơi, vui vẻ nói. Đánh chết trúc cơ sơ kỳ đã là rất tốt rồi, tu vị của ta mới là luyện khí sơ kỳ A vượt cấp khiêu chiến, đây là chuyện chỉ có trong truyền thuyết, đừng nói là vượt qua một đại cảnh giới. Tại trái đất, do thiếu thốn về bảo vật và pháp thuật, tu chân giả đa số đều dựa vào tu vị để nghiền áp đối phương. Chuyện vượt cấp khiêu chiến vốn chỉ có trong truyền thuyết. Dương Thiên thì không cho là vậy, vượt cấp khiêu chiến hắn đã thấy nhiều thành quen. Chính bản thân hắn cũng thực hiện việc này như cơm bữa. Vượt cấp khiêu chiến là rất bình thường. Cửu tinh diệu nhật phù hợp nhất là với các loại công pháp thuộc tính linh lực bạo phát mạnh như hỏa linh lực, lôi linh lực. Sử dụng những loại linh lực này, đánh chết trúc cơ hậu kỳ là chuyện nắm chắc. Thậm chí là thủy linh lực, vẫn dư sức đánh chết trúc cơ trung kỳ. Ta chỉ có thể nói một câu, tinh tâm công của ngươi ngoài tốc độ tu luyện nhanh chóng ra, còn lại thực sự quá kém. Những gì Dương Thiên nói chỉ đúng một phần. Tinh tâm công gồm hai phần pháp môn riêng biệt. Tinh tâm quyết thuộc về bộ pháp, là công pháp hỗ trợ, tăng tốc độ tu luyện. Phần còn lại là một loại công pháp tu luyện ra một linh lực. Uy lực không thể nói là yếu. Nếu bỏ đi công pháp kia, hiệu quả bổ trợ của tinh tâm quyết sẽ suy giảm đáng kể. Mất đi tinh tâm quyết, công pháp kia hiệu quả tu luyện cũng chậm đi rất nhiều. Hai môn công pháp này bổ trợ lẫn nhau, hình thành lên tinh tâm công. Đồng thời tu luyện, uy lực tăng mạnh. Đây là nguyên nhân chính khiến sư phụ Lý Nghiên dễ dàng đánh bại Lý Quân. Bất quá trong mắt Dương Thiên, uy lực của công pháp này thực sự quá yếu. Công pháp mạnh hơn, Dương Thiên có rất nhiều. Quan trọng hơn, hắn không thích Lý Nghiên tu luyện tinh tâm công nên tìm cách dụ dỗ nàng từ bỏ. Quả nhiên, Lý Nghiên bị lời nói của Dương Thiên làm lung lay. Thật là vậy sao? Ta nghe sư phụ nói, tinh tâm công là đỉnh cấp công pháp A. Dương Thiên khinh thường nói. Không tin. Để ta chứng minh cho ngươi xem. Dương Thiên búng tay một cái, trên tay hắn liền xuất hiện một tiểu hỏa cầu. Ta dùng tu vị luyện khí hậu kỳ sử dụng hỏa cầu thuật, ngươi nhìn cho rõ. Dứt lời, Dương Thiên búng tay, hỏa cầu lao xuống biển nổ tung, tạo thành một cái hố sâu, nước biển bốc hơi nghi ngút. Cái hố rất nhanh bị nước biển tràn vào lấp đầy, nhưng Lý Nghiên vẫn kịp nhìn thấy cắt trắng hiện ra. Điều này nói rõ, hỏa cầu của Dương Thiên trong nháy mắt đã gây ra một vụ nổ. Thổi bay toàn bộ nước biển trong đó. Phải biết vị trí Dương Thiên ném ra hỏa cầu cách khá xa bờ, độ sâu không dưới 2,5 mét.
Bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đừng mơ làm được chuyện này. Biểu hiện kinh ngạc của Lý Nghiên khiến Dương Thiên hài lòng. Vừa rồi ta chỉ sử dụng tu vị luyện khí hậu kỳ, hẳn ngươi cũng cảm nhận được. Lý Nghiên không suy nghĩ liền gật đầu. Ta sẽ dạy ngươi một môn công pháp hỏa thuộc tính. Chỉ cần ngươi luyện thành, cũng có thể đạt được uy lực tương tự. Có học hay không? Lý Nghiên lại một lần nữa theo quán tính gật đầu. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, lại liên tục lắc đầu. Sư phụ đối với ta rất tốt, ta không thể chỉ vì nghĩ cho mình mà bỏ qua tĩnh tâm môn. Dương Thiên bật cười. Thiếu Nghiên, ngươi nghĩ nhiều. Ngươi không cần phải từ bỏ tĩnh tâm môn, chỉ cần thay đổi công pháp tu luyện mà thôi. Nhưng tất cả đệ tử của tĩnh tâm môn đều tu luyện tĩnh tâm công, ta tự ý thay đổi công pháp sẽ bị xem là phản đồ. Tu chân giả truy cầu đỉnh cao, nếu nàng chỉ vì ích kỷ cá nhân mà kiềm nén sự phát triển của ngươi, ta nghĩ nàng không xứng làm sư phụ của ngươi. Ngược lại, nếu nàng không phản đối, ngươi vẫn là đồ đệ của tĩnh tâm môn, tu luyện công pháp mạnh hơn, chẳng phải là chuyện đáng mừng sao? Lý Nghiên đầu óc đơn giản, vốn không suy nghĩ được nhiều như vậy. Nàng bị một đống lý thuyết của Dương Thiên làm cho bối rối. Trong lòng Lý Nghiên thực sự rất muốn học môn công pháp kia, phối hợp với cửu tinh diệu nhật, đạt đến uy lực mạnh nhất. Và lại, những gì Dương Thiên nói có vẻ rất hợp lý. Sư phụ rất yêu thương nàng, nàng học được công pháp tốt hơn, sư phụ hẳn là sẽ vui mừng mới đúng. Đấu tranh tư tưởng diễn ra một lúc, Lý Nghiên ngẩng đầu lên, nói. Dương Thiên đại ca, ngươi nói đúng, ta nghĩ sư phụ sẽ ủng hộ ta tu luyện công pháp tốt hơn. Dương Thiên còn hơi lo Lý Nghiên sẽ từ chối. Thấy nàng đồng ý, hắn vui vẻ nói. Được, ngươi đã quyết định, ta sẽ dạy ngươi bộ công pháp này. Nó gọi là Liệu Nguyên Quyết, tu luyện ra thất tịch hỏa linh lực. Dùng nó thi triển cửu thiên diệu nhật chính là tuyệt phối. Lý Nghiên nghe vậy liền vui mừng, lại có hơi e dè. Ta nghe sư phụ nói, chuyển đổi công pháp là một quá trình tốn kém thời gian, nguy hiểm lại rất lớn. Nếu thất bại, toàn thân tu vị sẽ mất hết, trở thành phế nhân, thậm chí mất mạng. Sư phụ của Lý Nghiên nói không sai, để chuyển đổi công pháp, tu chân giả cần tiến hành đồng hóa linh lực trong người, chuyển hóa nó thành linh lực E9IF của công pháp mới. Quá trình này nguy hiểm vô cùng, chính là cửu tử nhất sinh. Chỉ cần một sơ suất nhỏ khiến hai loại linh lực xung đột trong quá trình chuyển hóa, nhẹ thì mất hết tu vị, trở thành phế nhân, nặng thì bạo thể mà chết. Bất quá, có Dương Thiên ở đây, đó chỉ là chút chuyện vặt vãnh. Trên thực tế, mỗi một tu chân giả khi chuyển đổi công pháp đều cần có một người tu vị vượt xa mình giúp đỡ, thay hắn khống chế linh lực đang chuyển hóa. Nơi này cao nhất chỉ có kim đan hậu kỳ đỉnh phong, những kiến thức này đối với bọn hắn quá xa vời rồi. Thiếu Nghiên, ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây, việc chuyển hóa sẽ không có vấn đề gì. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Lý Nghiên chỉ vừa gặp Dương Thiên không lâu, chẳng hiểu tại sao trong lòng nàng lại hoàn toàn tin tưởng hắn. Có lẽ là do tu vị khủng bố của Dương Thiên, cũng có thể là do hắn mang lại cho nàng cảm giác an toàn. Điều này chính bản thân Lý Nghiên cũng không rõ, nàng chỉ làm những gì mình cảm thấy đúng mà thôi. Theo sự hướng dẫn của Dương Thiên, Lý Nghiên khoanh chân, bắt đầu quá trình chuyển đổi. Quá trình này thường xuất hiện đau đớn do hai loại linh lực xung đột tạo ra. Để Lý Nghiên thực hiện quá trình dễ dàng hơn, Dương Thiên đưa vào trong cơ thể nàng một tia mộc linh lực. Bất cứ dấu hiệu xung đột nào, dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị một tia mộc linh lực này hóa giải. Quá trình kết thúc, Lý Nghiên còn có thể lợi dụng nó để đột phá trúc cơ kỳ. Đây xem như món quà ra mắt của hắn tặng cho nàng đi. Sắp xếp xong mọi việc, Dương Thiên đi một đoạn, giữ khoảng cách để Lý Nghiên tập trung chuyển hóa. Nhàm chán không có gì làm, Dương Thiên mới để ý đến chiêu cửu tinh diệu nhật hắn thi triển khi nay vẫn còn lơ lửng ở trên cao. Lấy thứ này làm quà gặp mặt có vẻ tốt hơn a. Chương 249, Hạo Ca cầu xin. Cửu tinh diệu nhật đang liên tục hấp thu linh lực tăng cường kích thước đột nhiên dừng lại. Bằng một tốc độ chóng mặt thu nhỏ lại rồi rơi vào tay Dương Thiên. Lúc này cửu tinh diệu nhật trông giống như một chiếc lắc tay dành cho em bé, màu vàng nhạt không có gì đặc biệt. Dương Thiên âm thầm đánh giá, gật đầu hài lòng. Uy lực đủ để giết chết nguyên anh hậu kỳ. Nếu chỉ dùng để đối phó với trúc cơ kỳ thì vài ngàn lần cũng không có vấn đề gì. Gọi nó là cửu tinh hoàn đi. Dương Thiên khống chế uy lực của pháp bảo cửu tinh hoàn ở mức độ vừa phải. Dù sao Lý Nghiên vẫn còn nhỏ, đưa cho nàng pháp bảo quá mạnh,
lỡ như trong lúc tức giận không kiềm chế được ném ra, trái đất sẽ bị hủy diệt à. Ừm, cộng thêm vòng tay, quà ra mắt vậy là được rồi. Mọi chuyện xong xuôi, Dương Thiên bắn ra một tia kiếm khí cắt bằng tảng đá lớn gần đó, nắm xuống ngủ một giấc ngon lành. Dưới sự trợ giúp của một linh lực, quá trình chuyển đổi công pháp diễn ra vô cùng thuận lợi. Cảm nhận được linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển thành hỏa linh lực, Lý Nghiên trong lòng rất thích thú. Nhìn qua Dương Thiên đang ngủ ngon, nàng chợt nảy ra ý đồ trêu chọc hắn. Lý Nghiên giữ khoảng cách đẹp với lịch thật xa, dùng hỏa linh lực vừa tu luyện được, thi triển hỏa cầu thuật đến mức tối đa rồi bắn mạnh về phía Dương Thiên. Một tiếng nổ vang lên, tảng đá nơi Dương Thiên đang nằm biến mất, để lại một cái hố nhỏ. Mặt đất xung quanh bị cháy đen, bốc ra chút khói. Lý Nghiên ngẩn ngơ, uy lực của hỏa cầu thuật đã vượt qua khỏi dự tính của nàng. Hỏa linh lực do Liệu Nguyên Quyết tu luyện ra lại lợi hại đến mức này, Dương Thiên thực sự không có lừa gạt nàng. Bất quá Lý Nghiên lại chẳng có chút nào vui vẻ, không thấy bóng dáng Dương Thiên khiến Lý Nghiên rất lo lắng, vội gọi to. Dương Thiên đại ca, ngươi đang ở đâu? Không có tiếng trả lời nào, Lý Nghiên lại càng gấp. Dương Thiên đại ca, Tiểu Nghiên biết sai rồi. Ngươi mau xuất hiện đi. Vẫn là sự yên lặng bao trùm, Lý Nghiên có chút tuyệt vọng, ngồi bệnh xuống đất khóc. Là ta sai, Dương Thiên đại ca, ngươi nhất định không được chết. Ngươi đã từng nói mình rất lợi hại, tại sao lại dễ dàng chết vậy a? Phía sau lưng Lý Nghiên chợt vang lên âm thanh bất mãn của Dương Thiên. Một tiểu hỏa cầu mà thôi, Tiểu Nghiên, ngươi hơi xem thường ta rồi a? Dương Thiên vốn định đùa với nàng một chút, ai mà biết tiểu mỹ nữ này lại mau nước mắt như vậy, thất sách a. Lý Nghiên nghe thấy, vội vàng quay lại, chạy thẳng đến ôm lấy Dương Thiên, cúi đầu vào ngực hắn khóc to. Dương Thiên đại ca, vừa nãy Tiểu Nghiên rất sợ, lỡ như ngươi thực sự chết đi, ta phải làm sao? Tiểu mỹ nữ Lý Nghiên không biết từ lúc nào đã đem Dương Thiên trở thành người quan trọng nhất, là chỗ dựa cho nàng. Dương Thiên bất chi bất giác thực hiện những hướng dẫn trong thiên thư. Cái này là học một hiểu mười, nghĩ đến đây khiến hắn rất đắc ý. Lý Nghiên thấy Dương Thiên không nói gì, rụt rè hỏi. Dương Thiên đại ca, có phải ngươi giận ta không? Đừng giận mà, ta hứa lần sau sẽ không đùa giỡn nữa a. Dương Thiên bật cười. Tiểu Nghiên đang yêu như vậy, ta sao có thể giận ngươi? Đúng rồi, đây là quà gặp mặt ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Vừa nói, Dương Thiên vừa lấy trong người ra cựu tinh hoàn cùng vòng tay hộ mệnh đưa cho Lý Nghiên. Thế nào, có thích hay không? Hai món bảo vật nhìn qua rất đẹp mắt, cựu tinh hoàn thì cũng thôi, đó là do Dương Thiên tùy tiện làm ra. Vòng tay hộ mệnh thì khác, đây là do hắn kỳ công thiết kế kiểu dáng, cực kỳ thu hút thiếu nữ trẻ tuổi. Lý Nghiên cầm hai món bảo vật, yêu thích không muốn rời tay. Dương Thiên đại ca, hai thứ này Tiểu Nghiên rất ưa thích a. Dương Thiên gật đầu. Yêu thích là tốt rồi, hai thứ này cũng không phải vật trang trí bình thường. Chiếc vòng tay này là pháp bảo hộ mệnh, ngươi lúc nào cũng phải mang theo nó bên người, tuyệt đối đừng đưa cho người khác. Còn chiếc vòng màu vàng này gọi là cựu tinh hoàn, là pháp bảo công kích dạng tiêu hao, sử dụng sẽ khiến linh lực trong đó cạn dần, khi linh lực tiêu hao hết sẽ tan biến. Uy lực mỗi lần sử dụng là do ngươi khống chế, ta đề nghị người mỗi lần chỉ sử dụng tối đã 1% linh lực chứa trong đó. Hiện tại tu sĩ mạnh nhất trên trái đất, trừ bỏ huyết ma và từ thanh gia, cao nhất chỉ là kim đan hậu kỳ đỉnh phong. 1% linh lực chứa trong cửu tinh hoàn đã dư sức tiễn bọn hắn về địa phủ ghi sổ rồi. Lưu Ly lại không hiểu ý Dương Thiên, nàng cho rằng hắn sợ nàng sử dụng quá nhiều sẽ khiến cửu tinh hoàn tan biến, tự tin nói. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không tùy tiện sử dụng cửu tinh hoàn. Ý của ta không phải là... Đúng rồi, Dương Thiên đại ca, chúng ta đã bỏ đi đã lâu, mẹ của ta sẽ rất lo lắng, mau trở về đi. Dương Thiên nhìn về phía mặt trời đã lên cao, nói. Ngươi nói đúng, cũng nên trở về rồi. Đưa Lý Nghiên về trước cửa Lý gia, Dương Thiên từ chối lời mời làm khách của nàng. Tuy Dương Thiên cũng rất thích tiểu mỹ nữ đáng yêu này, nhưng hắn không muốn bị Lý Quân lợi dụng. Chờ cán cân quyền lực của các đại gia tộc ổn định, tranh chấp lắng xuống mới tính tiếp. Dù sao Lý Nghiên đã nhận lấy vòng tay, bất cứ lúc nào Dương Thiên cũng có thể đến tìm nàng. Về đến nhà chưa được bao lâu, Dương Thiên vừa mở máy tính lên, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Để đề phòng dược nam nhờ vả, Dương Thiên theo thói quen dùng thần thức kiểm tra. Trước cửa là hai nam nhân, người đàn ông trung niên chính là Tiêu Chính Long, người còn lại Dương Thiên nhìn có chút quen mắt. Trong nhất thời không nhớ ra được là ai.
Mặc kệ, không phải Dược Nam đến nhờ chữa bệnh là tốt rồi. Dương Thiên bước xuống dưới lầu mở cửa. Vừa nhìn thấy hắn, Tiêu Chính Long đã lên tiếng. Thiếu gia, hôm nay ta... Dương Thiên ngắt lời. Vào trong rồi nói. Ba người cùng ngồi trong phòng khách, Tiêu Chính Long mới chỉ vào nam nhân bên cạnh hắn. Thiếu gia, ngươi còn nhớ vị này hay không? Dương Thiên cau mày. Có hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu thì phải. Nam nhân kia liền lên tiếng. Dương Thiếu, ta là Hạo Ca, chủ nhân của quán ba vô danh. Là ngươi, hôm nay đến tìm ta có chuyện gì? Lần trước sau khi chia tay Dương Thiếu, Hạo Ca bắt đầu kể lại quá trình hắn bị Văn Gia bắt giữ, tra tấn để khai ra con tin cho đến khi được Tiêu Chính Long giải cứu. Ta bị bỏ đói gần một tuần liền, may mắn có Tiêu Lão Đại tìm đến, bằng không bây giờ đã là một cái xác khô. Dương Thiên cười trừ. Là lỗi của ta, nhất thời lại quên mất chuyện này. Quý nhân thường hay quên, Hạo Ca cũng không dám trách móc gì Dương Thiên. Nói vậy ngươi đã rời khỏi khai quang, lần này đến tìm ta có việc gì cần giúp đỡ sao? Hạo Ca nghe được Dương Thiên có ý định giúp mình, vui mừng đến suýt rơi lệ. Dương Thiếu, lần này thực sự bất đắc dĩ, nếu không ta cũng sẽ không dám đến làm phiền ngươi. Đại nam nhân nói chuyện phải dứt khoát, có gì mau nói, đừng dài dòng nữa. Được, là thế này, ta gia nhập khai quang để kiếm đủ điểm cống hiến, trở thành thành viên cao cấp, đủ để cầu hôn nữ nhân mà ta yêu. Nhưng do chuyện vừa rồi, ta đã bị trục xuất khỏi khai quang, thậm chí còn được cho là đã chết. Bạn gái ta trong lúc tuyệt vọng đã đồng ý hôn sự với một nam nhân khác, người này cũng thuộc đại gia tộc, so với ta mạnh hơn rất nhiều. Hạo Ca nói đến đây, Dương Thiên đã hiểu ra toàn bộ vấn đề, bật cười. Ngươi muốn ta giúp ngươi cướp dâu. Hạo Ca giật mình, vội chối. Không phải, ta chỉ muốn. Đừng phủ nhận, từ trong ánh mắt ngươi đã nói lên rõ điều này. Việc cướp dâu có vẻ rất thú vị, ta chưa từng làm lần nào. Vì vậy, ta sẽ giúp ngươi. Hạo Ca và Tiêu Chính Long vô cùng kinh ngạc, bọn hắn đến đây đã mang theo tâm là sẽ bị Dương Thiên cự tuyệt. Không ngờ Dương Thiên lại đồng ý dễ dàng như vậy. Dù sao hắn cũng nổi tiếng là người rất ghét dính vào phiền phức. Hai người không biết, Dương Thiên đồng ý dễ dàng, một phần vì cảm thấy có lỗi với Hạo Ca. Chỉ vì hắn lơ đãng quên mất đã khiến tên này suýt chút mất mạng. Phần còn lại, quan trọng hơn hết, Dương Thiên cho rằng cướp cô dâu nhất định sẽ vô cùng thú vị a. Chương 250, Triệu Vũ Hinh gọi đến. Dương Thiên bỏ qua gương mặt bất ngờ của hai người, dò hỏi. Đúng rồi, hôn lễ sẽ được tổ chức ở đâu? Hạo Ca lắp bắp. Việc này. Dương Thiên nhăn mặt. Ngươi không biết. Hạo Ca thở dài một hơi, nói. Ta thông qua một người bạn biết được tin tức này. Địa điểm cụ thể ta cũng không được biết rõ. Có điều nghe nói địa vị của tên kia tại khai quang khá cao, gia tộc phía sau lưng hắn cũng rất mạnh nên 9 phần 10 là hôn lễ sẽ được tổ chức tại tổng bộ của khai quang. Dương Thiên có hơi bất ngờ. Tổ chức tại tổng bộ, địa vị của tên kia xem ra rất lớn a. Rất lớn, gia tộc của hắn được xếp vào hàng thập đại gia tộc. Nói đến đây, Hạo có e ngại nhìn Dương Thiên. Hắn sợ Dương Thiên đổi ý, dù sao quan hệ giữa Hạo Ca và Dương Thiên chỉ là quen biết thông thường. Vì hắn mà đắc tội một trong thập đại gia tộc thì không đáng. Ngươi sợ ta đổi ý. Bị Dương Thiên đọc được ý nghĩ, Hạo Ca định phủ nhận, nhưng suy nghĩ một lát lại gật đầu. Đúng vậy, ta với ngươi chỉ là người lạ từng gặp mặt, đến bạn bè cũng không tính. Vì ta mà đắc tội một trong thập đại gia tộc. Ngươi nói không sai, bất quá có một điểm ngươi đã nhầm lẫn. Việc gì? Dương Thiên cười. Ta làm việc này không phải vì ngươi. Chỉ vì ta cảm thấy có hứng thú với chuyện cướp cô dâu mà thôi. Hạo Ca nhìn qua Tiêu Chính Long, thấy hắn mỉm cười. Thiếu gia làm việc theo sở thích, hắn ưa thích, đó chính là lý do tốt nhất. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, thiếu gia đã hứa giúp ngươi, chắc chắn sẽ không đổi ý ta đã từng nói với ngươi, thập đại gia tộc trong mắt thiếu gia, chỉ là một đám ô hợp. Dương Thiên không nói gì, yên lặng rót một tách trà đưa lên miệng uống. Dường như chợt nhớ ra điều gì, hắn liền nói. Hạo Ca, ta gọi ngươi là Tiểu Hạo được chứ? Dương Thiếu cứ tùy ý. Tiểu Hạo, ta chợt nhớ ra, tối nay ta có cuộc hẹn với một vị khách đặc biệt. Hắn sẽ đưa chúng ta đến tổng bộ của Khai Quang chơi đùa một chuyến. Tối nay, Hạo Ca cùng Tiêu Chính Long bị Dương Thiên hù dọa, thất thanh kêu lên. Tuy rằng Hạo Ca thực sự có ý định liều mạng đi cướp dâu,
nhưng đột ngột như vậy hắn có chút không kịp thích ứng. Tiêu Chính Long chỉ chịu trách nhiệm đưa Hạo Ca đến đây xin sự trợ giúp của Dương Thiên, còn lại những việc phía sau không liên quan đến hắn. Có điều Dương Thiên làm hắn rất bất ngờ. Khai quang lớn đến mức nào, Tiêu Chính Long không biết rõ, chỉ là có sự tham gia của các thành viên thuộc thập đại gia tộc mạnh nhất thế giới, có thể yếu được hay sao? Một tổ chức tầm cỡ, khống chế cả thế giới ngầm, tổng bộ của bọn hắn trong mắt Dương Thiên lại trở thành nơi du lịch, còn đi ngay trong tối nay, vô cùng tùy tiện. Đây nên gọi là tự tin hay tự cao? Là một người vô cùng sùng bái Dương Thiên, Tiêu Chính Long đương nhiên sẽ chọn đáp án đầu tiên. Nghĩ vậy, hắn liền thay đổi chủ kiến. Vốn lúc đầu chỉ định đưa Hạo Ca đến đây là xong, hiện tại Tiêu Chính Long cũng muốn đến tổng bộ khai quang chơi đùa. Thiếu gia, ta cũng muốn đến đó một chuyến. Ngươi không ở lại lo cho việc mở rộng thế lực của mình sao? Tiêu Chính Long lắc đầu. Việc này thiếu gia yên tâm, ta cùng Hoa Thi Âm liên thủ, khống chế hắc đạo cả nước. Mọi kẻ thù chống đối phần lớn đều đã bị tiêu diệt, việc quản lý ta đã sớm giao lại cho thuộc hạ. Thời gian vừa qua Tiêu Chính Long đã bỏ hẳn việc quản lý bang hội mà tập trung tu luyện. Sau lần chạm trán với những tu chân giả kia, Tiêu Chính Long cảm thấy mình quá vô dụng. Việc này khiến cho khát vọng của hắn đối với sức mạnh ngày càng lớn hơn. Nhìn ra được điểm này, Dương Thiên giả vờ tùy tiện nói. Tùy ngươi, có điều ta vẫn phải nhắc nhở, nói đó không có bất kỳ kẻ nào yếu hơn ngươi. Tu vị địa cấp võ giả của ngươi đến đó chỉ để người ta trả đạp. Ta nghĩ tốt nhất ngươi không nên đi thì hơn. Cái này. Tiêu Chính Long bị lời nói của Dương Thiên hù dọa không nhẹ. Địa cấp võ giả tại thế tục đã là cao thủ, đủ sức sáng tạo thế lực cho riêng mình. Đến nơi đó lại chỉ có thể tùy ý cho người ta trà đạp, chẳng lẽ tại đó toàn bộ đều là tu chân giả, hơn nữa còn là cao cấp tu chân giả. Thiếu gia, những gì ngươi nói đều là thật sao? Ta cần gì phải lừa gạt ngươi? Tiêu Chính Long. Ta biết tham vọng của ngươi rất lớn, nhưng trên thế giới này có rất nhiều người mạnh hơn ngươi vô số lần. Ở lại nơi này, yên ổn làm NZZB3Z hở lao đại hắc bang mới là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Chính Long thở dài một hơi, mục tiêu ban đầu của hắn là đứng đầu hắc đạo cả nước. Từ khi gặp Dương Thiên, trải qua bao nhiêu chuyện, mục tiêu của hắn đã thay đổi. Đáng tiếc, có tâm nhưng vô lực a. Còn muốn đi hay không? Nếu đi... ta đương nhiên sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Dương Thiên cũng không định làm cho Tiêu Chính Long nản lòng phách trí. Hắn chỉ không muốn Tiêu Chính Long hiểu rõ thứ gì mới là phù hợp với mình. Người càng tiếp xúc sâu với tu chân giả sẽ bị thứ sức mạnh đó mê hoặc, cuối cùng không thoát ra được. Thiếu gia, ta hiểu ngươi muốn nói gì. Chuyện này ta sẽ không tham dự vào nữa. Ngươi nghĩ được vậy là tốt. Bây giờ vẫn còn sớm, có muốn uống chút gì đó hay không? Thiếu gia. Ta còn có việc gấp phải đi trước. À, vậy ngươi đi làm việc của mình đi. Tiêu Chính Long cúi đầu chào Dương Thiên rồi rời đi, hắn muốn tập trung xây dựng bang hội của mình thành tổ chức hắc đạo lớn mạnh nhất. Khoảng thời gian qua đã bỏ bê quá nhiều, cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại. Chờ Tiêu Chính Long rời đi, Dương Thiên mới nhìn lại Hạo Ca. Tiểu Hạo, còn ngươi thì sao? Hạo Ca kiên quyết. Dù nguy hiểm thế nào ta cũng phải đến đó. À, ta không nói vấn đề này. Ngươi là kẻ cầm đầu phi vụ cấp cô dâu, dĩ nhiên là phải có mặt. Vậy Dương Thiếu muốn nói. Ta hỏi ngươi là có cần về nhà chuẩn bị thứ gì hay không? Nếu có thì mau đi đi, ta đoán chừng vài tiếng nữa tên kia sẽ dẫn theo người đến đây. Hạo Ca nghe Dương Thiên nói cũng gấp theo, vội và tạm biệt hắn, trở về chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Hắn chỉ là người bình thường, đối đầu với đám tu chân giả khủng bố kia, sự trợ giúp của công nghệ là yếu tố nhất định phải có. Hai người rời đi, Dương Thiên vui vẻ trở lại phòng tiếp tục chơi game. Khi nãy Dương Thiên cố ý đuổi Hạo Ca đi, hắn đang trong chuỗi thăng hạng. Cần 3 trận thắng nữa là lên được kim cương đoàn, tính theo thời gian đám người kia đến hẳn là dư giả. Về phần thất bại, chuyện này Dương Thiên chưa từng nghĩ đến. Xét về kỹ năng, hắn tự nhận mình không thua bất kỳ game thủ chuyên nghiệp nào. Xử lý tình huống, tốc độ phản xạ của người bình thường có thể so sánh với chân tiên như hắn sao. Về tư duy chiến thuật, điểm này Dương Thiên đã tìm hiểu rất kỹ, để hắn làm huấn luyện viên một đội tuyển chuyên nghiệp cũng không có vấn đề gì. Trong trường hợp tệ nhất là gặp đồng đội chơi quá kém, hắn có đến 5 trận, chỉ cần thắng 3, có gì phải sợ. 3 tiếng sau, Dương Thiên mặt ngốc trệ, nhìn vào màn hình hiện lên 2 chữ thất bại. Đến tận lúc nhà chính nổ tung,
hắn vẫn chưa thể hình dung ra được lý do mình thua liên tục 3 trận trong chuỗi xếp hạng. Lý do mà hắn thua trận là gì? Là vì Tệ Mỏ Tốp tự nhận thách đấu đang cày thuê, phịt liên tục cho Cảm Hữu Lệ năm mạng, mắng chửi đồng đội rồi rời game. Là vì Rèn Gà đi rừng hiền hơn mèo nhà, ngoài việc chết 2 lần thì không có đóng góp gì hay sợ nạ tay bị đau không ấn được nút R. Bất kể là lý do gì, chuyện Dương Thiên toạch chuỗi vẫn không thể thay đổi được. Dương Thiên từng tự nhận, thứ làm khó được hắn trên thế giới này chỉ có mỹ nữ. Hiện tại phải thêm vào game liên minh và những thành phần phá game, mắng chửi đồng đội. Trước mắt, hắn vừa bị những thứ này làm cho thất bại một lần. Ngang ngầm tắt máy, Dương Thiên định đi chuẩn bị chút đồ cho chuyến du lịch thì nhận được điện thoại của Triệu Vũ Hinh. Triệu lão sư, hiếm khi nào ngươi mới gọi điện cho ta, có việc gì cần giúp đỡ sao?